nhưng địch nhân đã không có cho hắn cơ hội này. Xùy, phốc. Nhúc nhích cơ bắp đem tiểu đao gạt ra vết thương, kim loại ngã rơi xuống đất, phát ra thanh thúy vù vù âm thanh, ma thú cường đại thể chất đem bị xé nước mạch máu tạm thời khép lại, bởi vì đại lượng mất máu, cự lang bị ép buộc giải trừ cuồng hóa trạng thái, bất quá coi như như thế, nó còn lại sức chiến đấu cũng hơn xa vào trong bẩn thụ thương thành vệ quân. Chính là trước mắt cái này nhân loại. Để mình đã bị thống khổ cực lớn. Cuồng nộ bắt đầu thiêu đốt còn sót lại lý trí, đối mặt chuẩn bị chạy trốn địch nhân, đầu này sói trắng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp gầm rú cùng thăm dò, mà là mở ra miệng lớn, lộ ra dữ tợn răng nanh, nó bay thẳng thân đập ra, lập tức vượt qua mười mấy thước khoảng cách, đi tới ản gì ạ trước người, ngăn ở hắn cùng xuất nhập cảng ở giữa. Cả hai lẫn nhau đối nghịch, nhân loại hai mắt màu xanh lam cùng cái này đáng sợ ma vật màu đỏ thú đồng đối mặt. Tuổi trẻ thành vệ quân thậm chí có thể rõ ràng nghe đạo trên người đối phương truyền đến nồng hậu dày đặc mùi tanh, cũng có thể nghe thấy phẫn nộ khét kêu tại manh thú cổ họng cổ động, trông thấy sền sệt nước bọt từ răng nanh ở giữa rủ xuống. Giờ phút này, hắn từ bỏ tất cả huyễn tưởng, mà là cắn răng dơ lên đã vỡ vụn không chịu nổi tâm chán, cái này cái nam nhân biết, đang giằng co. Kết thúc lập tức, chính là bản thân bỏ mình thời điểm. Vâng! To lớn tiếng nổ đùng đoàn xuất hiện, chấn động khí quyển. Vâng! 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 Không có ngừng, tại tiếng thứ nhất tiếng nổ đùng đoàng truyền đến về sau, liên tiếp không ngừng to lớn oanh minh tại Nam Thành cửa chung quanh vang lên, đồng thời càng ngày càng gần. Bất an run chuyển động thân thể, màu trắng cự lang chu thấp một tiếng, tựa hồ dự cảm được vật gì đáng sợ, nhưng nó đơn giản tư duy không thể cùng lúc để ý hai chuyện, cho nên quái vật này liền không còn đi chú ý cái này không hiểu xuất hiện oanh minh, mà là lấy hung mãnh nhất tư thái hướng lấy nhân loại trước mắt đánh tới. Hiện nay, nó ý niệm duy nhất chính là đem yết hầu của địch nhân triệt để cắn nát. Mà án gì ạ cũng không có tinh lực đi chú ý kia không hiểu hành mình, dự phán trước mắt dã thú mục tiêu công kích, hắn lập tức trầm xuống, đem tấm chắn di động đến vai phải, che lại chỗ yếu hại của mình cùng toàn thân, chuẩn bị tiếp nhận lần này công kích. Dù là cường đại xung kích lại sẽ lần nữa để nội thương tăng thêm, thậm chí bỏ mình tại chỗ, nhưng cũng so với bị lập tức cắn đứt cổ đến hay lắm. Ngưng thở, ngưng tụ lực lượng toàn thân, tại cái này sinh tử lập tức, hắn thậm chí cảm giác có lực lượng nào đó tại thân thể chỗ sâu nhất, ý chí nhất căn nguyên điểm ngao ngoe muốn động, tuổi trẻ thành vệ quân có một loại dự cảm, hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể chịu đựng lấy lần này công kích, liền có thể nên tới một cái triệt để thăng hoa, đương nhiên, lớn nhất có thể là tử vong. Có thể theo dự liệu công kích cũng không có phát sinh. Vâng! Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng chấn động màng nhĩ, đầu bị kịch liệt sóng âm chấn vượng vượng hồ hồ ản gì ạ tại một lát sau khôi phục thanh tỉnh. Mà cùng lúc đó, một cái uy nghiêm nam tính thanh tuyến tại tuổi trẻ thành vệ quân trước người vang lên. Xuất sinh này cùng cái khác không giống, khí lực có chút đại. Còn sống không? Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ản gì ả mê mang hai con ngươi màu xanh lam hướng phía phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, sau đó kinh dị tràng cảnh lập tức đem hắn dọa đến khôi phục bình thường tư duy năng lực, cái này bị thương thật nặng thành vệ quân trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, nói không nên lời nửa câu. Trước mắt, là một người mặc y phục hàng ngày, có tóc đen mắt đỏ nam nhân. Hắn một chân đạp ở cái này cự hình đông đầu sói bên trên, đem quái vật này đầu một nửa đều đã dẫm vào cứng rắn đất đá, nghĩ tới đây chính là trước đó oanh minh nơi phát ra, mà kia ma thú to lớn cũng không hề từ bỏ dãy rua, nó không ngừng sử dụng bản thân nanh vuốt chụp vào nam nhân kia, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng, có thể so với đao kiếm sắc bén lợi chảo có thể nhẹ nhõm đem quần áo hoạch nát, lại không có cách nào tổn thương phía dưới nhục thể, chỉ có thể dẫn xuất từng đạo ám ánh sáng màu đỏ lấp lóe, phát ra như là kim loại ma sắt giống như két két âm thanh. Đây là có chuyện gì? Cái chiến sĩ này cũng không hề để ý ản gì ạ thất thần, hắn chỉ là dùng thanh âm bình tĩnh hỏi, nam đầu bạch ngân cấp đông lang cứ như vậy xông vào chủ thành, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, dù chỉ là phóng thoát một đầu, cũng sẽ tạo thành không thể dự đoán tổn thất. Ta cần một lời giải thích. Lãnh chúa đại nhân, hết thảy đều là ta thất trách. Lấy lại tinh thần. Án gì ạ làm sao có thể không nhận ra người trước mắt đúng là hắn mới hiệu trùng không bao lâu lãnh chúa rồ sù. Hắn lập tức nhịn xuống đau xót, đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Chính là như thế, tại trưởng quan chỉ thị dưới ta lập tức đóng lại cửa thành, không để cho càng nhiều quái vật tràn vào tới. Đông lang gia lông có thể hoàn mỹ giấu ở cánh đồng tuyết bên trong, tăng thêm bọn chúng tựa hồ cũng có kỳ dị buộc phát năng lực, lực lượng cũng so di vãng đồng tộc phải lớn hơn rất nhiều, cho nên thành vệ quân mới nhất thời ngăn cản không nổi. Ta cũng bởi vì dự đoán sai lầm mà bản thân bị trọng thương. Kết thúc báo cáo, ản gì ạ lập tức cảm giác phổi truyền đến một trận đau rát đau nhức, hắn thấp giọng ho khan hai tiếng, mà rồ sủ cũng rơi vào trong trầm tư. Bắc địa phương nam đàn thú cư nhưng đã điên cuồng đến loại tình trạng này. Xem ra ủ giản cứ điểm cũng không có ngăn lại trong dãy núi quái vật. Mỗi nói ra một chữ, trên chân lực đạo thì càng nặng một phần, lòng bàn chân hắn to lớn Đông Lang lập tức phát ra từng tiếng thống khổ không chịu nổi rú thảm, mà tóc đen chiến sĩ lại không có nửa điểm dừng lại tình thế. Hắn quay đầu nhìn hướng phía tây bắc, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Rừng đen cứ điểm đã 3 ngày không có truyền đến tin vắn, vốn cho là chỉ là đơn thuần vô sự báo cáo mà thôi, hiện tại xem ra, tình huống phi thường không ổn. Giang giác. Theo dưới chân lực lượng đến một cái cực hạn, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, cái này cự hình sói trắng xương sọ nhất thời liền không chịu nổi gánh nặng, bị triệt để đập nát, hóa thành một chỗ vẩy ra xương cặn bã mảnh vỡ, mà màu xám óc cùng dòng máu màu tím hỗn hợp nổ tung, rơi lả tả trên đất. Quay người, hướng phía ản gì ạ đi tới. Rồ sủ quan sát một chút cái này cái trẻ tuổi thành vệ binh, sau đó liền lắc đầu, xương sườn gãy mất 3 cây, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi cái tên này, thế mà dùng nhân loại thân thể chính diện ngạnh kháng cuồng hóa ma thú công kích, cũng không biết nên nói là dũng cảm vẫn là lô mãng. Thở dài, tóc đen chiến sĩ đơn tay nắm lấy ản gì ạ gãy cổ áo, đem nhẹ nhõm cầm lên, sau đó liền hướng phía trung tâm thành phố giáo đường nhanh chân đi đi. Chương 45, cái này châm hỏa thời đại, cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Trung tâm thành phố, thánh lộ rèn đại giáo đường. Màu đen vòng tròn thánh huy treo tại giáo đường đỉnh cao nhất, tại gió táp đột nhiên trong tuyết cũng không có bất kỳ cái gì rung động, như là bản thạch vững chắc. Dô su dẫn theo ản gì ạ, bình ổn mà nhanh chóng dục dịch, trong tay hắn cái này thành vệ quân cùng trưởng quan của hắn cùng chiến hữu cũng không giống nhau, nội tạng bị thương vô cùng nghiêm trọng, mà ngoại thương lại lác đác không có mấy, giả sử không lập tức tiến hành trị liệu vững chắc thương thế, như vậy rất có thể sẽ chết, nhẹ nhất cũng là tạng khí suy kiệt. Mà hắn vừa vặn có việc muốn tới giáo đường một chuyến, dứt khoát liền mang theo. Vượt qua nấc thang, Dô Su đi tới kia phiến thạch cửa gỗ trước, hắn phát giác trước đó bao trùm tại trên đó màu trắng huy quang đã không tại, gia cố cùng phong bế thần thuật trận pháp đều đã biến mất, liền dứt khoát tự mình động thủ, mở cửa lớn ra. Két két. Băng tuyết cùng gỗ ma sát âm thanh âm vang lên, đại môn mở ra, chiến sĩ không chần chờ chút nào, liền trực tiếp đi vào đón khách sảnh. Mà hai tên mặc áo giáp hộ giáo kỵ sĩ cảm ứng được có một cái bọn hắn đánh giá không tính được tới thực lực người đánh lên giáo đường đại môn, liền nhanh chóng từ góc rẽ trong phòng nghỉ bước nhanh đi ra. Bất quá, hai cái này kỵ sĩ tại nhìn thấy mở ra đại môn người là Dô Su về sau, liền đều dừng bước, đi một cái kỵ sĩ lễ. Lãnh chúa đại nhân, ngài vì chuyện gì tới đây? Một người trong đó tiến lên, nghi ngờ hỏi, thật sự là hắn cảm giác có chút kỳ quái, bây giờ cái này khí trời rét lạnh. Cho dù là người bình thường cũng đều chỉ muốn đợi trong nhà, không muốn đến giáo đường cầu nguyện, huống chi một vị tôn quý bá tước đại nhân, hắn tại sao có thể có nhàn tâm đến giáo đường. Tìm người chữa thương, gia hỏa này liền giao cho các ngươi, thủ thương quá nặng. Dô Su cầm trong tay tuổi trẻ thành vệ quân đưa cho hai vị hộ giáo kỵ sĩ, mà cảm giác được hoàng kim cấp cường giả đến, ạ tạ nịt hai cái học sinh cũng vào lúc này vội vàng đổi tới, hai vị này bạch ngân cấp mục sư bây giờ còn chưa có xuất sư, vẫn là ạ tạ nịt mục sư thủ hạ học đồ. Y theo giáo hội truyền thống, cái này phải chờ tới bọn hắn tại một ngày giác ngộ tín niệm trong lòng, lập xuống thệ ước, lấy được chân chính thánh quang chi lực lúc, mới có thể bắt đầu một mình đảm đương một phía, chủ trì một chỗ giáo đường. Nhưng là hiện nay, cũng chỉ có thể đi theo đạo sư chữa bệnh chữa thương. Vất vả hai vị, hơi trị liệu một chút nội thương của hắn, còn có ạ tạ nịt mục sư ở đâu. Ta có việc gấp tìm hắn. Đem trên thân bị lợi chảo bắt tràn đầy lỗ rách cùng khe quần áo cởi, rồ sủ thân trên. Trực tiếp hướng phía giáo đường đại sảnh hậu phương lối đi nhỏ đi đến, hắn một bên cất bước vừa nói, tại gian phòng của hắn vẫn là tàng thư thất. Tàng thư thất, lãnh chúa đại nhân. Tuổi nhỏ hơn một chút, tên là Huy Kệ mục sư tại xử lý ản gì ạ vết thương, cùng sử dụng thánh quang cảm giác hắn nội tạng bị hao tổn trình độ đồng thời dành thời gian hồi đáp, lão sư hắn gần nhất đang tìm có quan hệ cổ tinh rơi nội hải điện tịch, mấy ngày đều ngốc tại đó. Rất tốt, tạ ơn. Biết sở tại địa, Dô Su bộ pháp càng nhanh một bước. Hắn xuyên qua con quấn quấn lối đi nhỏ, trực tiếp đi hướng giáo đường tối hậu phương. Tàng thư thất. Ạ Tạ Nị đứng tại cao lớn trước tủ sách, yên lặng lật xem từng quyển cổ tịch. Hắn mang theo chất gô khung kính mắt, sắc mặt nghiêm túc, mà tại vị này tóc trắng mục sư bên cạnh, trưng bày mấy chục bản tương tự thư tịch, chồng chất thành núi, thậm chí sắp đem thân thể của hắn che giấu. Mà liên tại hắn chăm chú đọc trong tay cổ tịch, làm lấy bút ký đồng thời, tiếng bước chân nặng nề nhưng từ tàng thư thất truyền ra bên ngoài tới. Một lát sau, tiếng bước chân đình chỉ ở ngoài cửa, nương theo lấy trầm thấp tiếng ma sát, tàng thư thất cửa bị mở ra, mà ạ tạ nịt cũng đúng lúc vào lúc này làm tốt phiếu tên sách, hắn đem sách vở khép lại, để ở một bên, vị này tóc trắng mục sư có chút kỳ quái đối trước mắt chiến sĩ nói ra, nhìn, chúng ta mới lãnh chúa, sao ngươi lại tới đây? Liên y phục cũng không mặc, có chuyện gì gấp? Không sai, hoàn toàn chính xác có việc gấp. Dô Su cũng không có đối trước mắt người quen khách sáo, hắn dứt khoát nói ra, ta phải dùng giáo đường phép thuật thông tin trận, mà lại là lập tức. À ta nghĩ như mày, hắn làm nhiều năm như vậy mục sư, từ hoàng đế, cho tới dân nghèo, ai chẳng thấy qua. Từ trước mắt chiến sĩ sắc mặt nhìn lại, hắn biết rõ khẳng định có đại chuyện phát sinh, đồng thời mười phần gấp gáp, thế là mục sư không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp đứng dậy dẫn đường, đi theo ta, thông tin trận tại tầng 2. Hai người xuyên qua hành lang, vượt qua hình đinh ốc trên dưới thông đạo, đi tới giáo đường tầng 2, ạ tạ nị đi hướng một gian nhìn qua thường thường không có gì lạ gian phòng, mà rổ sủ theo sát phía sau. Lái xe trước cửa, tóc trắng mục sư xuề bàn tay ra, màu trắng thánh quang từ trên người hắn dâng lên, điểm điểm như ngôi sao ánh sáng huy phiếu tán, sau đó tụ tập ở lòng bàn tay, mà tựa hồ là cảm nhận được lực lượng này của mình, cái này phiến không có đem tay, cũng không có lỗ chìa khóa trên cửa phòng cũng hiện ra một cái xoay tròn không nghỉ ngân sắc pháp trận, phức tạp phù văn luân chuyển, lít nha lít nhít, làm cho người đầu váng mắt hoa. Đem trong tay quang mang ấn về phía trận pháp, ạ tạ nịt thấp giọng thì thầm, thánh lộ rèn đại giáo đường, thần phạt mục sư ạ tạ nịt, xin sử dụng tịch quang đại thông tin tức trận. Đạt được phù hợp yêu cầu thánh quang chi lực, cũng xác nhận thân phận, màu bạc pháp trận lập tức liền ngừng xoay tròn lại, mà cửa phòng cũng từ từ mở ra. Đi thôi. Bên trong liền là liên tiếp đế quốc chỗ có địa phương loại cực lớn thông tin pháp trận, ngươi hẳn là sẽ dùng. Đưa cánh tay thu hồi, tóc trắng mục sư lui về phía sau một bước, nhường ra một con đường, đồng thời nheo mắt lại hỏi, gấp gáp như vậy, có thể hay không nói cho ta là chuyện gì? Ta hoài nghi rừng đen cứ điểm thông tin bị che đậy, bây giờ nói không chắc đã bị hắc triều vây quanh. Lời nói ngắn gọn, dồ sụ tại sau khi giải thích xong, liền trực tiếp đi vào phòng. Đây là một cái có hình tròn mái vòng phòng, vách tường cùng trên nóc nhà. Có thật nhiều hơi mở phù văn thủy tinh, bọn chúng hợp thành từng đạo trôi chảy đường cong, bên trong lưu động lấy ngân lam sắc cùng màu vàng kim quang mang, mà tại tất cả đường cong hội tụ phía trên, chính là lóe lên một cái lấy nhu hòa bạch sắc quang mang giả lập mặt trời. Một cái treo ở gian phòng chính giữa ba chiều pháp trận. Tại cái này giả lập mặt trời bên trong, vô số phù văn cùng năng lượng tạo thành từng cái quy luật vô cùng hình dạng, bọn chúng tại màu trắng quang mang bên trong tổ hợp lại phân tán, mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi. Người bình thường chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy mỏi mệt vô cùng, tâm lực kiệt quệ. Mà dồ sú lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, hắn mặc dù là chiến sĩ, nhưng ý chí cùng tinh thần cũng như nhục thể giống như cứng cỏi. Trên thực tế, nhưng nếu không có kiên định ý chí cùng đối tình trạng nghiêm cẩn phân tích, là không thể nào trở thành một tên chân chính cường đại chiến sĩ. Mà lại, chính như ạ tạ ni nói, thông tin trận hắn đã dùng qua rất nhiều lần, hết sức quen thuộc. Tóc đen chiến sĩ đi hướng treo trong phòng 3 chiều trận pháp. Hắn nhìn chăm chú lên quang mang này, sau đó nhắm mắt lại, tinh thần lan tràn, tiến hành liên thông, bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh thông tin tham số. Sau một lát, hắn cảm giác liền cảm giác trong đầu của mình xuất hiện vô số số liệu cùng tọa độ. Liên hệ, Bắc Địa, Mộ Đạ Vị Ả Lĩnh, rừng đen cứ điểm. Trong đầu hiện lên mấy cái này từ mấu chốt, rổ sủ tinh thần tin tức rõ ràng mà có kiên định, bắt đầu liên thông. Dưới yêu cầu của hắn, vô số số liệu cùng tọa độ như là dòng lũ đồng dạng chảy xuôi. Sau đó chậm rãi dừng lại, cuối cùng xác định là một tòa đứng vững tại tuyết trắng bên trong, bị nồng đậm màu đen rừng rậm vây quanh cự đại yếu tác. Tư. Tư tư. Không có hồi âm, Dô Sù cũng không nhục trí, hắn tiếp tục lặp lại, liên hệ, Bắc Địa, Mộ Đạ Vị Ả Lĩnh, rừng đen cứ điểm, bắt đầu liên thông, tăng lớn thông tin ba động cường độ, quyền hạn nơi phát ra, đế quốc Bắc Địa ba tước, Dô Sù van giặt cờ lịch hẹ. Đã xác định quyền hạn đẳng cấp. Ba động tăng phúc bên trong. Tư tư. Vâng. Tư. Ô. Lần này xuất hiện kỳ quái tạp âm, tựa hồ là gỗ lỉn hỏa pháo phát xạ, hay là bạo liệt hỏa cầu bắn nổ thanh âm, loang thoáng, tựa hồ còn có kèn lệnh cùng chiến giống dư âm. Quả nhiên. Nghe được thanh âm này về sau, Dô Sụ dứt khoát vô cùng chủ động giải trừ cùng thông tin trận pháp liên thông, hắn mở hai mắt ra, sau đó thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, đích thật là phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là không biết chiến đấu đã kéo dài bao lâu, cứ điểm có hay không thất thủ. Mà bởi vì cảm nhận được thánh quang chi lực ba động dần dần tăng lớn, ạ tạ nị mục sư chậm rãi đi vào gian phòng này, mặc dù nhìn không ra trên mặt của hắn có biểu tình gì, nhưng y nguyên có thể cảm giác được cái này tóc trắng trong lòng nam nhân nghiêm túc. Dô Su, chuyện gì xảy ra? Phổ thông thông tin hẳn là không cần đến ngươi quý tộc quyền hạn đến tăng phúc, kia là khóa vực liên hệ lúc mới cần sử dụng đồ vật. Cứ điểm ba ngày không có gửi đi tin vắn, còn tưởng rằng là hết thể bình an nguyên nhân, ai biết hắc triều đã sớm khởi sướng. Chư vị kỵ sĩ tại biên cương liều chết phân chiến, mà ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng cười nói, rổ sủ hơi nhếch khỏe môi lên lên, hắn quay đầu, hướng phía phòng truyền tin đại môn đi đến, ha ha. Buồn cười. Cái gì? Thế nhưng là vì cái gì không có báo động, chẳng lẽ có cái gì ma thú có che đậy thông tin năng lực? Nghe được loại tin tức này, tóc trắng mục sư lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhưng sau đó hắn liền lập tức nhíu mày, quay người đối đi xa chiến sĩ trách nói, ngươi làm sao cười được, bây giờ cứ điểm tình huống nguy cấp, không biết bao nhiêu người rơi vào trong nước lửa, dồ sụ, đó cũng đều là con dân của ngươi. Không. Ta như thế nào vì loại sự tình này bật cười. Rời đi phòng truyền tin, dồ sụ chậm rãi đi hướng giáo đường lầu 2 ban công, hắn lắc đầu cảm khái nói, vừa rồi, chỉ là vì dạng này ta mà bật cười. Cái này báo hiệu lúc đầu sớm nên phát hiện, ha ha, bất quá là bình hòa thời gian trải qua lâu một điểm, thế mà liền buông lỏng cảnh giác đến tình trạng như thế. Thật sự là, buồn cười. Chậm rãi đẩy ra giáo đường cửa sổ sát đất, mãnh liệt gió lạnh mang theo bọc lấy tuyết bay đập vào mặt, đối mặt gào thét lên gió bấp cùng ngưng băng luồng không khí lạnh, tóc đen chiến sĩ thích như mật ngọt, hắn ngước nhìn bầu trời, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp vẻ lo lắng, nhìn ra xa ánh mắt không cách nào đến đường chân trời phương xa, màu đỏ con ngươi còn như hỏa diễm thiêu đốt. Muốn bắt đầu. Hắc Sâm chi chiều, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngày hôm đó sau mịt dọc đại lục kia vô tận phân tranh khai mạc, cũng là hắn một thế này, chân chính điểm xuất phát. À Tanis, ngươi biết không, hiện nay hòa bình chỉ là giả tượng, chiến hỏa đem trong tương lai lại cháy lên, mà chư tộc huyết tương thẩm thấu cắt đất, thi hài tán lượt đại địa, trận này đánh trận, không người có thể miễn, chính nghĩa không thể cứu kia làm tốt lương thiện người, tà ác cũng không thể cứu kia làm tốt người tà ác. Ngoài cửa sổ, mây đen bao phủ thiên cung, băng tuyết, gió lạnh, sương trắng hòa với một chút cắt bụi quét sạch thiên địa, rõ ràng là như thế âm lãnh thời tiết, nhưng Ạ Tạ Nị lại cảm thấy trước người tựa hồ có đồ vật gì đang thiêu đốt. Nhu nhược người không còn chỗ ẩn thân, duy dũng nghị người mới có thể may mắn còn sống sót. Quay đầu lại, tóc đen mắt đỏ chiến sĩ, rổ sủ van giặt cờ lịp phẹ đối không nói một lời tóc trắng mục sư nhẹ nói. Bằng hữu của ta, cái này thiêu đốt lên chiến hỏa cùng phân tranh thời đại, rốt cục tiến đến. Quyền thứ nhất Bắc Địa cuồng phong mạn. Chương 46, Vây thành quyền 2, Hắc Sâm thủy triều. Đại A dắt dây núi, thế giới nhất phương Bắc. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời đem rơi, một chút tầng mây trên bầu trời khuấy động, như là vòng xoáy đồng dạng xoay chậm chậm, thê lương giữa trời chiều, ánh chiều tà dư huy chiếu xạ tại trên đó, vì đó chụp lên một tầng kim hồng sắc huy mang. Thiên khung phía dưới là kéo dài vô tận bao la dãy núi, mà một tòa màu xám trắng cứ điểm đứng vững tại vô tận tuyết trắng cùng rừng rậm trung ương. Trước là đen sâm, sau vì cánh đồng tuyết, nó tọa lạc ở dãy núi khe chỗ, ngăn chặn màu đen rừng rậm lan tràn ra phía ngoài con đường, cao lớn như núi mạch tường thành nhìn qua là như thế vĩ ngạn, như cứng rắn nhất như tảng đá không thể phá hủy. Đây là một mảnh nghèo nàn đại địa, mịt mù không giấu chân người núi tuyết dãy núi, bị băng xương đóng băng màu đen rừng rậm tạo thành toàn bộ nó, tại mảnh này cơ hồ không có người đặt chân giữa thiên địa, tinh khiết trong không khí không có nửa điểm tạp chất, dù là vẹn vẹn chỉ là hô hấp, cũng sẽ cảm thấy phổi một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đã từng, là như thế này. Hắc triều vây thành, ngày thứ 5. Chậm rãi đi đến cứ điểm tháp lâu đỉnh cao nhất, toàn thân nhuốm máu tóc vàng kỵ sĩ đem trong tay tâm chắn đứng ở một bên, hắn đứng tại tường thành cuối cùng, trên mặt hậm hực nhìn về phía trước mắt cách đó không xa màu đen rừng rậm. Màu tím đen bụi mang theo hỗn độn khí tức, như xương bao phủ vạn vật, nó thậm chí thăng lên chân trời, trời chiều quang mang bị những này phấn vậy phản xạ, ra đời quỷ dị mà đục ngầu sát thái. Tại thường nhân này không thể thở nổi, bị triệt để ô nhiễm màu tím đen nồng vụ dưới, cùng thú bước lên, gần như vô cùng vô tận ma thú như sóng dữ giống như vọt tới. Là lấy, mắt đủ khả năng chỗ, đều là thú thủy triều. Tóc vàng kỵ sĩ cũng không phải là lần đầu tiên ở tiền tuyến cùng hắc triều chiến đấu. Trên thực tế, từ 25 tuổi tiến giai bạch ngân kỵ sĩ đến nay, hắn liền chưa hề rời đi cái này màu xám trắng cứ điểm. Nơi này là nhà của hắn, tâm huyết của hắn ngưng tụ chỗ, hắn chưa hề nghĩ tới nơi này sẽ có thất thủ một ngày. Nhưng là hôm nay, ý nghĩ này lại tại kỵ sĩ trong lòng cắm rễ, cũng càng dài càng lớn. Nam vạn. Tự nhủ, hắn cảm giác một cỗ sắt mùi tanh tại trong miệng khuếch tán, cười khổ một tiếng, tóc vàng, kỵ sĩ phun ra một búng máu, tự rêu nói, Nam vạn cuồng thú. Đời ta liền không nghĩ tới có thể gặp được nhiều như vậy. Cứ điểm bên ngoài pháo đài cùng các loại phòng tuyến đã triệt để thất thủ, hắn chính là từ nơi đó rút lui, mặc dù bởi vì quả quyết rút lui, cho nên cũng không có bao nhiêu nhân viên thương vong, nhưng cũng chính bởi vì quá mức vội vàng quả quyết, cứ điểm cũng tổn thất rất nhiều tiếp tế cùng thiết bị. Nói thật, tóc vàng kỵ sĩ chưa từng như này biệt khuất qua, hắn đã từng đối mặt qua số lượng hàng trăm ngàn đại hát triều, đã từng hộ tống lao lanh chúa chém giết mấy cái hoàng kim ma thú, nhưng năm vạn cuồng thú cùng phổ thông ma thú khác biệt, cái này đã vượt ra khỏi cái này chú binh hơn 2.000 người, cư dân khoảng 3 vạn người cứ điểm mức cực hạn có thể chịu đựng. Kia là 5 vạn người trở lên siêu đại yêu tắc mới có thể ứng phó đáng sợ thế công, tại những này không sợ đau xót, không hiểu. rút lui bọn quái vật trước mặt, nếu không phải bọn chúng ngẫu nhiên lại còn tự giết lẫn nhau, ngoại bộ pháo đài cùng phòng tuyến căn bản nhịn không được 5 ngày. Nhưng bây giờ đã tới cực hạn, 5 tòa vệ tinh pháo đài đã toàn bộ thất thủ, còn bồi lên cứ điểm 1/3 tiếp tế cùng số lượng không ít cỡ lớn cô máy chiến tranh. Bây giờ, chỉ còn lại rừng đen cứ điểm bản thân đến đối diện với mấy cái này quái vật. Cạch cạch cạch. Kỵ sĩ bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, một lát sau, hai bóng người xuất hiện ở tháp lâu nấc thang chỗ, kia là một vị mặc áo bào trắng pháp sư cùng một vị che mặt chiến sĩ, pháp sư trường bào bây giờ nhuộm đầy cho bụi, mà chiến sĩ cũng là toàn thân vết thương cùng máu tươi, hai người bọn họ đi thẳng tới tháp lâu biên giới chỗ, cùng tóc vàng, kỵ sĩ cùng nhìn nhau. Co vào binh lực đi, xuất gần, thừa dịp tổn thất không lớn, chúng ta từ bỏ mặt bên dãy núi chỗ phòng ngự, đem tinh lực tập trung đến chính diện, chống cự cuồng thú xung kích. Trầm mặc một hồi, pháp sư đối đồng bạn nói như thế, nét mặt của hắn nhìn qua phi thường không cam lòng, nhưng thanh âm lại kiên định dị thường, hiện nay vẫn chỉ là chút trung đê cấp hắc thiết cùng bạch ngân ma thú, bằng vào cường hóa năng lực liền đã để chúng ta có chút không chịu được nổi, tiếp tục như vậy nữa, chờ đến cao cấp hoàng kim ma thú xuất hiện lúc, chúng ta hoàn toàn không có năng lực đến đối kháng. Lớn như vậy hậu phương làm sao bây giờ? Che mặt chiến sĩ trầm trầm nói, hắn cũng không phải là phản bác, chỉ là đơn thuần đưa ra nghi vấn. Giả nếu chúng ta không ở bên mặt chặn đường những cái kia từ dãy núi vòng qua cứ điểm ma thú, như vậy hậu phương trang viên cùng tiểu thành trấn phải làm gì? Bọn chúng thậm chí cả tường thành đều không có, chỉ có gỗ làm hàng rào, ngươi chẳng lẽ muốn để bọn hắn dùng loại vật này đối kháng cùng thú? Kia chỉ là đơn thuần đổ sát. Chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là làm một cây cái đinh đinh ở chỗ này, không cho bất luận cái gì quái vật vượt qua dãy núi khe, bảo hộ lãnh địa an toàn của dân chúng. Nói đến đây, che mặt chiến sĩ thanh âm đã mang tới một tia lửa giận, từ bỏ là hèn nhát mới có thể làm sự tình. Vấn đề không phải hèn nhát không hèn nhát. Đối mặt hai vị đồng bạn đề nghị cùng phẫn nộ, mái tóc màu vàng nóng kỵ sĩ lập tức lối ra trả lời, hắn lắc đầu nói, những này bởi vì khói đen phát cuồng ma thú cùng dị vãng đồng loại có khác biệt rất lớn, chỉ cần không giải quyết trước mắt mục tiêu, bọn chúng tựa hồ căn bản liền sẽ không rời đi, ta quan sát qua, những cái kia ý đồ vượt qua cứ điểm đều là không có phát cuồng ma thú. Mà lại thực lực đều tương đối yếu ớt, không đáng chúng ta bỏ ra lớn như vậy tinh lực đi ngăn cản, mà phía sau trang. Viên cùng thành trấn cơ bản đều có bạch ngân kỵ sĩ tọa trấn, bọn hắn đối phó. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía che mặt chiến sĩ, nghiêm túc nói, chức trách của chúng ta là ngăn lại hắc triều đại bộ phận, chỉ cần cứ điểm không có luân hãm, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ của chúng ta không có có thất bại, giả sử bởi vì chỉ là mấy con ma thú dẫn đến chính diện chiến trường chiến lực không đủ, phòng ngự sập bàn. Kia hoàn toàn là được không bù mất. Kia ít nhất cũng phải thông báo một chút hậu phương mới được. Che mặt chiến sĩ cũng biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn còn có chút không lớn cam tâm. Cũng muốn có thể liên hệ bên trên mới được. Thật sâu thở dài, cứ điểm trưởng phòng bị sột gần nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nếu không phải cái này kỳ quái khói đen có thể che đậy thông tin ba động, ta đã sớm thông chi chủ thành, thỉnh cầu lãnh chúa đại nhân dẫn đội tới chi viện. Hắn là hoàng kim cấp cường giả, có hắn tại, chỉ cần không có ngang cấp hoàng kim ma thú xuất hiện. Như vậy cứ điểm liền vững như bàn thạch. Nói tới chỗ này, cái này tóc vàng kỵ sĩ liền không khỏi cảm thấy tức giận bừng bừng phân chấn. Phain, thủ hạ ngươi đám kia pháp sư nói cho bọn hắn một chút thời gian liền có thể xuyên thấu khói đen che đậy, nhưng trên thực tế đâu? Cái này đều 5 ngày. Ngoại trừ ngày thứ 3 không biết vì cái gì có một chút tín hiệu bên ngoài từ đầu tới đuôi đều là xì 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 âm thanh. Không được là không được, ngươi hướng ta nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng chi thủ hạ ta đám kia pháp sư vẫn luôn tại trận địa trước phóng thích pháp thuật, ở đâu ra thời gian nghiên cứu cái gì thông tin trận pháp. Cứ điểm pháp sư đoàn đạo sư, tóc trắng tố năng pháp sư phải quay đầu nhìn về phía tạm hoán thế công, bắt đầu hướng phía rừng đen thối lui thú triều cắn răng oán hận nói, nhìn cái này tình thế, hoàng kim ma thú ra sân ngay tại gần nhất vài ngày như vậy, thế công một ngày mánh qua một ngày, muốn không có thủ hạ ta đám kia pháp sư trợ giúp, không đợi trợ giúp đến, cứ điểm liền bị công phá. Rất rõ ràng. Lần này khẳng định có một con vô cùng cường đại lãnh chúa, lần này hắc triều chính là quân đội của nó đem bọn này cuồng thú xua đuổi đến đây, chính là vì công phá chúng ta cái này đính tại dãy núi ở giữa cái đinh, khuyết trương lãnh địa của mình. Che mặt chiến sĩ chen lời nói, hắn đang nói xong sau lại nghi ngờ nói, cũng là kỳ quái, cuồng thú chí ít có hơn 70 năm không gặp, lãnh chúa càng sâu, dĩ vãng nhiều năm như vậy đều không có nửa điểm động tĩnh, làm sao tại năm nay toàn đều đột nhiên xuất hiện. Tóc vàng kỵ sĩ cũng không trả lời vấn đề này, hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía trước rừng đen, kia phiến màu tím đen nồng vụ, tất cả cuồng thú đã lui về rừng đen, cứ điểm bên trong các chiến sĩ rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng cái này lại như thế nào, đơn giản liền là chân chính tuyệt vọng trước, một điểm không có ý nghĩa thở dốc thời gian mà thôi. Không nói gì, ba người trầm mặc, đối mặt trận này tự nhiên cùng nhân loại, cùng thú cùng cứ điểm, dã man cùng văn minh chiến tranh, bọn hắn không lời nào để nói. Chương 47, truyền tin. Giữa trưa, rừng đen cứ điểm, trời trong không mây, trên đường phố mặc dù vẫn gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng đã không có bão tuyết trở ngại mọi người hành động. Các binh sĩ tại tường thành phụ cận chỉnh lý thủ thành cần thiết vật tư, mà ở bên trong đó các bình dân phần lớn đều thừa dịp cái này khó được trời nắng bắt đầu chỉnh lý chung quanh đường đi. Mấy vị mặc trường bào pháp sư cùng thuật sĩ cưỡi ngựa, buôn tẩu khắp nơi, bọn hắn quan sát các nơi tường thành cùng tháp lâu phải chăng bị tổn thương bỏ sót, cũng đem từng cái ghi lại, cũng chuẩn bị bắt đầu vận sử dụng pháp thuật tu bổ. Tại thành thị các nơi, tất cả sống như cũ người đều có công việc của mình, bọn hắn sắc mặt trầm ổn, cũng không vì mình tình trạng trước mắt mà lo lắng. Trải qua vô số lần đại chiến bồi dưỡng được lực lượng cùng tập tục khiến cái này bắc địa người sớm thành thói quen hiện nay tình trạng. Hiện nay là hát triều vây thành, ngày thứ 6. Ngoài thành, trong rừng đen tử sương mù màu đen tràn ngập, bất kỳ cái gì pháp thuật đều không thể trinh sát tình huống bên trong, không có gì ngoài ngẫu nhiên chuyển đến thú gào bên ngoài, không người có thể chi kỳ bên trong xảy ra chuyện gì. Mấy vị bạch ngân kỵ sĩ tạo thành tiểu tổ, trước hướng ngoài thành đã luân hãm pháo đài chỗ. Ý đồ tìm kiếm một chút còn có thể dùng tiếp tế cùng thiết bị. Thành nội, tại tòa này rừng đen cứ điểm trung ương, có một tòa gỗ thịt đỉnh nhọn tháp trông, nó nhìn phi thường cổ lão, lạnh lá dây thường xuân lưu lại rác hút trải rộng nó tứ phía vách tường, chỉ có chỗ cửa sổ bởi vì có người thường xuyên thanh lý mà may mắn thoát khỏi tại khó. Theo lý mà nói, loại này tháp trông ngoại trừ tại báo giờ lúc sẽ có người xuất nhập bên ngoài, ngày thường là không có người đóng giữ, nhưng là hiện nay, lại có mấy vị trưởng bảo pháp sư ra ra vào vào. Bọn hắn từng cái cau mày, trên mặt hổ thẹn cùng sầu lo rời đi. Tháp chuông bên trong, tầng thứ 2. Một vị tay phải thụ thương bạch ngân kỵ sĩ đứng tại trước một căn phòng, hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt màu xám trắng vách tường, trầm mặc không nói. Két, cửa phòng bị mở ra, lại là một vị pháp sư cau mày từ đó đi ra, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy vị này thủ ở trước cửa kỵ sĩ, sau đó không khỏi cười khổ nói, làm phiền ngươi. Esen. Mà vị này nhìn qua tuổi tác không nhỏ. Đã có một đầu tóc xám trung niên kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân pháp sư, hơi choáng mà hỏi, thế nào, lại thất bại. Không có cách nào, hỗn độn ma lực đã triệt để đem dãy núi xung quanh bao phủ, thông tin ba động chỉ cần truyền ra, liền sẽ bị cấp tốc ô nhiễm sửa, nơi này trận pháp công suất quá nhỏ, hoàn toàn không có thể đột phá. Thoáng giải thích một câu, pháp sư bởi vì sự bất lực của mình mà vô cùng bực bội, tại hơi hàn huyên vài câu về sau, hắn liền lắc đầu, rời đi tháp trông. Chỉ để lại kỵ sĩ một người đứng nghiêm tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Mặt trời chậm rãi di động, ánh nắng xuyên thấu qua gác chuông bên cạnh cửa sổ, chiếu ở trên người hắn, đại khái là bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh đi, rõ ràng là giữa trưa ánh nắng, chiếu xuống lại không có nửa điểm khô nóng cảm giác, ngược lại có chút hàn ý xông lên đầu. Nơi này cửa sổ, vốn là cho cung thủ dùng xạ kích miệng, rừng đen cứ điểm cũng không có bị công phá qua, cho nên cũng vẫn chưa dùng tới, bất quá y theo thế cục bây giờ. Nói không chừng cái này tại hơn 200 năm trước thiết kế, lại chưa từng làm đã dùng qua xạ kích miệng hội thủ lần đạt được sử dụng cơ hội. Ai? Thật sâu thở dài một hơi, tóc xám kỵ sĩ đảo mắt một vòng bởi vì ánh nắng mà không còn âm u gác chuông nội bộ, hệ sèn sờ lên bản thân bị vỡ nát gãy xương tay phải, lộ ra một cái tự rêu cười khổ, cho dù là chết, ta cũng muốn chết ở tiền tuyến. Trông coi thông tin trận pháp, ha ha. Không cam lòng về không cam lòng, có thể hắn rõ ràng biết, phía sau mình trong phòng. Mà có thể liên thông bắc địa chư linh thông tin pháp trận. Mặc dù nó không cách nào cùng thánh lộ rẽn đại giáo đường bên trong kia đủ để liên thông toàn đế quốc, thậm chí là ngoại vực loại cực lớn trận pháp đem so, đó cũng là vô cùng trọng yếu trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nhưng bởi vì không biết màu tím đen mê vụ nguyên nhân, hỗn độn ma lực bao trùm đại a rắc dây núi, công suất không đủ thông tin trận pháp hoàn toàn không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Những cái kia lui tới pháp sư chính là trước đến giải quyết vấn đề này, đáng tiếc, vô luận là ai đều thúc thủ vô sách. Đây cũng không phải là kỹ thuật có thể giải quyết đồ vật. Tóc xám kỵ sĩ tại mấy ngày trước đó thủ thành chiến bên trong, bởi vì bị một con biết phi hành bạch ngân ma thú đánh lén, mặc dù tại chiến hưu phối hợp xuống, hắn cấp tốc đem chém giết, có thể tay phải vẫn nhận lấy hủy diệt tính tổn thương. Tại mục sư không đủ cứ điểm bên trong, ý vị này lực chiến đấu của hắn bị cực lớn suy yếu, bằng không, một vị bạch ngân kỵ sĩ làm sao lại được phái tới trông coi cái này đã rõ ràng không dùng được thông tin trận pháp. Hắn khẳng định là đứng tại tường thành đoạn trước nhất, đề phòng lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích cuồng thú triều, đó mới là chức trách của hắn chỗ. May mắn bắc địa chim không nhiều, 6 ngày, phụ cận phi hành ma thú lại nhiều như vậy, hiện nay cũng hẳn là đều chết sạch. Thuận suy nghĩ của mình, hệ sèn tự nhủ, đúng, hôm nay là ngày thứ 6, coi như chủ thành bên kia phản ứng lại thế nào chậm, cũng hẳn là phát hiện không đúng, bất quá tuyết động sâu như vậy, viện binh muốn đuổi đến không biết phải mấy ngày, lúc kia cứ điểm nói không chừng đã bị công phá. Giả sử là lãnh chúa đại nhân một người bay tới, đó chính là một chuyện khác. Hoàng kim cấp người siêu phàm có thể tự do phi hành, vô luận là pháp sư, chiến sĩ, thuật sĩ, mục sư, bọn hắn đều có thể bởi vì cùng năng lượng cộng minh mà thu được đại địa cùng bầu trời gia hộ, đạt được có thể tự do bay lượn ở thiên địa bên trong năng lực, đây là ai cũng biết sự tình. Nếu một đường bay đến, từ chủ thành đuổi tới cứ điểm cũng không cần bao lâu, bất quá như thế cần tiêu hao rất nhiều thể lực, mấy ngày mới có thể khôi phục tới, dạng này tới cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chợt phát hiện ý nghĩ của mình càng ngày càng thiên, tóc xám kỵ sĩ không khỏi nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu, nhìn xem tay phải của mình, cứ điểm bên trong mặc dù không có bao nhiêu mục sư, có thể chữa bệnh lực lượng cũng không chênh lệch, tại độc dược và mấy vị phổ thông y sư trợ giúp dưới, lấy bạch ngân chiến sĩ sức khôi phục, mấy ngày sau hắn đã có nhất định sức chiến đấu, cùng lắm thì chính là chiến tử. Không tại nói tiếp, hệ sèn cảm giác có đồ vật gì ngăn chặn yết hầu, hắn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm bằng đá phong ốc lấp kín tòa này như là tiểu thành thị giống như cứ điểm trung tâm, lít nha lít nhít tháp lâu đứng vững ở trên tường thành, pháp sư, cung thủ cùng các loại cùng loại gỗ lìn hỏa pháo dạng này hạng nặng thiết bị bị đặt ở trong đó, có thể dành cho hỏa lực mãnh liệt nhất trợ rút. Nơi này là rừng đen cứ điểm, màu xám trắng thành thị, văn minh xa nhất điểm, vô số lòng dạ vĩ đại lý tưởng cùng tín niệm người tới mảnh này vùng đất nghèo nàn, cùng đàn thú cùng băng tuyết vì lân cận, trấn thủ thế giới loài người biên cương. Nơi này cũng là hắn sinh sống 19 năm địa phương, thê tử của hắn, hài tử cùng nhà của hắn đều ở chỗ này. Hai vị hắn nhất tình cảm chân thành người lựa chọn cùng hắn vị này chiến sĩ đồng loạt sinh hoạt tại nguy hiểm nhất tiền tuyến cứ điểm, từ bỏ chủ thành an nhàn sinh hoạt, mà đối mặt sâu như vậy yêu, tóc xám kỵ sĩ lại không thể cam đoan an toàn của các nàng. Đây thật là... Tư. Đột nhiên vang lên tạp âm đánh gây hệ sẻn cảm khái. Hắn quay đầu nhìn mình sau lưng gian phòng, không khỏi hơi sững sờ. Sau đó cho mày, lộ ra thần thái nghi ngờ. Tư. Liên thông. Không thể nào. Chẳng lẽ. Nghe đến trong phòng bên trong lờ mờ truyền người tới âm thanh, hệ sẻn không nói hai lời, hắn lập tức mở cửa phòng, bước nhanh đi vào trong đó. Đây là một cái không rất gian phòng rộng rãi, trung ương chỗ có một cái như là bàn tròn đồng dạng bệ đá, trên bệ đá có lít nha lít nhít ngân lam sắc cùng màu vàng kim đường vân, bọn chúng từ thủy tinh chế thành, mơ hồ ánh sáng lộng lây chớp động. Mà tại những đường vân này hội tụ trung tâm nhất, có một mảnh nhỏ như là tấm gương đồng dạng màu trắng mặt phẳng, nó từ phù văn tạo thành, như mặt nước dập dờn. Lúc này, cái này trầm mặc thật lâu liên hệ pháp trận bắt đầu chớp động lên quang mang, mặt phẳng kích thích, đạo đạo phù văn chuyển động, mà thanh âm chính là từ bên trong mà ra. Ta là... Đạ vị ạ. Lãnh chúa, Dô Su. Giặc. Cơ Lý Phẹ. Đột nhiên, ồn ào tạp âm trong nháy mắt liền bị toàn bộ tiêu trừ. Từ kia bạch trong kính vang lên một tiếng giọng nam uy nghiêm, thứ 27 lần liên thông, mục tiêu rừng đen cứ điểm, có thể hay không nghe thấy thanh âm của ta. Chương 48, ta lập tức liền đến. Nghe thấy cái này thanh âm, hệ sen lập tức cảm giác trong lòng giấy lên một đám lửa, kích động, cảm khái, kinh hỉ vừa đi vừa về giao thoa, nhưng hắn cũng biết, bây giờ cũng không phải là cao hứng thời điểm. Thông tin không biết lúc nào liền sẽ mất liên lạc, bây giờ cứ điểm tình huống cấp bách, tóc xám kỵ sĩ đè lại trong lồng ngực nhảy nhót. Hắn lập tức đi đến trước thạch thai, nhắm mắt lại, dùng tinh thần có liên lạc thông tin trận pháp. Lãnh chúa đại nhân, nơi này là rừng đen cứ điểm, bạch ngân kỵ sĩ hệ sèn. Thế mà liên thông rồi. Xem ra ạ tạ nịt cái này cỡ nhỏ thông tin trận không phải thấp kém phẩm. Nghe được hồi phục, thông tin trận một đầu khác thanh âm tựa hồ cũng rất là kinh ngạc, đáng tiếc khoảng cách thật sự là quá ngắn, ta đều cưỡi ngựa tại cánh đồng tuyết chạy vừa hai ngày, lúc này mới có sung túc tín hiệu. Hệ sèn, cứ điểm tình huống như thế nào? Hoàn toàn nghe không hiểu cái gì cỡ nhỏ thông tin trận còn có tín hiệu là cái gì, nhưng hệ sèn lại có thể từ cái này giải rắc trong tin tức biết được, bản thân lãnh chúa đại nhân khoảng cách cứ điểm đã cũng không xa xôi. Tại phần chân sau khi, hắn vì tiết kiệm thời gian, liền dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo, cứ điểm đã mất đi tất cả vệ tinh pháo đài, tiếp tế không đủ đầy kho lúc 1/3, phía trước có gần 5 vạn cuồng thú tại trong rừng đen ngao ngoe muốn động. Mà những cái kia tràn ngập tại phía trên không dãy núi màu tím đen sương mù có thể ngăn cách tất cả dò xét phép thuật cùng thông tin pháp thuật, đây cũng là chúng ta không cách nào nhắc nhở chủ thành nguyên nhân. Thương vong bao nhiêu? Nghe đến đó, thông tin trận một đầu khác thanh âm lập tức liền nghiêm túc, tình huống bây giờ nguy không nguy cấp. Thương vong nhân số cũng không nhiều, 53 vị chiến sĩ tại pháo đài bị công phá lúc hy sinh, 167 người trong lúc rút lui thụ thương, bất quá hôm qua cuồng thú tại công phá tất cả pháo đài sau liền rút lui. Còn cứ điểm bản thân, trước mắt cũng không nhận được công kích, cao 40 mét tường thành cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá, hiện nay cuồng thú lúc nào cũng có thể đột kích, toàn viên đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tình huống không kém, tổn thất còn có thể tiếp nhận, hệ sèn, ngươi chung quanh có vị kia giải. Ông! Một trận trầm thấp vù vù âm thanh truyền đến, thông tin bị gián đoạn, hệ sèn tức giận mở mắt, hắn nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện toàn bộ tháp chung ngay tại rất nhỏ lắc lư, mà trên bệ đá nổi lên một tia gợn sóng màu trắng mặt kính cũng xác nhận điểm này. Chuyện gì xảy ra? Bước nhanh ra khỏi phòng, tóc xám kỵ sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nóc nhà lều bên trên tuyết động bắt đầu chậm rãi trượt xuống, đã mất đi tất cả lá cây, cây cối run run nhánh cây, trên đường cái rất nhiều người đi đường đều dừng bước, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh, lại tìm không thấy nguyên nhân. Không có người cảm thấy cái này chấn động là địa chấn, bởi vì nơi này là đế quốc Bắc Địa, đại A Zắc dãy núi, một tòa núi lửa hoạt động ngay tại dãy núi trung ương, nếu phát sinh chấn, nó khẳng định sẽ có báo hiệu triển lộ. Mà không giống như là bây giờ dạng này yên tĩnh im ắng. Chi 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 chi. Trong phòng, trong thụ động, vô số chuột, con sóc, ẩn nút ngủ đông thú nhỏ đều bị bản năng dự cảnh tỉnh lại, nương theo lấy càng lúc càng lớn chấn động, trên phòng ốc gạch ngói bắt đầu rung động, dưới mái hiên băng trụ cũng đều lần lượt rơi xuống, còn tại mặt đất, hóa thành một chỗ phá băng. Rừng đen. Nương theo lấy đại địa rung động, màu tím đen sương mù bắt đầu ở trong rừng cuộn cuộn, thậm chí thôi động xuất vân sương mù sóng lớn, cái này ô chọc không chịu nổi. Hỗn độn vô cùng đầu sóng đem toàn bộ rừng rậm bao phủ, binh lính thủ thành nhóm đều đem ánh mắt rời đến đây, bọn hắn cảnh giới lấy cái này cái cự đại dị biến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hô a a a a. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng rung động rẽ núi thú giống, màu tím đen sương mù chiều bị một cái từ phương xa đánh tới chớp nhoáng to lớn thân ảnh tách ra, nó thân cao chí ít có 30 mét, thân thể khổng lồ như là một tòa di động cứ điểm, xuyên thấu qua sương mù. Đó có thể thấy được cái này như cự tượng voi ma mút giống như lông dài quái vật có một đôi to lớn răng nanh cùng một đầu cường tráng mũi dài, một khối to lớn cốt bản đem toàn bộ đầu bao khỏa. Băng tuyết bởi vì cái này cự thú đến mà trở nên sinh động vô cùng, thậm chí hóa thành lưu động băng chiều vờn quanh cái này thân thể của nó, tạo thành một thân kiên cố băng chi áo giáp, mà theo cự thú mỗi một lần hô hấp, đều giống như khói đen đồng dạng màu tím đen sương mù dâng lên, tại lông tóc ở giữa bay múa. Vâng. Phi nước đại cự thú chính diện đụng phải nhân loại vứt bỏ pháo đài, tại nó trùng kích vào, cao lớn làm bằng đá kiến trúc như là yếu ớt đồ chơi đồng dạng bị đụng nát, to lớn răng nanh vung vẩy ở giữa, kiến trúc tàn phiến văng tứ phía, va chạm sinh ra bụi đất dâng lên một làn khói trụ, mà nó cũng tạm thời đình chỉ xung kích, tựa hồ chính đang chậm rãi khôi phục thể lực. Cảnh báo. Nhanh lên kéo vang cao cấp nhất cảnh báo. Hư hư thực thực hoàng kim cự thú đột kích. Biu, 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 biu. Tiếng báo động thê lương lập tức vang vọng toàn thành. Bị cự thú đáng sợ dáng người cho kinh ngạc đến ngây người đám binh sĩ rốt cục phản ứng lại, bọn hắn lập tức tiến về riêng phần mình cương vị, chuẩn bị nên kích cái này quái vật to lớn. Hỏa pháo chuẩn bị. Pháp sư đâu? Trên người nó băng giáp chí ít có nửa mét về sau, trừ là công thành trọng nọ không phải không có có hiệu quả. Thanh âm huyên náo tại tường thành cùng tháp lâu ở giữa lan tràn, nghe vào phi thường hỗn loạn, trên thực tế lại âm thầm có thứ tự. Vẫn luôn tại đề phòng cuồng thú đột nhiên tập kích thủ thành các binh sĩ mặc dù bị cái này đột nhiên xuất hiện không hề có điểm báo trước cự thú cho giật nảy mình, nhưng không có bởi vậy loạn trận cước. Vài giây sau, một môn tựa hồ bị cố ý đã sửa chữa lại gỗ lìn ma pháo bị đẩy lên trước tường thành phương, 155 đường kính màu đen họng pháo nhắm ngay kia tạm thời đình chỉ di động cự thú, tại huy thạch bột phấn thôi động dưới, ma văn sáng lên, nó đánh ra trận này thủ thành chiến thứ nhất phát pháo đạn. Siêu. Thanh âm cũng truy không kịp. Đầu nhọn thép tâm đạn xuyên giáp lấy siêu âm cấp tốc lao vùn vụt tại khí quyển bên trong, đôi này cỡ lớn quái vật đặc chế ma pháp đạn pháo trúng đích bản thân mục tiêu vai trái, nó thành công đột phá băng chiều, đem băng giáp xuyên thấu, sau đó tích chứa trong đó ma hóa bạo liệt bụi ẩm vang nổ tung, phóng xuất ra cường hành vô cùng sóng xung kích cùng nhiệt độ cao khí lưu, đem huyết nhục xé rách bị bỏng, phá hư hầu như không còn. Thành công. Trúng đích. Trên tường thành lính phòng giữ nhóm lập tức sĩ khí đại trấn, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy theo kịch liệt bạo tạc, cái này cự thú vai trái chỗ xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương, tử máu đen như suối phun đồng dạng phun ra, đem chung quanh tuyết trắng nhiễm lên đục ngầu sát thái. Một phát này đạn pháo nguyên vật liệu liền muốn 3.000 kim tệ, bất quá uy lực hoàn toàn chính xác xứng đáng cái giá này tiền. Tiếp tục, công kích đừng có ngừng, nó còn có sức chiến đấu, nếu ra hỏa này đụng vào tường thành liền xong rồi. Cũng có người nhìn ra được, mặc dù kia miệng vết thương tựa hồ vô cùng nghiêm trọng, có thể đối kia cao 30 mét, dài 40. 50 mét, thân rộng cũng có 20 mét hướng lên quái vật to lớn mà nói, vết thương này đại khái thì tương đương với trên thân người bị lột hết ra hai ngón tay lớn nhỏ thịt, mặc dù đau vô cùng đau nhức, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, chỉ có thể kích thích lửa giận. Sự thật cũng như hắn dự đoán. Vành á á á á á. Tuyết lớn bay lên, như sấm nổ sóng âm hóa thành thực chất xung kích, không khí đều bị cái này âm thanh lớn chấn động ra nửa sóng gợn trong suốt, cái này so voi ma mút đều phải lớn hơn mấy lần. Cự thú ngẩng đầu phát ra cuồng bạo gầm thét, tựa hồ là hưởng ứng ý chí của nó, giữa thiên địa lập tức đông dương lên gấp gáp bạo tuyết, màu tím đen sương mù tại trên người nó điên cuồng lan tràn. Giơ lên hai cái chân trước, sau đó trùng điệp trà đạp đại địa, dưới sức mạnh của nó, bị băng tuyết đóng băng trăm ngàn năm bắc địa đất đông cứng lập tức liền cùng mềm mại bùn đồng dạng, nổi lên dòng lũ giống như thủy triều, hướng phía tường thành chỗ mãnh liệt đánh tới. Cùng lúc đó, cứ điểm đợt thứ hai công kích cũng tất cả đều đổ xuống mà ra, vô luận là trọng nỏ vẫn là pháp thuật, hỏa pháo vẫn là ném đá đều đánh trúng vào cái này to lớn mục tiêu, mặc dù đại bộ phận đều bị còn cuốn cự thú quanh thân băng triều tan mất, còn lại một phần nhỏ cũng bị nửa mét dày băng giáp ngăn trở, nhưng vẫn có số rất ít công kích thiết thực thương tổn tới quái vật này. Bị cái này thổ triều đánh trúng, cứ điểm tường thành đung đưa kịch liệt, mặc dù cái này bị tinh linh chúc phúc qua, nội bộ có hoạt hóa dễ cây tồn tại kiên tưởng không đến mức bởi vì công kích như vậy hủy hoại, có thể người ở phía trên lại không thể thừa nhận dạng này chấn động, liên miên bất tuyệt công kích lập tức liền dừng lại. Hô, bốn. Mà cự thú cũng phát ra lần thứ hai thống khổ gầm thét, nó tiếp liền lùi lại mấy bước, toàn thân trên dưới xuất hiện rất nhiều vết thương thật lớn, nhưng một cỗ không hiểu uy áp đột nhiên xuất hiện, cái này cự thú đột nhiên mở cái miệng to ra, kịch liệt hô hấp lấy, băng tuyết. Sương mù tím hỗn hợp có không thể tính toán không khí bị nó nuốt vào trong bụng, khí thế phảng phất muốn đem hết thể thôn phệ trong không. Cách cách, đôn đốt. Nguyên bản liền to lớn vô cùng thân thể đang không ngừng hấp khí bên trong nở lớn, vết thương cũng bị điên cuồng bành trướng cơ bắp ngăn chặn, không đang chảy máu, cự thú cuồng bạo khí thế không ngừng tăng vọt, thậm chí tại cuối cùng đột phá một cái cực hạn. Vâng, á á á á á. Những ngọn núi xung quanh bởi vì cái này tiếng giống bắt đầu rung động, ngàn vạn năm tuyết động sụp đổ. Sụp đổ băng chi dòng lũ hướng phía dưới rừng rậm cuốn tới, mà vô tận cuồng thú cũng đi ra bị màu tím mê vụ bao phủ rừng đen, chu lên, bắt đầu hướng phía cứ điểm buôn tập. Tháp trung tầng 2, thông tin rốt cục lần nữa khôi phục. Trước tiên chỉ nghe thấy vang vọng toàn thành đẳng cấp cao nhất tiếng cảnh báo, thông tin trận bến bờ rổ su lập tức nói, chuyện gì xảy ra. Tóc xám kỵ sĩ cũng không trả lời bản thân lãnh chúa vấn đề, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, giao thị cứ điểm bến bờ. Kịch liệt rung động từ đối mặt rừng đen kia một đoạn tường thành chỗ truyền đến, tựa hồ là có cái gì quái vật khổng lồ chính hướng phía cứ điểm chậm rãi tiến lên. Tại tiếng báo động thê lương bên trong, Bạch Ngân kỵ sĩ hệ sẻn ánh mắt tựa hồ trong nháy mắt xuyên thấu tường thành, hắn nhìn thấy có một cái cự đại sinh mệnh chi hỏa ngay tại cứ điểm ngay phía trước điên cuồng thiêu đốt, kia là cực lớn đến như là sơn hải giống như làm cho người e ngại tồn tại, nó thông qua thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, đột phá tự thân cực hạn, đốt sáng lên một đạo quang mang. Kia là hoàng kim huy mang. Vinh quang lực lượng. Hoàng kim cự thú. Thấp giọng lẩm bẩm nói, vị này 39 tuổi Bạch Ngân kỵ sĩ trong mắt chớp động lên phức tạp quan mang, cuồng hóa hoàng kim cự thú, tường thành xong. Hắn quay người về tới gian phòng, một lần nữa liên thông thông tin. Chủ thượng. Quỳ một chân trên đất, vị này trung niên kỵ sĩ nhắm mắt lại, đối thông tin trận một đầu khác lẳng lặng nói, hoàng kim cự thú đột kích, tường thành sắp bị công phá, rừng đen cứ điểm lập tức liền muốn thất thủ. Ai có thể ngăn cản các kỵ sĩ thủ hộ cái gì tâm đâu? Không còn có, kỵ sĩ kiếm vung ra, nhất định là vì bảo vệ cái gì, sinh tử ở đây quyết tâm dưới, sớm đã biến thành không có ý nghĩa nói ngoa. Còn chưa từng tới kịp vì ngày hiệu chung, thật sự là một kiện khiến người không biết làm sao việc đáng tiếc, nhưng ta hiện nay muốn tiến đến tiền tuyến, thủ hộ mảnh đất này. Ngừng lại một chút, tóc xám kỵ sĩ nở nụ cười, biểu lộ một mảnh bình thản, hắn tại mơ hồ ở giữa, nhớ lại tại chủ thành, cửa thành lúc, lần thứ nhất trông thấy rổ sủ thời điểm. Vì ngài cùng mảnh đất này phân chiến đến chết, dạng này cũng coi là dùng hết kỵ sĩ trách nhiệm. Không, hệ sèn, dừng lại cho ta. Trầm mặc một nháy mắt, uy nghiêm mà tràn đầy tự tin giọng nam lần nữa từ thông tin trận bên kia vang lên, vị này mồ đạ vì ạ lãnh chúa đại nhân đối với mình kỵ sĩ kiên định nói ra, không có người sẽ chết, ngươi cũng không cần dùng sinh mệnh vì ta tập trung. Bởi vì ta lập tức tới ngay. Chương 49, giảng co chiến trường. Ta lập tức tới ngay. Quan bế trong tay như là thủy tinh cầu đồng dạng cỡ nhỏ thông tin pháp trận, Dô Su ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, hình dáng cứng rắn mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ. Hắn nhìn chung quanh một vòng trước mắt bị tuyết trắng bao trùm, chỉ có một chút tái nhợt nham thạch trần trụi mà ra dốc núi, sau đó nghiêng người đối sau lưng ôm hắn eo thiếu nữ tóc bạc nói ra, đom đóm, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đúng vậy, chủ nhân. Không do dự, đom đóm lập tức gật đầu đáp ứng nói, có thể hai mắt màu xanh lục bên trong lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng là nhiệm vụ gì à? Ngươi hẳn là biết đường. Xuống ngựa, Dô Su đi tới rộng lớn đất tuyết ở giữa, bắc địa gió mang theo hàn ý ở bên thai gào thét mà qua, thấu xương ý lạnh thẩm thấu thân thể của hắn, lại bị dần dần giấy lên màu đỏ quang huy khu trụ, mang theo hắc dùng tốc độ nhanh nhất đi rừng đen cứ điểm, khoảng cách không xa, đại khái một giờ. Kia! Chủ nhân ngươi! Tiếp nhận dưới thân cái kia màu đen chiến mã dây cương, tóc bạc thần cơ tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng vì cái gì, ngơ ngác hỏi một câu, ngươi muốn làm gì? Ta! Vấn đề này thật sự là không có trình độ. Từ bên hông xuất ra kiếm cùng áo giáp mô hình, sau đó đọc lên mật ngữ, tóc đen mắt đỏ chiến sĩ lập tức toàn thân liền bị một trận huy quang bao trùm, thoáng qua, ma lực quang mang tán đi, bị toàn thân trọng giáp bao khỏa, cầm trong tay cự kiếm nam nhân đứng ở màu trắng trên mặt tuyết, hắn giơ tay trái lên, từ thiết giáp bao trùm, như kìm sắt giống như nặng nề hữu lực năm ngón tay mở ra, sau đó lại nắm chặt, phát ra kim loại ma sắt két két âm thanh. Màu đen che kín lăng đầu, cổ phát mạ xỉ mỹ lì ản thức áo giáp nhìn như mặc dù giản dị tự nhiên, lại tràn đầy nặng nề uy nghiêm, mơ hồ đường vân tại hai vai đầu nhọn tạo thành hai con dương cánh quả cáo tử phù điêu, băng lãnh nặng nề trên mũ giáp, một đạo hình chữ V khe hở bên trong có hai điểm màu đỏ điểm sáng lấp lóe. Mặc dù thanh âm ra phủ nón trụ ngăn cản mà có vẻ hơi mơ hồ, nhưng rổ sụ thanh âm vẫn là truyền đến thần cơ thiếu nữ trong thai. Đương nhiên là thanh quét giác. Vâng! Màu đỏ đấu khí từ thân thể chỗ sâu tuôn ra, tuyết động bị thổi bay, lộ ra phía dưới mặt đất màu đen cùng đá cứng. Lực hút trong nháy mắt liền bị tránh thoát, mà mặc màu đen mạ xỉ mì lì ản thức trọng giáp chiến sĩ thăng đến giữa không trung, toàn thân bị như huyết quang mang bao phủ, hắn nhìn về phía rừng đen cứ điểm vị trí, lộ ra một cái cười lạnh. Hoàng kim cự thú. Cùng thú triều. Đối mặt hắn, đều không chịu nổi một kích. Rừng đen cứ điểm. Đương che mặt chiến sĩ, kỳ lì ủ dạ nở từ ngắn ngủi trong hôn mê thức tỉnh lúc, đập vào mắt bên trong là khói đen dày đặc cứ điểm, chạm đến chính là lạnh buốt vũ khí. Hỗn độn ma lực hô hoán gió tuyết. Màu xám mây chậm rãi xuất hiện ở chân trời, lớn chừng bàn tay bông tuyết trên chiến trường xoay quanh, gió táp rít lên hòa với như sấm sét trên giống, đồng loạt tràn vào hai lỗ thai của người đàn ông này, để hắn hỗn độn tinh thần nhanh chóng khôi phục bình thường, cũng trở nên trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Ta thế mà còn sống. Hàm hồ thanh âm mang theo mỉm cười, kỹ lì dây rủa lấy đứng dậy, hắn lấy trong tay sắt thép trường thương bị ngoặt, thích đứng lấy thụ thương thân thể, đứng ở đã chụp lên một tầng xương tuyết trên tường thành. Trước đó chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này trong đầu xuất hiện đồng thời, liền bị chiến sĩ tự thân ký ức chỗ trả lời. Ngăn cản cự thú lúc, bị đánh bay ta thế mà còn có thể sống được, cũng coi là hảo vận. Nội tạng ẩn ẩn làm đau, chiến sĩ trong mắt màu xám ngắm nhìn bốn phía, chiến tranh còn đang tiếp tục, bị màu tím mê vụ bao khỏa trên chiến trường, hỏa pháo oanh minh tạo thành khói lửa phóng lên tận trời, ma lực ba động mỗi giờ mỗi khắc đều tại nổ tung, đại địa ầm vang chấn động, nhưng vang tận mây xanh tiếng giết lấn át hết thảy tạp âm. Toàn thể nghe lệnh. Đột nhiên một tiếng cường ngạnh phóng khoáng thanh âm ra lệnh tại phía trước vang lên, phá vỡ phân loạn ồn ào chiến trường. Phù ma cung thủ, pháp sư, công thành trọng nỏ, hỏa pháo theo thứ tự chuẩn bị, nhắm chuẩn, bao trùm xạ kích ba. Phải. Vụn vặt lẻ tẻ, lại đồng dạng có thể rõ ràng nghe rõ những này đáp lại thanh âm. Vài giây sau, màu đen mũi tên mưa to mang theo vụ vụ âm thanh xẹt qua chân trời, phá không mà đi, mà các loại pháp thuật hoặc là dâng lên nhằm đâm, chấn khai khí quyển, hoặc là giấy lên dung lửa, kêu gọi ngưng băng. Bọn chúng toàn bộ đánh chúng vào dưới tường thành, lít nha lít nhít quần quận lấy cuồng thú đàn thú, tạo thành to lớn bạo động cùng tử thương. Ngay sau đó chính là phụ ma sàng nỏ xạ kích sinh ra khẽ run cùng hỏa pháo tiếng oanh minh, hỗn loạn thú triều bên trong lập tức liền xuất hiện vô số to lớn chỗ trống, kịch liệt tiếng nổ mang đến nóng rực sóng xung kích, đem chung quanh băng tuyết tan rã, lửa nóng hơi nước lan tràn, cùng màu tím đen bụi giao hòa vào nhau, đục ngầu vô cùng. Có thể thú triều lại không có nửa điểm lui bước dáng vẻ, không nhìn đồng bạn chết đi. Những quái vật này tiếp tục mở ra bọn chúng răng nanh, giang ra bản thân lợi chảo, chạy sền sệt tanh hôi nước bọn, hướng phía cứ điểm vọt tới, bọn chúng công kích tới tường thành, lấy lợi chảo đánh nát nham thạch, từng chút leo lên phía trên, kẻ đến sau đi theo cái trước bước chân, nhanh chóng tiến lên. Mà số ít có thổ tức năng lực ma thú thì không có mù quáng xung phong, bọn chúng ngốc tại chỗ, hội tụ chung quanh ma lực, sau đó phun ra từng đạo các loại cột sáng, oanh kích lấy cứ điểm tường thành cùng tháp lâu, nương theo lấy từng đợt không nghiêm trọng lắm lắc lư. Bụi mù dâng lên, đá vụn rơi xuống. A, một đạo như lôi đỉnh giống như cấp tốc điện màu lam thổ tức hướng phía che mặt chiến sĩ vị trí phóng tới, ký lì vội vàng xoay người né tránh, nhưng vẫn có thương thế thân thể trở ngại hành động, nhiệt độ cao cổ sáng mạo hiểm xoa qua đầu của hắn, đem bên cạnh thân sắt thép trường thương hòa tan. Màu đen bằng sắt cán thương lập tức liền trở nên xích hồng, lập tức buông lỏng ra vũ khí trong tay, chiến sĩ phẫn nộ quay đầu tìm kiếm công kích ma thú của mình, nhưng lại ngoài ý muốn cảm giác bộ mặt một trận thanh lương. Ngây ra một lúc hắn mới phát hiện, trên mặt mình che mặt mũ giáp đã bị đánh rơi. Thật sự là phiền phức. Sâu mái tóc dài màu xanh phất phới trên không trung, khách quan nhân loại mà nói hơi nhọn hai lỗ tai rung động, Ký Lý đem đầu tóc thu nạp, đơn giản ghim lên một cái đuôi ngựa, vị này bán tinh linh chiến sĩ tuấn mỹ khuôn mặt bên trên có vô số lấy ma thú chi huyết vì nguyên liệu tiến hành khắc họa hình xăm, phía trên lưu động màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện mang, hắn cau mày nói, thế mà dùng lôi điện chi lực đối phó ta. Buồn cười. Nhưng bây giờ cũng không phải là đối phó con nào nhiều nhất chỉ có bạch ngân trung giai. Ngay cả hắn ma văn phòng ngự đều không có cách nào phá vỡ ma thú thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên một vị nào đó chiến sĩ lưu lại một thanh thẳng kiếm, Ký Lý lần nữa đảo mắt chiến trường, lần này hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Kia là tại tường thành khác một bên một cái chiến trường, tóc vàng kỵ sĩ cùng tóc trắng pháp sư liên thủ, phối hợp với cứ điểm tháp lâu trợ giúp công kích từ xa cùng cuồng hóa cự thú dây dưa, đã mất đi trí tuệ cùng sức phán đoán quái vật to lớn tuy có một thân hoàng kim cấp lực lượng khổng lồ. Lại bị hai cái này kinh nghiệm phong phú bạch ngân đỉnh phong chăm chú cuốn lấy, không cách nào tiếp tục xung kích tường thành. Nhưng coi như thế, kỵ sĩ cùng pháp sư cũng kiên trì rất gian nan, bọn hắn huy động thập tự truy cùng pháp trượng, sử dụng các loại đấu khí chiến kỹ cùng pháp thuật, lại đều không thể phá vỡ băng triều cùng băng giáp, đối hoàng kim cự thú tạo thành tính quyết định tổn thương, chỉ có thể ảnh hưởng tấn công của đối phương, để tại nguyên chỗ túi vòng. Thể lực của con người là có cực hạn, mà cự thú nhưng lại có vô cùng vô tận sức chịu đựng. Đương bọn hắn lực lượng hao hết thời điểm, chính là cái này cục diện bế tắc bị đánh phá thời điểm. Ký Lý đè lại ngực, nội tạng của hắn còn tại ẩn ẩn làm đau, bị cự thú đánh bay mang tới thương thế vô cùng nghiêm trọng, coi như lấy hắn tinh linh huyết mạch tăng thêm ma văn cùng bạch ngân chiến sĩ sức khôi phục, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy khôi phục toàn thịnh lúc sức chiến đấu. Bất quá bây giờ cũng đầy đủ. Bước nhanh hướng phía bên kia chiến trường chạy, bán tinh linh chiến sĩ chuẩn bị trở lại bản thân chiến trường. Nhưng một cỗ không hiểu truyền đến hàn ý tập qua phía sau hắn, để thân thể sinh ra một trận bản năng run rẩy. Cùng lúc đó, đang cùng cự thú dây dưa hai vị bạch ngân đỉnh phong cấp kỵ sĩ cùng pháp sư cũng đồng dạng cảm thấy được cái này làm cho người e ngại, lại ngoài ý muốn không có cảm giác bất an hàn ý, bọn hắn đồng thời ra chiêu, bước lui cự thú, sau đó bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Đỏ sầm quang mang tại xa xôi chân trời dâng lên, đem mây đen nhiễm lên như dáng chiều giống như máu màu đỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thiên Liệt. Tại vẻ lo lắng trải rộng, ảm đạm không ánh sáng đen nhánh trong vòng trời, có một viên huyết sắc đại sao từ bay lên, như một viên màu đỏ ảm đạm mặt trời bình thường, đem bản thân ánh sáng tung khắc không. Nó dâng lên trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường tựa hồ tạm dừng, vô luận là cứ điểm bên trong binh sĩ, vẫn là phun trào cùng thú, bọn hắn đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi. U ám mà dày mật mây đen tại lập tức bị màu đỏ điểm sáng mở ra, như là bị viễn cổ thao túng lôi điện cùng phong bạo cự nhân xé rách bình thường, ánh mặt trời vàng chói như trường thương đồng dạng bắn thẳng đến mà ra, một lần nữa chiếu rọi đại địa, cái này nước miệng không ngừng mở rộng, cũng hướng phía cứ điểm vị trí cấp tốc lan tràn mà tới. Cái đó là... cái gì? Tóc trắng pháp sư trong tay hội tụ ma lực ba động, cường đại từ lực vờn quanh hắn quanh thân, tên là phần cứ điểm pháp sư đoàn đạo sư một bên ngưỡng mộ bầu trời, khiếp sợ đặt câu hỏi. Vừa hướng trước mắt cự thú không có chút nào chần chờ phóng thích ra các loại khống chế pháp thuật, khu trục chung quanh lưu luyến không đi cùng thú. Làm có thể tự do thao túng các loại năng lượng tố năng pháp sư, tại phát hiện tứ đại nguyên tố loại pháp thuật mặt đối trước mắt con quái vật này cũng không có bao nhiêu tác dụng thời điểm, hắn liền lập tức đổi một bộ phương pháp chiến đấu. Trên thực tế, từ lực cùng điện lực lượng hoàn toàn chính xác rõ ràng so địa hỏa thủy phong càng thêm thích hợp vòng qua tầng kia tầng băng cứng. Đối mặt rất nhiều từ điện từ xen lẫn mà thành pháp thuật, khổng lồ cự thú không cách nào né tránh, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân thể phách cùng lực lượng đem vô số quấy nhiễu nhục thể cùng thần kinh hiệu quả từng cái ngạnh kháng. Nó giống giận, có thể màu nâu đen lông tóc bên trên lại lóe ra đôm đốp không ngừng điện hỏa hoa, tốc độ lập tức liền mắt trần có thể thấy chậm lại. Tóc vàng kỵ sĩ sột gần cũng không trả lời bản thân lão hưu vấn đề này, trên thực tế lúc này hắn căn bản liền không cách nào mở miệng đáp lời, cầm trong tay thập tự trọng truy. Hắn toàn thân trên dưới phóng xuất ra hừng hực lửa nóng đấu khí màu vàng kim nhạt huy quang, chống cự quanh thân ở khắp mọi nơi thấu xương kỳ hàn, cũng thỉnh thoảng vung ra nặng nề một kích đập nện tại địch nhân trên nhục thể, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, không hướng phía tường thành phương tiến về phía trước. Như núi cự thú tốc độ mặc dù bị chậm lại, lực lượng đã không có bị suy yếu mảy may, cự mũi vung vẩy ở giữa, âm bạo hoanh minh, khí quyển cũng bị phá ra, phóng xuất ra vô số xương trắng đồng dạng sóng xung kích, làm cho kỵ sĩ không thể không buộc phát né tránh. Tại cự thú ý chí ảnh hưởng dưới, nhiệt độ chung quanh sớm đã thấp qua điểm đóng băng không biết bao nhiêu độ, loại này nhiệt độ thấp, cho dù là bạch ngân đỉnh phong kỵ sĩ thể lực tiêu hao cũng phi thường cấp tốc. phanh khoảng cách khá xa coi như có chút dư lực, sụt gần lại là cùng quái vật này sát người chém giết, không cẩn thận động tác chậm chạp chịu một kích, liền muốn cốt nhục thành bùn huyết tương ngưng băng, ở đâu ra cất chó thời gian trả lời hắn mẹ nó vấn đề. Nếu trang diện còn dạng này tiếp tục giằng co, không có cách nào đối hoàng kim cự thú tạo thành tính quyết định tổn thương lời nói, như vậy mấy phút đồng hồ sau, kỵ sĩ liền có thể lựa chọn tử vong. May mắn tại một đạo màu lam điện lửa nhanh chóng mang về sau, khác một thân ảnh cũng gia nhập chiến đấu. Phạn, không có che mặt mũ giáp che chắn, tiếng quát ngắn này thoải mái sắc vô cùng, một thanh còn cuốn lôi đỉnh thẳng kiếm bị bỗng nhiên ném ra, nổ đùng thanh âm sát na sau mới chậm rãi lọt vào thai, cái này tốc độ siêu thanh ném kiếm đột phá luồng không khí lạnh, phá vỡ băng giáp, sau đó tại kịch liệt bạo tạc trong ngọn lửa đâm vào cự thú nhục thể, mà tóc trắng pháp sư khi nghe thấy thanh âm này sau không chần chờ chút nào, hai tay ở giữa xuất hiện vô số màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lượn vòng. Dòng điện, hắn lấy tốc độ nhanh nhất thả ra tố năng điện từ hệ năng lực khống chế lớn nhất một cái pháp thuật. Tăng áp bao tử. Lấp lóe không ngừng điện hỏa hoa đang sôi trào quần quận ma lực thôi động dưới, hóa thành như là vi hình như chớp giật lôi buộc xiển xích, đem đang cùng sột gần chu toàn cự thú bao quanh bao khỏa, lấy cái kia thanh đâm vào huyết nhục bằng sắt thẳng kiếm làm hạch tâm, cùng bạo dòng điện tràn vào quái vật thể nội, xâm nhập cơ thể của nó thần kinh, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ khét đều, cho dù là lấy hoàng kim cấp thể chất, tại trực tiếp tê liệt thần kinh cùng bắp thịt khống chế dưới, cái này cự thú vẫn là tứ chi mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống, đại địa hơi chấn động một chút, nó tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Không có cảm khái ký ly bị cự thú đánh bay sau cư, nhưng vận may không có chết, sụt gần biết trước mắt cái này có thể thỏa thích công kích cơ hội là cỡ nào chân quý, lập tức hắn toàn thân trên dưới bạo phát ra huy hoàng đung đưa huy quang, ý chí thay đổi hiện thực, như vòng đồng dạng quang mang ra hiện ở phía sau hắn, kỵ sĩ bỗng nhiên vọt lên phóng tới cự thú, mang theo mảng lớn băng tuyết bụi đất. Đấu khí thiêu đốt trạng thái, thân thể của hắn một lần nữa bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, lấy ngày sau nửa tháng đều muốn nằm trên giường không dậy nổi đại giới, trứng mắt kim sắc quang mang hội tụ tại kỵ sĩ thập tự trọng truy bên trên, sụt gần nổi giận gầm lên một tiếng, liền dùng đến nổi gân xanh hai tay, đem cái này hung khí hướng lên trước mắt cự thú bên bụng hung hăng đánh tới, mạnh mẽ phong áp đem không khí đãng xuất một mảnh nửa sóng gợn trong suốt. Vành ba. Lấy cả hai làm trung tâm, phương viên mấy chục mét đất đông cứng đồng thời nổ tung, vô số băng tuyết cắt bụi sông lên trên trời, như cùng một cái to lớn của khói, chung quanh dựa vào là tương đối gần cuồng thú trong nháy mắt liền bị nóng rực khí lãng tung bay, thì ngay cả kỳ lì cùng phấn đều không thể không lui ra phía sau một bước, tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng sột gần lần này buộc phát còn chưa kết thúc. Theo sóng xung kích dần dần chậm lại, một đạo đạm kim sắc quang mang bỗng nhiên nổ tung, vô số nhỏ bé chùm sáng đâm xuyên qua bao phủ cự thú cột khói, mà chung quanh tất cả bị chùm sáng đánh trúng cuồng thú lập tức liền như là bị nhiệt độ cao nhóm lửa bình thường, toàn thân trên dưới hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nóng bỏng chùm sáng tiêu tán sau lập tức, một đạo điện đấu khí màu xanh lam chớp động, ký lý lập tức vọt vào cột khói, mấy hơi thở về sau, hắn xuất hiện lần nữa, trên bờ vai lại nhiều một cái tựa hồ đã hôn mê thân ảnh. Bán tinh linh chiến sĩ cùng tóc trắng pháp sư hợp lưu, phải tiếp nhận trong tay hắn kỵ sĩ, sau đó thả ra một cái sơ cấp nhất thanh tình thuật, tóc vàng kỵ sĩ phát ra một tiếng mỏi mệt than nhẹ, sau đó mở mắt. Thành công không? Dựa vào chiến hữu bả vai, sụt gần dần dần đứng lên, vô ý thức thấp giọng hỏi một câu, vị này cứ điểm trưởng phòng bị nhìn qua có chút lo lắng, ta cố ý không có lựa chọn có cốt giáp bao phủ đầu, mà là lựa chọn phòng ngự ít nhất bên bụng, nhưng này cự thú thể trọng vượt qua 400 tấn. Ta buộc phát công kích mặc dù cường đại, chưa hẳn có thể giết nó. Ta không rõ ràng, nhưng liền xem như dựa vào thiêu đốt sinh mệnh đột phá hoàng kim cự thú, cũng là kim chi giai. Phần cũng là sầu lo vô cùng, ma lực của hắn đã sử dụng hơn phân nửa, muốn khôi phục cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy giờ, nếu đối phương còn chưa chết, pháp sư cũng thúc thủ vô sách, bất quá, chí ít hiện nay nó. Đông. Sáng tử sắc quang mang chiếu sáng của khói, nương theo mà đến, là nặng nề tiếng tim đập. Ba người thân ảnh nhất thời cương cứng. Anh. Tựa hồ là cái gì quái vật khổng lồ chậm rãi đứng lên, đại địa tại nó thể trọng dưới run nhẹ nhẹ, chấn động, hai điểm tử điểm sáng màu xanh lam tại sương mù xám phía sau lấp lóe. Đông. Lại là một đạo sáng màu tím ánh sáng, sương mù màu đen bỗng nhiên bộc phát, đem bụi đất cột khói triệt để thổi tan, sau đó, chính là một tiếng càng thêm rõ ràng, nặng nề nhịp tim. Vành a, vành a a a a a a a. Cùng loại với tượng minh. Lại càng thêm trầm thấp đáng sợ tiếng giống trong nháy mắt liền lấn át trên chiến trường chỗ có âm thanh, nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người cự thú phần bụng xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương, có thể rõ ràng trông thấy trong đó không trọn vẹn nội tạng cùng nhúc nhích cơ bắp, nhưng màu tím đen xương mù tại chỗ miệng vết thương điên cuồng ngưng tụ, huyết dịch trong nháy mắt liền bị ngừng lại, thậm chí nương theo lấy buồn nôn xì phốc âm thanh, như là khối u. Đồng dạng chất thịt xương khối tại vết thương phụ cận cấp tốc biến lớn, đem sột gần đem hết toàn lực tạo thành vết thương lấp đầy. Cuồng long hóa. Hắc thực long truyền bá virus có hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là như là cuồng thú triều giống như, lấy bộ phận lý trí làm đại giá, đạt được cuồng hóa năng lực, tại giai đoạn này, lây nhiễm nhân loại cùng ma thú không có gì ngoài bạo tẩu huyết mạch chi lực bên ngoài, cũng sẽ không đạt được năng lực khác. Mà giai đoạn thứ hai chính là cuồng long hóa. Thực lực cường đại, thậm chí không thua tại hắc thực long quái vật đáng sợ có thể đủ chịu nổi virus càng sâu một bước ăn mòn, tại trong một khoảng thời gian đạt được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cao tốc chữa trị, quái lực, không nhìn đau sót đều là cơ bản nhất, đáng sợ nhất là, bọn chúng hiện nay cũng đồng dạng có thể thông qua công kích tới truyền bá virus, mà cuồng long hóa quái vật sau khi chết, trong thi thể có tỷ lệ nhất định sẽ sinh ra bước phát triển mới hắc thực long. Đông, đông, đông đùng, đùng thùng thùng. Cự thú nhỏ bé trong hai mắt chỉ còn lại một mảnh tử lam, bị virus chi phối cuồng long bản năng để nó đi công kích địch người nhiều nhất, sinh mệnh lực thịnh vượng nhất địa phương, thế là quái vật này dứt khoát từ bỏ bên cạnh thân cách đó không xa một tổn thương một co quắp một lao ba người, bắt đầu hướng phía tường thành cất bước, đi nhanh, thậm chí là bắt đầu chạy. Thân thể cao lớn hóa thành một đạo tàn ảnh, hơn 400 tấn nặng bước chân rung động đại địa, mang theo khí thế một đi không trở lại, tuôn ra màu lam băng chiều, cự thú không nhìn ngăn ở phía trước nó tất cả mọi thứ. Dẫm chết vô số cùng thú, sau đó giống như một viên ngang bay vụt lưu tinh, quyết tuyệt mà không có chút nào chần chờ đụng phải cứ điểm trên tường thành. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, cao 40 mét, có hoạt hóa rễ cây cùng cốt thép trèo chống màu xám trắng tường thành kịch liệt lắc lư, phía trên thủ thành binh sĩ có thật nhiều thậm chí bị chân xuống dưới, quẳng tại mặt đất. Hô a a a a a. Không có dừng lại, cự thú lại một lần nữa hung hăng va chạm tường thành, cốt chất đầu giáp cứng rắn vô cùng, phía trên lóe ra đại địa đồng dạng màu nâu quang mang. Lại là một trận kịch liệt rung động, lại thế nào kiên cố tường thành cũng không chịu nổi cơ hồ cùng bọn nó thân cao hoàng kim quái vật va chạm, cho nên, tại đàn thú chu lên bên trong, rừng đen cứ điểm tường thành 1/5 chậm rãi sụp đổ, liên đối lấy chung quanh một đoạn tường thành cũng như mét hơn như quân bài đồng dạng ngã xuống. Xong. Nhìn về phía thành thị, tóc vàng kỵ sĩ lập tức đã mất đi trèo chống khí lực của mình, nửa quỳ tại màu đen đất đông cứng bên trên, sớm đã tinh bị lực tận hắn tuyệt vọng nhìn cả người bị màu tím đen khí tức bao phủ. Đã lâm vào vô cùng điên cuồng bên trong cự thú một lần lại một lần điên cuồng va chạm trà đạp tường thành phế tích, khối lớn đá vụn hóa thành mảnh vỡ, mà mãnh liệt đàn thú gấp chạy lấy hướng phía thành nội dũng mãnh lao tới. Mấy vạn đàn thú đối mặt mấy vạn bình dân cùng mấy ngàn binh sĩ, trận chiến đấu này. Kết quả tựa hồ đã chú định. Tường thành chung quanh, thối lui. Đột nhiên, một đạo từ trên trời mà đến ý niệm truyền lại đến trong thai của mọi người. Kỷ Lỷ cùng Phần nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, bọn hắn phát hiện nguyên bản âm u bầu trời đột nhiên bị không hiểu xuất hiện quang mang nhuộm hoàn toàn đỏ đậm, mà một đạo như là nước trời đồng dạng cái khe to lớn từ phía chân trời xa xôi lan tràn đến tận đây, mây đen tiêu tán không còn, ánh nắng trở lại đại địa. Lúc nào? Nhanh như vậy lại tới. Theo tóc trắng pháp sư cái này âm thanh khiếp sợ nói nhỏ, bầu trời, bị xé nát. Một cái toàn thân quấn quanh lấy đen nhánh giống như đỏ thấm đấu khí thân ảnh, như rơi xuống mặt đất sao trời đồng dạng kéo lấy màu đỏ quy tích. Mang theo có thể phá diệt hết thể khí thế xé rách tầng mây cùng khí quyển, từ trên cao hướng phía đã sụp đổ tường thành, hoàng kim cự thú nơi ở gào thét mà đi. Vâng! Chói mắt đấu khí mang theo bọc lấy gió mạnh ầm vang nổ tung, tuyết động tan dạ không còn, tường thành, đàn thú, đại địa, không khí, hết thể chung quanh đều bị một cổ mãnh liệt mà đến nóng rực bao trùm. Đại địa chấn động, thậm chí bởi vậy vỡ ra khe hở, mà tại rừng đen cứ điểm phía trước, chưa sụp đổ tường thành lung lay sắp đổ. Một đóa nho nhỏ mây hình nấm tại khe hở chỗ chậm rãi thành hình, dâng lên. Chương 51, các ngươi những này rác rưởi liền không thể ra sức một điểm. Từng chút, thuận gió bấc, trên bầu trời từ hỗn độn ma lực kêu gọi mà đến tuyết mây bởi vì hoàng kim chiến sĩ lực lượng chính đang chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây khe hở, hình thành từng đạo màu vàng kim cổ sáng bắn về phía mặt đất. Giang rác. Một con bị thiết giáp bao khỏa chân, xuyên qua màu vàng nâu mây hình nấm bụi mù. Đạp ở đã bị nhiệt độ cao nướng khô ráo vô cùng trên bùn đất, phát ra vang lên trong trẻo. Bị bao phủ tại màu đen rắc bọc toàn thân bên trong chiến sĩ đi ra bản thân lúc hạ xuống tạo thành hố to, huyết sắc đỏ mang tại mạ xỉ mỉ lì ản thức trọng rắc bên trên lô khảm bên trong lưu động, phóng thích ra nóng rực vô cùng ánh sáng huy. Đấu khí, là ý chí cùng nhục thể kết hợp, là nhất là bài ngoại siêu phàm lực lượng, nó lại bởi vì người sống sót tính cách cùng linh hồn đặc thù khác biệt, có được đủ loại kiểu dáng đặc dị thuộc tính, mà dồ sủ tất cả mọi thứ đấu khí. Thuộc tính chính là thiêu đốt. Ngẩng đầu, trên mũ giáp hình chữ V khe hở sau con mắt quan sát đến hết thảy trước mắt, bẻ gãy mũi tên vụn vặt lẻ tẻ cắm ở bùn đất ở giữa, hỏa pháo hoặc là phép thuật tạo thành hố to cơ hồ hiện đầy cứ điểm trước mỗi một tấc đất, cùng thú chân nhắn nội tạng cùng tàn phá thân thể khối thịt bốn phía có thể thấy được, tuyết động tăng dã, nước đá hóa ra các loại thú huyết bốn phía chảy xuôi, như là từng đạo tiểu hà đồng dạng tụ hợp vào hố trong động. Đơn giản liền là địa ngục. Thật sâu hít một hơi cái này tràn ngập mùi máu tươi không khí, nhìn chăm chú lên trước mắt cảnh tượng này, chiến sĩ cảm giác thân thể của mình bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị kích hoạt lên. Tựa như là bánh răng tốt nhất dây cót, động cơ lấp kín nhiên liệu đồng dạng, một loại từ ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh thành dục vọng bắt đầu chậm rãi khuếch tán, mũ giáp sau trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Địa ngục hương vị, thật tốt. Nhìn chung quanh bốn phía, tường thành sụp đổ mà thành phế tích bên trong trải rộng to lớn màu xám trắng cự thạch, vô số cuồng thú thi thể bị che giấu ở trong đó. Trên thực tế, hiện nay hắc triều vẫn không có đình chỉ. Tại thành thị biên giới chỗ, vẫn có một ít ma thú chậm rãi leo lên tại trên tường thành, bọn chúng không dám ở tại có hoàng kim cấp tồn tại tường thành phế tích xung quanh, nhưng cũng không có ý định từ bỏ đột phá cái này cứ điểm dự định. Vẫn bảo lưu lấy nhất định sức chiến đấu thành vệ binh cũng tiến hành vụn vặt lẻ tẻ đánh trả, bởi vì rồ sủ tại hạ xuống trước kia một tiếng nhắc nhở, ngoại trừ mấy vị đi chậm rãi thành vệ binh té gãy chân bên ngoài, cũng không có người bị lực lượng của hắn tác động đến, thành vệ quân thực lực không có lọt vào tổn thất quá lớn. Cho nên những cái kia công thành ma thú cho tới bây giờ vẫn không có trèo lên đầu tường. Và anh, rất nhỏ rung động âm thanh từ phía sau truyền ra. Dô su quay đầu, có chút kinh dị nhìn về phía sau lưng. Bùi đất triệt để tản ra, có thể trông thấy to lớn vô cùng, toàn thân trên dưới đã hiện đầy màu tím ma văn hoàng kim cự thú đổ vào tường thành phế tích trung tâm hố to dưới đáy. Nó một đôi to lớn răng nanh đã đứt gãy một cây, mà bao phủ đầu cốt giáp cũng xuất hiện một chút khe hở, cùng voi ma mút đồng dạng. Lại càng toàn cục hơn lần trên thân thể trải rộng vết thương đáng sợ. Mặc dù cái này cự thú còn chưa chết vong, nhưng làm rồ sù hạ xuống lúc tiếp nhận xung kích điểm trung tâm, theo lý mà nói, đầu này đã bị chiến sĩ một cước dâm sập cuộc sống ma thú hẳn là ngay cả đứng lên cũng không nổi mới đúng. Nhưng trên thực tế, theo làm cho người buồn nôn huyết nhục nhúc nhích thanh âm, màu tím đen xương mù phiêu tán, vô số béo thịt chính đang nhanh chóng xương to lên mọc thêm, chữa trị miệng vết thương của nó, không có đi qua bao lâu, cự thú liền có lần nữa hành động năng lực. Nó đứng lên tứ chi, chậm rãi đứng lên, từ hai mắt màu xanh lam bên trong vẫn là hỗn độn một mảnh, cuồng bạo chiến ý không giảm mảy may. Mà theo cự thú ý chí khôi phục, gió lạnh cùng băng cứng lần nữa sinh động hẳn lên, bao trùm lên cỗ này vết thương chồng chất thân thể, vì nó dành cho phòng ngự. Voi ma mút cự thú, bạch ngân thượng vị thức ăn chay siêu cự hình ma thú, ngày thường sinh hoạt tại cánh đồng tuyết dây núi chỗ sâu, có thể so với hoàng kim giai lực lượng cùng to lớn trong thân thể ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh lực để ngươi không có bất kỳ cái gì thiên địch. Nhìn thẳng cái này cự hình ma thú, rồ sủ quay người, từng bước một hướng phía nó đi đến, hắn nhìn qua cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì quần hóa, cho nên từ bạch ngân đỉnh phong tiến giai thành hoàng kim, bị thương nặng sau vi rút ăn mòn càng sâu, thậm chí đạt thành cuồng long hóa điều kiện, thế mà có thể tới loại tình trạng này, xem ra đầu kia hồn độn hắc thực long hoàn toàn chính xác đã đến bắc địa phụ cận. Nhưng đây cũng không phải là ngươi có thể tại công kích của ta dưới sống sót nguyên nhân. Cho nên liền để ta xem một chút, trong thân thể của ngươi đến cùng có đồ vật gì. Tùy ý đem đại kiếm trong tay giơ lên, màu đỏ đầu khí, quan chú trong đó, rồ sù hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay trước mắt cự thú, nhẹ giọng nói ra, tới đi. Đã ngươi đều như thế bất khuất lần nữa đứng lên, vậy liền cho ngươi một cái cùng ta cơ hội chính diện đối kháng. Vâng, dù cho là đã mất đi lý trí, điều khiển băng tuyết cự thú chỉ bằng vào bản năng cũng tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh trước mắt mình, không giết chết trước mắt cái này cái nam nhân, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cự thú khép kêu một tiếng, trải rộng toàn thân màu tím đường vân chớp động quan mang, sau đó quanh thân phun trào hàn băng ma lực lập tức tăng vọt một vòng, phương viên trong vòng trăm thước, tất cả nhiệt lượng đều bị cấp tốc bài xích mà ra, mà tại phạm vi này bên ngoài, đột nhiên gia tăng nhiệt lượng đem băng tuyết tan, đục ngầu nước thẩm thấu bùn đất. Ma lực là thế giới nguyên sơ lực lượng, nó là vạn vật nền tảng, cũng là vạn vật bản thân, lực lượng này thuận theo nguồn gốc từ linh hồn ý chí, có thể biến thành bất luận cái gì hình thái, bất kỳ cái gì trạng thái. Bài xích nhiệt lượng, đem vận động đình trệ, để hết thể đều thuộc về tại yên tĩnh, chẳng qua là nó vô số loại phương pháp sử dụng một trong. Ma thú bởi vì trời sinh liền có thể sử dụng lực lượng này mà gọi tên, bọn chúng nhận ma lực chiếu cố, là quán súng nhi, tự nhiên con trai trưởng. Hô a a a. Hưởng ứng cự thú khét đều, chung quanh đại địa phía trên, vô tận băng tuyết cùng đất đông cứng thăng lên trên trời, hội tụ thành một đoàn đường kính mấy chục mét khổng lồ băng cầu, không chần chờ chút nào. Nó thao túng cái này băng cầu hướng phía rổ sủ tấn mánh đập tới. Bởi vì có được một cỗ lực lượng khổng lồ đem những này hàn băng áp xúc cùng gia tốc, cái này băng cầu hình thái trong quá trình trùng kích bắt đầu cải biến, từ lúc mới bắt đầu trạng thái cố định ngưng băng, biến thành xen vào vật chất cùng chất lỏng ở giữa, không đông lạnh thủy triều. Không biết so điểm đóng băng rét lạnh gấp bao nhiêu lần nước đá sôi trào mãnh liệt, nhưng thủy chung chưa từng đông kết, nó lấy thôn tính tiêu diệt hết thể khí thế hướng phía mặc áo giáp màu đen chiến sĩ cấp tốc đánh tới, mang ra trận trận âm bạo cùng rít lên. Nhưng cuối cùng, cũng liền bất quá là chỉ là dã thú phát ra công kích thôi. Ngay từ đầu liền bị cứ điểm tập kích, sau đó lại bị ba vị bạch ngân đỉnh phong tạo thành tiểu đội tiêu hao đại lượng thể lực, cuối cùng càng là chịu chiến sĩ một cái từ trên trời giáng xuống mãnh kích, cái này cự thú sớm đã ngọn đèn khô tận. Cái này theo nó lựa chọn thao túng ma lực mà không phải sử dụng bản thân tự hào nhục thể đến công kích liền có thể nhìn ra. Cái này luồng không khí lạnh uy lực cố nhiên không nhỏ, nhưng sơ hở thật sự là quá nhiều, phạm vi công kích càng là chỉ có trước mắt một chút xíu phạm vi, chỉ cần là một cái kinh nghiệm phong phú một điểm hoàng kim chiến sĩ liền có thể tùy tiện tránh ra, huống chi rổ sủ cái này trước truyền kỳ chiến sĩ. Có thể hắn cũng không muốn tránh ra. Gió rét thấu xương hơi hẩy. Dô Sú nhìn chăm chú trước mắt lấy cấp tốc vọt tới không đông lạnh thủy triều, giơ lên trong tay đại kiếm, đối mặt nguy hiểm như thế, hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn. Màu đỏ đấu khí tại trên khải giáp kịch liệt thiêu đốt, chói mắt huy quang tại lưỡi kiếm chi phong thượng lưu động, trên thân kiếm nguyên bản ẩn tàng phong chi linh văn tại lực lượng cường đại kích thích dưới từng cái sáng lên, thẳng đến cuối cùng, lực lượng tràn đầy, nóng bỏng cuồng dã gió lốc phóng lên tận trời, đem cự thú băng hàn lĩnh vực triệt để tách ra. Còn có cái gì có thể so sánh chính diện một đối một chiến đấu, càng có thể kích thích một tên chiến sĩ nhàm chán tâm? Đương nhiên không có, cho nên, đối mặt với phun trào mà đến băng triều, chiến sĩ một bước tiến lên trước, sau đó trùng điệp vung xuống trong tay cự kiếm. Ông! Khí quyển oanh minh, bạo liệt gió lốc nương theo lấy vô kiên bất tồi mũi nhọn, đem cái này hàn băng thủy triều chém làm hai đoạn, mà lại dư ba không giảm, phá vỡ băng triều hắc khí lưu màu đỏ lấy cấp tốc lao vùn vụt, trùng điệp đánh trúng hoàng kim cự thú. Muốn phát ra gào thét, cũng đã mất đi tất cả khí lực, cự thú im ắng mở ra miệng lớn, sau đó từ từ ngã quỵ, trước ngực bao trùm băng giáp trong nháy mắt liền bị xuyên thấu, vỡ vụn, nó toàn bộ lồng ngực đều bị trống rỗng đánh tới phong chi loạn lưu quấy thành một đoàn đầy rối. Trận này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền không bình đẳng, làm cho cả cứ điểm đều thúc thủ vô sách quái vật khổng lồ, tại đối mặt mặc áo giáp màu đen chiến sĩ thời điểm, đích đích sắc sắc, không chịu nổi một kích. Chậm rãi đến gần trọng thương hoàng kim cự thú, phát hiện đối phương hoàn toàn chính xác đã không có năng lực phản kháng, rổ sủ có chút thất vọng thở dài, sau đó gọn gàng mà linh hoạt chặt xuống đầu của nó, cho dù là cùng người thân thể các loại dài cự kiếm, tại đối mặt loại quái vật này lúc vẫn là có vẻ hơi ngắn nhỏ, chỉ có thể sử dụng đấu khí phụ trợ chém đúng ra. Như là suối phun đồng dạng dòng máu màu tím phun ra ngoài, đem chiến sĩ toàn thân thẩm thấu, nhưng hắn lại lơ đễnh, mà là đứng trong vũng máu, rỗi ra bị thiết giáp bao trùm tay thăm dò vào huyết nục, tại cự thú trong thân thể lục lọi. Sau khi, hắn liền đã sở cái gì đồ vật. Chương 52, âm mưu gì gì đó nhìn thật phiền phức, tốt muốn chém người a. Đây là một cái màu trắng bạc, không biết tên hình cái trứng vật, nó khảm nạm tại cự thú trái tim phụ cận, tại dòng máu màu tím cọ rửa dưới hơi phồng lên xẹp xuống, quanh thân phóng thích ra nhàn nhạt huỳnh quang. Dô Su một tay lấy bắt lấy, sau đó đông nhiên rút ra, lập tức chỉ nghe thấy ba một tiếng, cái này ngân trứng liền bị trộn vào lòng bàn tay của hắn, hữu lực nhảy lên. Đứng tại một chỗ trong vũng máu, trước mắt cự thú thi thể không đầu bởi vì cái này ngân bạch trứng rời đi mà kịch liệt co quắp một chút, có thể chiến sĩ đem cái này hình cái trứng vật lật qua lật lại nhìn nhiều lần, ngoại trừ phát hiện sau lưng của nó có một vòng chặt chẽ rác hút cùng một cây tựa hồ là hút máu hình ống đâm bên ngoài, cũng tìm được chưa bất luận cái gì đặc thù rõ ràng. Lấy hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, thế mà không có cách nào phân biệt ra xuất xứ của vật này, thậm chí cả tương tự đồ vật đều không có. Quái sự! Ta vốn cho là cái này voi ma mút cự thú cuồng long vi rút nhập não, thể nội đã dựng dục ra hắc thực long ấu sinh thể, cho nên mới như thế táo bạo, đơn giản chính là một lòng chịu chết dáng vẻ tới xung kích thành thị, nhưng không nghĩ tới. Thế mà lại là loại vật này. Thoáng dùng sức bóp một chút, Dô Sù phát hiện cái này trứng bạc mặc dù nhìn qua rất là kiều nộn yêu ớt, trên thực tế nội tại phi thường cứng cỏi, hắn vừa rồi dùng khí lực mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ tay không bóp nát một thanh hạch đào, cái này đều có thể chịu được. Đủ để đại biểu nó không phải bình thường sinh vật tổ chức, một loại nào đó quái vật trứng. Ma ký sinh vật. Dài ở trái tim phụ cận còn mang ống hút, luôn không khả năng là khối u A. Suy đoán cũng vô dụng, Dô Sù đang suy tư sau một thời gian ngắn, cuối cùng là nhớ lại mình còn có hệ thống chuyện này, thế là hắn liền lập tức kêu gọi hệ thống, không nói hai lời chính là một cái giám định thuật ném đi lên. Vật phẩm đang giám định. Sinh vật chi thức phán định thành công, viễn cổ chi thức phán định thất bại, kỳ vật chi thức phán định thành công. Giám định báo cáo. Hải huyên hợp chất diễn sinh cải tạo, viễn cổ kỳ vật. Sinh vật, tại Mịt Dọc đại lục phương nam vực đáy dưới biển sâu, lưu lại rất nhiều thời kỳ thượng cổ may mắn còn sống sót giống loài, mà vô cùng to lớn hải huyền ma long chính là một cái trong số đó. Truyền thuyết, loại này thân dài vượt qua 400 mét như rắn cự thú cũng không phải là Mịt Dọc nguyên sinh giống loài, mà là đến từ một cái không có lục địa, chỉ có hải dương thủy thế giới. Nó lấy hắn to lớn hải vương làm thức ăn, lại bởi vì hành động chậm chạp mà thường xuyên bắt giữ không đến đồ ăn, vì thế, hải huyền ma long tiến hóa ra một loại kỳ dị đi săn thủ đoạn, hải huyền hợp chất diễn sinh. Viễn cổ, hải huyền ma long từng có qua nguyên thủy biển sâu văn minh, nhưng bởi vì tinh giới long tộc đồng hóa. Kỳ vật, hải huyền hợp chất diễn sinh tại không có tiến vào sinh vật thể nội trước sẽ liên tục không ngừng phóng thích một loại tin tức tố, có thể hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ma thú đến đây cũng bước lên bọn chúng muốn ăn. Khi tiến vào sinh vật thể nội về sau, nó sẽ ký sinh tại huyết dịch lưu động tấp nập địa phương, hấp thu dinh dưỡng, cũng phóng thích một loại cường đại cuồng bạo kích thích tố, công hiệu quả đồng đẳng với thượng vị cuồng bạo dược tề, có thể phá hủy tất cả tinh thần cảm giác tại 30 điểm trở xuống sinh vật lý trí, làm lực lượng đại tăng đồng thời, sinh ra một loại nghĩ muốn khiêu chiến phụ cận mạnh nhất sinh vật đấu tranh muốn. Tổng hợp, nó từng bị cao đẳng sinh vật có chi khôn cải tạo, hải huyên ma long khí tức đã rất nhạt. Hệ thống lít nha lít nhít ký tự xuất hiện ở rổ sủ vong mạc phía trước. Hải huyên ma long. Ta nhớ được là ngũ sắc long thuộc hạ chủ tộc, tại ngũ sắc long thần bị kim trúc long thần cùng chính nghĩa chi thần liên thủ từ thế giới cạnh ngoài đánh rất vật chất giới về sau, bởi vì hiệp trợ nhất lên họa rồng điên, bị kim trúc long liên hợp viễn hải trên thánh sơn giáo hội thế lực triệt để diệt tuyệt. Nhữ mày, rổ sủ tìm tới chính mình không biết cái đồ chơi này nguyên nhân, hải huyên ma long cái chủng tộc này, tại hắn kiếp trước còn không có ra biển thời điểm. Cũng bởi vì họa rồng điên cái này sử thi kịch bản bị diệt tuyệt, hắn một đầu đều chưa từng giết, làm sao có thể nhớ được loại quái vật này. Bất quá như vậy, nghi hoặc càng lớn hơn, vì cái gì một cái biển sâu chủng tộc đi săn thủ đoạn, sẽ xuất hiện tại bắc địa rừng đen một con voi ma mút cự thú thể nội. Con đã từng bị cao cấp sinh vật cải tạo. Chờ một chút. Quá phong phú tin tức tràn vào, chiến sĩ trong đầu đột nhiên lóe lên một đầu tuyến, đem rất nhiều giải rác tin tức sâu chuỗi ở cùng nhau. Hắc thực long, cùng long virus. Hát triều, ngũ sắc long, hải huyên ma long, ngày sau họa rồng điên. Vì cái gì chính nghĩa chi thần sẽ ra tay, trợ giúp kim trúc long thần đánh bại nó túc địch, đem ngũ sắc long thần đánh rơi thế gian, cũng liên thông nhân tộc cái khác lục thần không lưu tình chút nào tiêu diệt bất luận cái gì cùng tương quan chủng tộc. Tại sao tới từ tinh giới ngũ sắc long tộc có thể khu động số lượng đông đảo nguyên giới long, nhấc lên quét sạch toàn bộ thế giới họa rồng điên. Linh cảm vô cùng sống động, nhưng Thủy Chung không bắt được trọng điểm, dù su biết. Ở trong đó tất nhiên có cái gì không hiểu liên hệ, nhưng lại không cách nào đưa chúng nó chân chính ghép lại cùng một chỗ. Lúc này, hắn không khỏi bắt đầu đảo nao lúc trước vì cái gì không tại diễn đàn bên trên nhìn nhiều nhìn phương diện này khảo chứng tinh phẩm thớt, nếu không cũng không trở thành giống như bây giờ, nửa hiểu nửa không, làm người nóng lòng. Nhưng kỳ thật đây cũng là trạng thái bình thường, ngoại trừ khảo chứng đảng bên ngoài, ai sẽ đi suy nghĩ một cái trong trò chơi xử thi nhiệm vụ chân tướng. Biết đại khái kịch bản liền tốt. Trên thực tế, Josu bản nhân chỉ là bởi vì phân tranh đại lục bên trong có thể mở ra 18 cấp bậc huyết tinh đánh nhau mới quyết định chơi cái trò chơi này, mà lại cũng không ít người chỉ là vì đơn thuần ngắm phong cảnh mà thôi. Còn truy đến cùng một cái trò chơi kịch bản ở bên trong mạch lạc. Thật sự là quá làm khó bọn hắn loại người này. Ta hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ, thế giới này kỳ thật đã bởi vì ta tồn tại mà thay đổi quá nhiều, đã không thể làm suy đoán căn cứ. Nếu bản thân không có xuyên qua lời nói, không có trước truyền kỳ chiến sĩ kinh nghiệm, nguyên bản rồ sủ có thể hay không tại thú nhân trên chiến trường may mắn còn sống sót còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu sống sót, hiện tại hắn đại khái còn tại cùng kia tiện nghi thúc thúc Dani ạ tranh đoạt bá tức tức vị đi. Như vậy, không có hoàng kim cấp chấn thủ rừng đen cứ điểm tại lọt vào hắc triều cùng hoàng kim cự thú công kích về sau, khẳng định sẽ luân hãm, như vậy mấy vạn cuồng thú liền sẽ tràn vào mồ đạ vì ạ lĩnh, tạo thành thảm trọng tử thương, thậm chí chủ thành đều sẽ bị công phá. Cái khác bắc địa lãnh địa nghĩ đến cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà thánh lộ gen đại giáo đường là cường quyền cùng chính nghĩa chi thần tại bắc địa lớn nhất giáo đường, mà toàn bộ bắc địa đại đa số dân chúng đều là tín đồ, thần minh lại thế nào không hỏi thế sự, cũng không có khả năng đối loại tổn thất này thờ ơ. Dù sao ngoại trừ bắc địa bên ngoài, đế quốc Nam Cương cùng Trung Bộ cũng bởi vì cuồng long vi rút tạo thành cuồng hóa hắc triều mà tử thương rất nặng, thì ngay cả lệ thuộc trực tiếp Trung ương quân đoàn đều khẩn cấp xuất động, phong cấm tất cả cửa ải. Sau đó một cái khu tiêu diệt ma thú. Nếu nói, đầu kia hồn độn hắc thực long là ngũ sắc long ý đồ khống chế nguyên giới long mà làm vũ khí sinh vật thí nghiệm, mà không phải bị thiên hồi long xua đuổi lời nói, liền có thể giải thích thông. Có loại khả năng này, có thể rổ sủ còn cần càng nhiều chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán. Nghĩ đến, chỉ cần chém chết đầu kia không biết ẩn giấu ở nơi nào hồn độn hắc thực long, nhìn xem thân thể nó bên trong phải chăng có cùng loại hải huyền ma long cải tạo vết tích, như vậy hắn liền có thể xác định đây hết thảy phải chăng cùng đoán đồng dạng. Thú vị. Xem ra cái gọi là lịch sử, tại ta đi vào thế giới này ngày đầu tiên, liền bị hoàn toàn thay đổi. Lắc đầu, Dô Sù quyết định tạm thời đem chuyện này để ở một bên, chờ ngày sau lại đi tinh tế suy nghĩ một lần, hắn cầm trong tay cự kiếm một lần nữa biến trở về nhỏ bé mô hình, cắm vào trên lưng cái nào đó lô khảm bên trong, chiến sĩ tay trái cầm vẫn đang nhảy nhót hải huyên hợp chất diễn sinh, một cái tay bắt lấy chết không nhắm mắt cự thú răng nanh, đem to lớn đầu kéo dài lấy hướng phía rừng đen phương hướng tiến lên. Theo hắn hành tẩu, uy áp quyết tán, chung quanh ma thú tự phát tránh lui, rất nhiều ma thú thủ lĩnh tại một tiếng chu thấp về sau, liền dẫn đại lượng đồng tộc cấp tốc lui về rừng đen, rất tới yếu tắc bên kia còn tại leo leo thành tường những ma thú kia cũng đều cấp tốc lui ra, không dám tiếp tục đi tới. Liên cùng không có hoàng kim cường giả cứ điểm sẽ nhẹ nhõm bị hoàng kim cự thú công phá đồng dạng, không có hoàng kim ma thú ma triều, cũng rất dễ dàng bị hoàng kim cường giả một người đánh tan đánh lui, khắc vào những quái vật này trong xương cốt bản năng nói cho bọn chúng biết, lúc này chính là lúc rút lui. Cùng bị ký sinh tăng thêm triều sâu lây nhiễm voi ma mút cự thú khác biệt, những ma thú này mặc dù điên cuồng, nhưng còn không đến mức cuồng bạo đến đi rổ sủ trước mặt chịu chết. Cho nên, mấy phút về sau, nguyên bản hỗn loạn vô cùng chiến trường lập tức cũng chỉ còn lại có một chỗ tàn thi cùng phế tích, mà rổ sủ đứng tại một cái có rất nhiều cuồng thú thi thể trên sườn núi, hắn giơ lên hoàng kim cự thú đầu lâu, hướng phía cứ điểm trên tường thành thành vệ quân lộ ra được. Một trận trầm mặc. Sau đó gieo họ như nước thủy triều. Chương 53, ý chí lực lượng. Đứng cách cứ điểm không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên, Ký Lì ủ dạ nở đỡ lấy đã nửa hôn mê sột gần, đứng tại tóc trắng pháp sư phấn lo dần sờ bên cạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Làm bạch ngân đỉnh phong chiến sĩ cùng pháp sư, Ký Lì cùng phấn ánh mắt cùng năng lực phân tích cũng không phải là những cái kia chính là bởi vì nhà mình lãnh chúa chém giết hoàng kim cự thú mà gieo họ thành vệ quân có thể so sánh. Mặc dù bình thường lại bởi vì sự tình các loại cái lộn không ngớt, nhưng trên thực tế ba người là phối hợp nhiều năm bạn nối khố, cũng từng đi theo đời trước lao lanh chúa chém giết đếm rõ số lượng chỉ hoàng kim ma thú, chính là bởi vì đây, bọn hắn biết rõ hoàng kim giai thực lực. Cho nên tại mặc áo giáp màu đen chiến sĩ kéo lấy màu đỏ ánh sáng mang xé rách bầu trời cùng tầng mây, từ thương khung rơi thẳng xuống lúc, bọn hắn liền biết trận chiến tranh này kỳ thật đã không có huyền niệm, cái này là hoàn toàn khác biệt cảnh giới lực lượng, hoàng kim cự thú cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc đánh thắng được một tay cầm kiếm rồ sụ. Cùng nghe đồn khác biệt, bọn hắn vị này tân nhiệm lãnh chúa đại nhân căn bản không phải mới vào hoàng kim, thậm chí còn không có cách nào trưởng khống vinh quang chi lực cùng siêu phàm thân thể các loại thăng hoa năng lực tân thủ. Tới tương phản, Ký Lì cùng phần nhìn thấy là một cái kỹ xảo chiến đấu thành thạo vô cùng, đem hoàng kim lực lượng phát huy vô cùng tinh tế siêu cấp lao thủ. Tất cả mọi người đánh giá thấp vị này tuổi trẻ lãnh chúa thực lực, hắn so với bọn hắn tất cả tưởng tượng đều muốn càng thêm cường đại. Cao tốc phi hành, đấu khí bộc phát, để khí chạm khí nhận, điều động bắp thịt cả người lực lượng, vô luận điểm nào nhất, rổ sủ đều làm được cực hạn, tại cùng hoàng kim cự thú chính diện giao phong thời điểm, hắn tại trong chớp mắt liền xem thấu sơ hở của đối phương, cũng không có chút nào chần chờ lợi dụng điểm này đánh nát đối phương mạnh nhất thế công, đã từng thấy qua lão lãnh chúa xuất thủ hai người, cảm thấy cho dù là lão lãnh chúa trùng sinh cũng làm không được như thế trôi chạy chém. Giết. Nhưng coi như thế, bọn hắn cũng nhiều nhất chính là tán thưởng một câu một đời thắng qua một đời, bản thân thật sự là già cảm thán như vậy mà thôi. Chân chính làm bọn hắn giật mình, là trước mắt tràng cảnh này. Không phương xa, nguyên bản bởi vì hoàng kim chiến sĩ cùng cự thú giao chiến mà trở nên nóng rực vô cùng chiến trường dần dần hạ nhiệt độ, bao trùm lên một tầng thật mỏng xương trắng, gió lớn đem phương xa phiêu đãng phủ tuyết thổi tới, nhỏ xíu tuyết trần phiêu tán tại giá lạnh trong không khí, một mảnh trắng xóa, như xương đồng dạng tràn ngập. Nhưng ở tuyết này xương mù băng bụi bên trong, lại có một cái cự đại hình trụ tròn chỗ trống. Kia là rổ sủ đấu khí phá không một chạm lưu lại quy tích, thiêu đốt lên màu đỏ đấu khí chính là lấy đầu này quỹ đạo, mang theo bọc lấy gió lốc đánh nát cự thú băng triều, đi ngược dòng nước, đem chém giết. Mà cái này trống rỗng, cho đến nay vẫn chưa tiêu mất. Tuyết bay phiêu đến đây, như là nơi này tồn tại cũng không phải là không khí, mà là nóng rực vô cùng thép như sắt thép, nhanh chóng liền bị bốc hơi, hóa thành hơi nước phiêu tán tại không, thời gian dài như vậy đi qua, còn sót lại lực lượng ý nguyên thật lâu không tiêu tan. Ý chí lực lượng. Tóc trắng pháp sư nhẹ nhàng nói, ngày thường nhìn qua táo bạo vô cùng, hoàn toàn không giống như là người thi pháp Bắc Địa lão nhân bây giờ phảng phất một cái chân chính học giả, chăm chú mà nghiêm túc quan sát, cũng khẳng định nói, đây là vinh quang chi lực còn sót lại. Lãnh chúa đại nhân tài tiến giai hoàng kim bao lâu, cái này nắm giữ vinh quang chi lực. Ký Lì rõ ràng lấy làm kinh hãi, trên mặt ma văn bên trên đều hiện lên mấy đạo quang mang, bị hắn đỡ lấy tóc vàng kỵ sĩ hiện nay còn tại trong hôn mê, mà vị này bán tinh linh chiến sĩ nhìn xem phương xa đã đem cự thú đầu lâu buông xuống, hướng phía cứ điểm trở về rồ sụ, theo bản năng dò hỏi, nói như vậy, đại nhân hắn vinh quang chi lực là có liên quan tại ý chí phương diện. Không rõ ràng. Phanh lắc đầu, sau đó lộ ra một cái nụ cười vui mừng, bất kể nói thế nào, lao ra có một cái hoàn mỹ người thừa kế a. Cùng lúc đó, Dô Su kéo lấy hoàng kim cự thú to lớn đầu lâu, hành tẩu tại thây ngang khắp đồng đại địa phía trên, huyết thủy bị nhiệt độ thấp ngưng kết, biến thành một chỗ các loại tầng băng, thậm chí còn có thể cảm ứng được phức tạp ma lực ba động ở trong đó vừa đi vừa về phồng lên. Vinh quang chi lực. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên đồng dạng từ ngữ. Chiến sĩ nhìn mình cầm hải huyên hợp chất diễn sinh tay trái, màu đỏ huy quang tuấn ra, cháy hừng hực, có thể lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, màu bạc trắng trứng cứng cỏi vô cùng, liền ngần ấy đấu khí cũng không có cách nào tổn thương đến nó. Suy tư một hồi, hắn thu hồi đấu khí, chốc lát sau, một đạo sen lẫn điểm màu đen khí tức màu đỏ sậm huy mang ở lòng bàn tay dâng lên. Kích! Phảng phất là bị dội lên lưu toan, nguyên bản còn tại có chút khiêu động hải huyên hợp chất diễn sinh phát ra một tiếng thê lương thanh âm. Sau đó đống nhiên thu nhỏ, toàn thân trên dưới ngân quang một mảnh, tựa hồ là tiến vào phòng ngự trạng thái, nhưng coi như thế, trên người nó bị đấu khí màu đỏ sậm đụng vào qua địa phương, y nguyên xuất hiện phảng phất xấu như chết màu đen vết tích. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Dô Sủ thu hồi tay mình tâm lực lượng, không còn dày vào cái này đáng thương đồ chơi nhỏ. Trên thực tế, hắn vinh quang chi lực vẫn không bị tỉnh lại. Chính như cùng thế giới này người tại tiến giai hoàn cảnh về sau. Cần thông qua suy nghĩ cùng rèn luyện đến thu hoạch được cái này một phần độc thuộc tại lực lượng của mình đồng dạng, hệ thống trong người tóc đen chiến sĩ cũng cần đem đẳng cấp tăng lên tới 35 cấp mới có thể nhìn gặp năng lực chính mình toàn cảnh, bất quá trước đó, hắn cũng có thể hơi phát huy ra lực lượng này một chút hiệu quả. Trí tuệ, ý chí, tín niệm, thế giới. Kiếp trước, ta vinh quang chi lực là tín niệm phương diện tịnh hóa chi lực, cũng không biết lần này sẽ là cái gì, nhìn cái này hiệu quả, thật sự là chờ mong. Nhẹ gật đầu. Mở ra hệ thống, Dô Su nhìn hướng bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Dô Su Van Giạt Cờ Lịp Hẹ. Đẳng cấp, LV33 Hoàng Kim Vinh Quang, khiêu chiến đẳng cấp LV31-170-9000. Tại lần trước tiến giai Hoàng Kim giai thời điểm, hắn tại chỗ liền chém giết chí ít cao hơn hắn cấp 5 cùng giai Hoàng Kim chiến sĩ dẹ mò, về sau cũng không có đình chỉ rèn luyện, vẫn luôn tại cầm thường ngày kinh nghiệm, tăng thêm mỗi lần xuất thủ, hạ xuống thời điểm mang theo dư ba không biết đánh chết bao nhiêu cùng thú. Còn chém giết một con vừa mới tiến cấp hoàng kim quái vật to lớn, cái này kinh nghiệm phong phú để hắn thăng lên 2 cấp, khoảng cách chân chính thu hoạch được vinh quang. Chi lực cần có cấp 35 còn có cấp 2. Còn có thể, nhưng hệ thống này chỉ có ta thăng cấp thời điểm mới có tồn tại cảm giác, ta trước đó đều kém chút quên còn có một vật như vậy. Hơi bế hai mắt, đem hệ thống đóng lại, rồ sủ cảm khái một câu, cũng nhiều thua thiệt tu hành giáp thép hô hấp pháp, không phải cứ như vậy trực tiếp từ trên trời rơi xuống đến. Đừng nói là một cước dẫm đạp hoàng kim cự thú có sống, muốn là vị trí không tốt, không chừng còn muốn hai chân bị vỡ nát gãy xương. Lời này ngược lại là nửa có điểm không tệ, hoàng kim chiến sĩ về cùng ngọn nguồn chỉ là siêu phàm sinh mệnh bước đầu tiên, từ ngàn mét không trung, tầng mây phiêu động chỗ rơi xuống đồng dạng muốn bị thương nặng, nếu không phải hắn có tăng cường tố chất thân thể giáp thép hô hấp pháp, kia mượn nhờ thế năng một kích nói không chừng chính là cùng đối phương đồng quy vu tận. Đến gần tường thành phế tích. Dô Sủ cũng lười quấn một vòng đi đại môn chạy đi đâu đường ngay, hắn dứt khoát dùng đấu khí phá vỡ một đường cản đường nham thạch bùn đất, dọn dẹp ra một con đường tới. Đột nhiên, chiến sĩ quay đầu lại. Ở phía sau hắn, toàn thân vết thương chồng chất tổ ba người chính hướng phía hắn bước nhanh chạy đến. Chương 54, đom đóm sầu lo. Trông thấy tràng cảnh này, chiến sĩ liền dừng bước lại, hắn quay người, buông xuống trong tay cự thú đầu lâu, đón kỳ lì bọn người đi lên. Trước mắt một lần trước tổn thương một bộ mê. Đều là phụ thân hắn đắc lực nhất thuộc hạ, cũng coi là rồ sụ trưởng bối, đương nhiên hiện nay chính là thuộc hạ của hắn, có thể đạo lý không thể nói như vậy, đối diện với mấy cái này từ nhỏ đã người quen biết, hắn khẳng định phải qua đi nên đón một chút. Bất quá, tại song phương tao ngộ lập tức, chiến sĩ liền nhíu mày, hắn dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá thanh phát bán tinh linh, sau đó quay đầu đối tóc trắng pháp sư hỏi, lo dần sơ tiên sinh, vị này, là ai? A, sừng sốt một chút. Đối mặt loại tình huống này, đi tại phía trước kỳ lì còn chưa kịp phản ứng. Hắn gặp qua khi còn bé rổ sụ, cũng tại lao ba tức giận dò dưới dạy bảo qua đối phương làm dùng vũ khí, mặc dù song phương nhiều năm không gặp, nhưng bởi vì có thể tưởng tượng năm đó thiếu niên kia sau khi lớn lên dáng vẻ, cho nên cũng không cảm thấy trước mắt cái này gương mặt lạ lẫm, nhưng bán tinh linh chiến sĩ vạn vạn không nghĩ tới rổ sủ tựa hồ nửa điểm cũng không nhớ ra được bản thân, lập tức cũng cảm giác trong lòng nhận lấy tổn thương cực lớn. Đừng vờ ngớ ngẩn, người mũ giáp rơi mất. Bên cạnh thân truyền đến phần thở dài thanh âm, hắn căn bản liền chẳng thấy qua mặt của ngươi, không biết rất bình thường. Nghe được mũ giáp hai chữ này, rổ sủ lập tức liền hiểu rõ ra, kỵ lỷ lao sư. Sau khi nói xong, chiến sĩ sắc mặt lập tức liền trở nên cổ quái, không nói những cái khác. Trước mắt vị này thanh phát bán tinh linh khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, mặc dù bên mặt trỗi trải rộng lít nha lít nhít ma văn, nhưng cũng không giảm mị lực mảy may. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, gia hỏa này nhìn qua tựa hồ so với hắn còn muốn nhỏ một điểm, cùng hắn trong ấn tượng cái kia nghiêm khắc mà uy nghiêm cao lớn chiến sĩ hoàn toàn không đáp nửa điểm bên cạnh. Coi như rổ su bộ mặt đường con cứng rắn, đó cũng là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, mà đối phương cùng phụ thân hắn cùng thế hệ, nói ít cũng phải có 40-50 tuổi. Nhìn qua thế mà so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Khó trách bình thường phải dùng che mặt mũ giáp che khuất mặt, ma văn vẫn là tiếp theo. Kỵ sĩ đoàn đám kia đại lao ra nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp nhiều năm như vậy vẫn là còn trẻ như vậy tuấn Mỹ, tuổi tác cùng nhan đáng giá song trọng đả kích, sĩ khí nên không biết có bao nhiêu sa sút. Phải ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, hắn tôn kính đối rổ sủ thi lễ một cái, sau đó dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói ra, lãnh chúa đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu có thể, mời tại cứ điểm trong phòng họp chờ đợi một hồi, chờ ta cùng ký lý đem sột gần đưa đi chữa bệnh về sau, liền lập tức tiến đến báo cáo lần này hắc triều tình huống. Không cần thiết như thế chính thức, lo dần sở tiên sinh. Khoát tay áo, dô su thở dài, lần này là ta khuyết điểm, mấy ngày không có liên hệ, ta lại vẫn chưa kịp phản ứng, tưởng rằng hết thể bình an nguyên nhân. Đây là thông tin bị che đậy vấn đề, ai cũng không nghĩ ra hắc triều lại nhanh như vậy khởi sướng, cũng không phải là thiếu gia. Lãnh chúa đại nhân lỗi của ngươi, huống chi mãi cho đến cuối cùng cũng không có quá nhiều thương vong, cũng chính là tường thành sập, muốn một lần nữa tu một lần. Tiếp lời, lấy lại tinh thần ký ly lắc đầu nói, mà bây giờ ma triều thối lui, đồng thời tại kế tiếp hoàng kim ma thú xuất hiện trước, bọn chúng đại khái là không dám đi ra, chúng ta có đầy đủ thời gian đem nó xây xong, nói thật, so sánh với di vãng, lần tổn thất này cũng không coi là quá lớn. Ánh mắt hơi chuyển, hắn thấy được chiến sĩ nắm trong tay, ngân quang lóng lánh hình chứng vật thể. Bản năng lòng hiếu kỳ để cái này bán tinh linh không khỏi nhiều hỏi một câu, đây là... Cái này, là ta tại cự thú thể nội phát hiện. Dô su lơ đễnh, hắn thoáng giải thích một chút, voi ma mút cự thú ngày thường ăn cỏ mà sống, mặc dù không thể nói dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng tuyệt không chủ động công kích những sinh vật khác, mà lại làm sinh thái tầng đỉnh, nếu không phải nó, cự thú tuyệt không có khả năng xuất hiện tại thú triều bên trong. Mà một bên phần nhìn chăm chú cái này màu bạc trứng, lông mày lại là dần dần nhăn lại. Một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, hắn tựa hồ ở nơi nào từng cảm ứng thấy. Bất quá bây giờ lại không phải lúc nói chuyện này, tóc trắng pháp sư nghĩ như vậy đến, thế là hắn liền nói ra, sột gần thương thế rất nghiêm trọng, nếu chưa vững chắc một chút, nói không chừng thực lực sẽ rút lui. Loại chuyện này không cần cùng ta giải thích, mau đi đi. Như vậy sau đó tại trong phòng họp gặp, lãnh chúa đại nhân. Ngoài thành, rừng đen cứ điểm phương Nam. Tóc bạc thiếu nữ cưỡi màu đen chiến mã, lao vụt tại màu trắng cánh đồng tuyết bên trong. Móng ngựa vẩy ra lên bụi tuyết, lưu lại một cái ân ký. Sau một lát, chiến mã đình chỉ chạy, bây giờ, tại đom đóm trước mắt, chính là rừng đen cứ điểm đối mặt cánh đồng tuyết một bên cao lớn tường thành, màu xám trắng nham thạch to lớn cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh cùng màu, nhìn một cái, hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích của nó. Hai ngày này sở dĩ tại cánh đồng tuyết bên trong buôn ba qua lại, chính là bởi vì tràn ngập sương mù quá nhiều thông tin, dồ sụ cùng nàng hoàn toàn tìm không thấy cứ điểm chỗ cụ thể phạm vi. Chỉ có thể hướng phía nhìn ra dãy núi phương tiến về phía trước, sau đó lại dọc theo chân núi lượn quanh một vòng, cũng may cuối cùng vẫn tìm được, cũng không uổng công khổ cực như vậy đi một chuyến. Đi tới cứ điểm dưới cửa thành, thần cơ thiếu nữ có chút ngạc nhiên phát hiện binh lính thủ thành một mặt bình tĩnh, tựa hồ trước đây không lâu, từ thông tin pháp trận đầu kia truyền đến tiếng báo động thê lương chưa hề vang lên qua đồng dạng, mà trên tường thành đám người cũng tò mò nhìn về phía cái này cưỡi chiến mã, bề ngoài hết sức trẻ tuổi thiếu nữ tóc bạc, cũng suy đoán lai lịch của nàng. Đom đóm không nghĩ quá nhiều chuyện, nàng dứt khoát xuống ngựa, nắm hắc, đối trên tường thành thành vệ quân phô bày chứng minh thân phận của mình hàng hiệu, quang mang chớp động, tên của nàng cùng lai lịch bị ném bắn tại trong giữa không trung, loại này có đủ ma lực ba động hàng hiệu là không cách nào tạo ngụy, cho nên cửa thành to lớn bên cạnh một cánh cửa nhỏ lập tức liền bị mở ra. Lãnh chúa đại nhân hẳn là tại cứ điểm trung ương tháp lâu cái khác hồi ức trong phòng. Tại xuyên qua thông đạo thời điểm, bị đã biết thân phận nàng binh sĩ được cho biết dạng này tin tức. Mặc dù có thể cảm ứng khế ước của mình người vị trí, nhưng tóc bạc thiếu nữ vẫn lễ phép cảm ơn qua người lính này, sau đó đi ra thông đạo. Xuất hiện ở trước mắt nàng, là người đến người đi đường đi. Bình dân cùng chưa từng thụ thương binh sĩ phần lớn đều tại vừa đi vừa về vận chuyển kiến trúc tài liệu, phân phát tiếp tế, mà rất nhiều thụ thương chiến sĩ đang đứng tại từng cái phòng điều trị trước cửa chờ đợi, có chút thậm chí ngay tại đầu đường ngay tại chỗ cho tự mình xử lý vết thương, mà số ít bạch ngân chiến sĩ cùng cung thủ nhận tổn thương tương đối nhỏ, lúc này đã bắt đầu tại buôn tàu khắp nơi, giữ gìn trật tự. Nhưng mặc trường bào các pháp sư lại đều chưa từng xuất hiện, đom đóm ngược lại là nhạy cảm chú ý tới. Tại đường đi bên kia có một người mặc trường bào màu xám thân ảnh, người kia che lấy đầu, khập khiễng đi tại trên đường đá, nhìn qua tựa hồ rất là khó chịu. Cái này rất bình thường, mặt đối với chiến tranh cùng vô cùng vô tận ma thú, pháp sư cái này cao quý chức nghiệp cũng không có cách nào phát huy ra ưu thế của mình, cường đại tính nhắm vào tại quái vật thuộc tính lấy trăm tính toán hắc chiều trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Không có gì ngoài một ít đặc thù tiến giai chiến tranh pháp sư bên ngoài, trên cơ bản đều là như thế. Đại lượng thi pháp đạo đưa bọn họ tại kết thúc tinh thần trạng thái căng thẳng về sau, sẽ có một đoạn thời gian lọt vào tinh thần lực phản phệ mà nhức đầu vô cùng. Nhưng bất kể như thế nào, thành phố này đều được xưng tụng là ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn nhìn không ra trước đó tiến hành qua một trận cực đoan nguy hiểm thủ thành chiến. Đom đóm cấu tứ qua rất nhiều trang cảnh. Trong đó bết bát nhất chính là, tại nàng đến thời điểm, cứ điểm đã bị công phá, thành thị tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt, màu đen cột khói nổi lên bốn phía, mà trong không khí tràn ngập khét lẹt vị thịt. Tốt nhất chính là tại chủ nhân trợ giúp dưới, tường thành không có bị ma thú công phá, rất nhiều binh sĩ cùng bình dân tại trên tường thành chống cự địch nhân xâm lấn, chiến đấu hừng hực khí thế. Tóm lại, như bây giờ hòa bình cảnh tượng, nàng nghĩ cũng không nghĩ qua. Lúc này mới bao lâu nha? 2 giờ cũng chưa tới, chẳng lẽ hát triều nhanh như vậy liền kết thúc rồi hả? Ma thú đều là nhuyễn đàn, rút lui nhanh như vậy. Hướng phía ven đường một vị thành vệ quân hỏi thăm một chút, đom đóm rất thuận lợi đạt được nàng muốn tin tức. Cái gì a? Thế mà thật nhanh như vậy giải quyết. Ung dung thở dài một hơi, tóc bạc thiếu nữ không khỏi vì chính mình chủ nhân thắng lợi cùng cường đại cảm đến mừng rỡ, lại có chút dầu dĩ không vui, đáng tiếc phần này vinh quang đã không có công lao của ta. Rõ ràng làm vũ khí, lại không chiếm được bị sử dụng cơ hội, ai? Loại cảm giác này, thật sự là khó mà nói rõ. Đom đóm tự nhiên là biết mình trong lòng loại ý nghĩ này là không đúng, như thế nào sử dụng công cụ là chủ nhân sự tình, làm đạo cụ, không cần đến. Kia nàng nên giấu ở trong vỏ, an tĩnh chờ đợi liền tốt, một mực muốn ra sân, là không thành thục biểu hiện, thậm chí sẽ ảnh hưởng chủ nhân phán đoán. Mặc dù đạo lý đều biết, cũng lý giải nó tính chính xác, có thể nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Chương 55, một điểm nhỏ bé công việc. Đây là một cái có nồng hậu dày đặc quân lữ phong cách gian phòng. Màu trắng nham thạch đúc thành trên vách tường, treo rất nhiều các tộc phong cách vũ khí, tốt nhất ô lan dê nhung bệnh, theo lên cầm kiếm chi thủ vân trang trí màu lót đen kim tuyến thảm bày khắp chỉnh cái đại sảnh. Tại 4 cái góc tường, có vài cọng gỗ thông bùn hoa, màu xanh lá cây đậm lá kim tựa hồ bởi vì thiếu nước mà có chút khô héo, mà cổ phát huy thạch đèn trong cách đỉnh đầu lóng lánh màu trắng quang mang, treo ở màu nâu gỗ thông chế tác hình sợi dài bản hội nghị phía trên. Trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, một cái vóc người cao lớn tóc đen nam nhân đứng tại bản hội nghị bên cạnh, trầm mặc nhìn xem một bộ cự hình địa đồ. Bản đồ này dài 3 mét, rộng 2 mét, bày ở trên bản hội nghị nó không hề nghi ngờ lộ ra quá rộng lớn. Nhưng rổ sủ y nguyên nhìn hết sức chăm chú, hắn từng chút xem xét, không lọt quá phận hào chi tiết. Trên thực tế, từ trước đến nay đến rừng đèn cứ điểm trung ương phòng họp về sau, hắn liền một mực tại trước mắt ma pháp này địa đồ. Chương này thông qua đẳng cấp cao nhất phụ ma phương pháp vẽ, có thể phóng đại biểu hiện toàn bộ mị dọc đại lục toàn cảnh, cũng có thể thu nhỏ chỉ nhìn mổ đạ vi a một lĩnh địa đồ, tinh vi cùng trình độ phức tạp làm cho người khó có thể tưởng tượng, tại thủy triều ma lực giáng lâm trước đó thời đại này. Dồ sủ cho rằng loại này đẳng cấp phép thuật vật phẩm toàn bộ đế quốc cũng sẽ không có vượt qua 100 cái, không có nghĩ tới đây liền có một cái, còn liền trực tiếp như vậy treo ở phòng học trên. Tưởng, đơn giản chính là lãng phí. Bác địa loại này nông thôn địa phương nông thôn cứ điểm bên trong, muốn loại này cấp cao đồ vật làm gì? Mà lại rừng đen cứ điểm là chuyên môn phòng ngự hắc triều xâm lấn, bọn hắn hoàn toàn không cần nhìn địa đồ A. Thương tiếc không thôi, quyết định, dồ sủ đã làm tốt đem bản đồ này mang về nhà. Treo ở phòng ngủ trên tường chuẩn bị. Dù là bình thường hắn cũng không thế nào nhìn, chiến sĩ cũng không đành lòng để nó cứ như vậy bị long đong. Lấy Mons nói tới tin tức làm chuẩn, hát triều buộc phát lộ tuyến hẳn là trung ương rừng đen, đế quốc Nam Cương, đế quốc Tây Bộ, trong đế quốc khu vực, sau đó lượn quanh một vòng tròn lớn sau trực tiếp thẳng bắc thượng, đến nơi này. Ngón tay tại trên địa đồ hư họa một vòng, cuối cùng điểm tại rừng đen cứ điểm vị trí, rổ xù như mày, lấy cái tốc độ này suy tính. Con rồng kia hẳn là cũng không có dừng lại, mà là không ngừng hướng bắc di động, trong tay của ta khối này diệt long thạch đại khái là không cần dùng. dựa theo nó tiến lên phương hướng cùng hành động hình thức đến xem, tiếp xuống hẳn là Moldova lĩnh bên kia rừng đen lại nhận ô nhiễm, phát sinh bạo động. Có cơ hội liền đưa tin thông báo một chút, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhất là hắc thực long phấn vậy có thể trở ngại thông tin, điểm ấy là quan trọng nhất. Ngữ khí cũng không khẳng định, dù sao ai cũng không có cách nào suy đoán một con rồng ý nghĩ, nếu nó tâm huyết dâng trào đột nhiên dự định chuyển sang nơi khác phi hành, để trịnh trọng việc thông chi xuất hiện sai lầm, cho dù là lấy rổ sủ tâm lý tố chết, đó cũng là rất chuyện lúng túng. Thật sự là phiền phức. Cảm khái một tiếng, tóc đen chiến sĩ cảm giác đột nhiên có chút đau đầu. Lần này cuồng hóa thu triều, nhìn như chỉ là vô cùng đơn giản ma long tứ ngược di chứng, nhưng lại có vô số quần quận sóng ngầm, thậm chí còn mơ hồ liên lụy đến tinh giới long tộc nội chiến, cái này làm người đau đầu không thôi vòng xoáy lớn, thật là khiến người khó chịu. Dô Su cảm thấy mình phi thường không thích hợp suy nghĩ loại sự tình này. Lúc trước ở trong đêm, hắn nhưng là có cả một cái phụ tá đoàn, giống như là bây giờ cục diện này, căn bản cũng không cần hắn tự thân xuất mã, tự có mười mấy người vì hắn phân tích tình trạng, giảng giải thế cục. Làm Việt Nam lớn nhất chiến đoàn đoàn trưởng kiêm đại đội thứ nhất thống lĩnh, Dô Su ngày thường cần làm sự tình chỉ có một kiện, dẫn đội xung phong, sau đó nghiền nát địch nhân. Chiến đấu, chinh phục cùng giết chóc, đây mới là lĩnh vực của hắn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Dô Su không thích suy nghĩ chỉ thích làm bừa, cái này là hoàn toàn sai lầm nhận biết. Nhiều nhất chỉ có thể nói là phương hướng không giống, chí ít đối kỹ xảo chiến đấu phương diện này suy nghĩ, hắn có sung túc tự tin. Về phần hiện tại, Dô Su mặc dù cũng là một tên thực địa bá tước, thủ hạ cũng không phải không có phụ tá, nhưng là đám kia người biết tin tức còn không có hắn 1% nhiều, đừng nói là nhìn ra hắc triều phía sau có đồ vật gì, bọn hắn ngay cả cuồng hóa nguyên nhân gây ra đều còn tại suy đoán, ngoại trừ có thể giúp đỡ xử lý chính vụ bên ngoài đơn giản không dùng được. Biểu hiện mịt dọc đại lục địa đồ, Việt Nam địa khu. Thở dài, chiến sĩ thấp giọng nói, theo tiếng ra lệnh này, to lớn trên bản đồ nguyên bản đại biểu mộ đạ vì ạ đồ hình cùng biểu thị trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một mảnh cùng loại hình toi đại lục cùng rộng lớn ngoại hải, một chút hòn đảo tô điểm trong đó. Mà tại đại lục này vùng cực nam bán đảo bị trọng điểm vạch ra, nơi đó, chính là cái gọi là Việt Nam. Bao la vô cùng mịt dọc đại lục phía trên, có 4 cái địa khu là văn minh trung tâm, bọn chúng theo thứ tự là Tây Bộ dãy núi Bồn Địa, phương Bắc Lâm Hồ đồi núi, Việt Nam tĩnh mịch nhóm rừng cùng đông bộ dòng sông Bình Nguyên. Việt Nam, chính là viễn hải Nam lĩnh cận chủng tộc loài người liên bang viết tắt. Đây là một cái xây dựng ở sơn lĩnh cùng rừng cây ở giữa, lấy nhân loại, tinh linh cùng yêu tinh làm chủ quốc gia, cùng phương Bắc đế quốc cái này rổ sủ kiến thức nửa đời, cũng không phải là hết sức quen thuộc địa phương khác biệt. Việt Nam làm hắn lúc trước đại bản doanh, tóc đen chiến sĩ đối với nó thế nhưng làm mà biết quá sâu. Sở dĩ đột nhiên điểm danh xem xét nơi đây, cũng không phải là bởi vì hoài cửu, mà là bởi vì ngày sau tác động đến toàn bộ đại lục một loạt sử thi cấp sự kiện, cùng Việt Nam có mật thiết liên hệ. Mà đầu kia ngay tại bắc địa núi tuyết trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua hắc thực long, nói không chừng chính là những sự tình này kiện một cái khai mạc cùng báo trước. Trục xuất chi thần. Sao băng 832 năm, Dương Huy Chi tháng 6, trong long tộc chiến chính thức bộc phát, ngũ sắc long cùng kim trúc long góp nhặt ngàn năm mâu thuẫn toàn bộ phong thích, mà ở thế giới cạnh ngoài. Ngũ sắc long thần lại bởi vì kim trúc long thần có nhân tộc bảy thần chi một cường quyền cùng chính nghĩa chi thần làm minh hiếu, thần vực vỡ vụn, bản thể bị trục xuất vật chất thế giới chủ, hóa thân thánh giả rơi xuống tại Viễn Nam phong bạo dương bệ nạt núi lửa quần đảo. Nhẹ giọng thuật lại ở kiếp trước bản thân trải qua sự kiện, Dô Su nhìn lấy địa đồ bên trên Viễn Nam bán đảo, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, mấy tháng sau, báo thủ lòng chi hỏa đột kích. Kiếp trước trong trò chơi thời đại này, vừa mới kết thúc thứ nhất bản kịch bản. Đẳng cấp cao nhất người chơi cũng bất quá là bạch ngân cao giai, đối mặt thánh giả báo thù mà nhấc lên rồng họa, tất cả mọi người tại cuồng hóa bạo tẩu long huyết ma thú bên trong đau khổ dãy rủa. Việt Nam làm khoảng cách rồng họa đầu nguồn gần nhất một cái giới vực, bị thương nghiêm trọng nhất. Lúc kia, Dô Su cũng là có thụ tra tấn, tại vô cùng vô tận cấp thấp long huyết ma thú trùng kích vào, hắn mới sáng lập không lâu chiến đoàn trụ sở bị một lần lại một lần công phá, nổi giận chiến sĩ tại chỗ lập thể ngày sau muốn đem tất cả ngũ sắc long tộc đều làm thịt một cái lượn. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn chính xác thực hiện lời thề của mình. Bởi vì ta đến, tương lai đã sớm bị cải biến, rừng đen cứ điểm không có bị công phá, mộ đạ vị ạ cũng sẽ không tổn thất nặng nề, tại nhắc nhở của ta dưới, cái khác bắc địa quý tộc cũng sẽ đề phòng. Hiện nay, là sao băng năm 831, ngày 7 tháng 12, khoảng cách kiếp trước Long Thần rơi xuống, hai ương rồng điền còn có thời gian nửa năm, nhưng Dô Su lại không chút phật lòng. Cái chiến sĩ này đem địa đồ thu hồi, để ở một bên, lẩm bẩm. Chính nghĩa chi thần đã không còn xuất thủ lý do, tinh giới long tộc nội chiến cũng tất nhiên sẽ không cùng kiếp trước đồng dạng cấp tốc kết thúc, nói không chừng sẽ kéo dài rất nhiều năm. Cho dù là Long Chi Họa lần nữa nhắc lên, cũng khẳng định không phải lúc đầu nguyên nhân. Cái gọi là hồ điệp cánh, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Hắn nghĩ như vậy đến, bản thân bất quá là làm một chút nhỏ bé công việc, dùng hết làm mổ đạ vì ạ lãnh chúa chức trách, thế mà liền để toàn bộ thế giới thế cục biến đổi. Loại cảm giác này, thật không xấu. Thùng thùng. Theo ngoài cửa truyền đến nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân, phòng họp đại môn bị gõ. Chương 56, lạc đường đều là nhà thiết kế sai. Một đoạn thời gian trước đó, dừng ở người đến người đi ngã tư đường bên trái, tóc bạc thiếu nữ có chút mờ mịt bốn phía quan sát, tú khí lông mày hơi nhíu lên, nàng màu xanh lục như đom đóm như lửa trong ánh mắt chuyển động quan mang, tựa hồ là đang phân biệt phương hướng. Trên đường ngày xưa tuyết động đã bị quét sạch sẽ, mặc dù không trung vẫn có một chút bụi tuyết bay xuống, nhưng đã không trở ngại hành động. Đại khái là bởi vì nhà thiết kế là quân lữ ra đời nguyên nhân đi, thiếu nữ thân ở cái này cứ điểm bên trong, tất cả kiến trúc bộ dáng đều là đại khái giống nhau, tương đối thiên hướng về đơn thuần bao nhiêu hình thức, phương phương chính chính phòng ở, mang theo đường vòng cung nóc nhà, cùng kiểu dáng tất cả đều không có sai biệt ống khói còn có cửa sổ. Tăng thêm nóc nhà tất cả đều là một mảnh trắng xóa tuyết động, càng là tăng lên phân biệt độ khó. Ta ở đâu? Mê mang thấp giọng lẩm bẩm nói, đom đóm hoang mang trừng mắt nhìn, bên người của nàng. Sắc mặt nghiêm túc lấy khải bình sĩ cùng đi sắp người đi đường vội vã xuyên thẳng qua không ngừng, tại hắc triều đỉnh chỉ xâm lấn sau mấy giờ, những người này không có buông lòng ăn mừng thắng lợi, mà là đem bản thân lớn nhất tinh lực vùi đầu vào chữa trị tường thành cùng chỉnh bị bên trên. Mặc dù tất cả mọi người biết, ở trong thành có hoàng kim cường giả tình huống dưới, đã mất đi cùng giai thủ lĩnh đàn thú là không thể nào lần nữa tụ hợp lại cùng nhau công thành, bọn chúng thậm chí lại bởi vì đói khát hoặc là nguyên nhân khác tại trong rừng đen tự giết lẫn nhau. Nhưng hiện thực là một chuyện, thái độ lại là một chuyện khác. Đại khái là bởi vì thân cao, đom đóm trong đám người cũng không thấy được, mặc dù đi ngang qua người sẽ tò mò nhìn một chút vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có một đầu hơi cuộn tóc dài màu bạc thanh tú thiếu nữ, nhưng lại sẽ không vì vậy mà dừng lại, mà khuyết thiếu thưởng thức thần cơ tiểu thư cũng hoàn toàn không biết, trên thế giới này còn có một loại tên là hỏi đường sự tình, thế là thời gian trôi qua, tình huống lại không có nửa điểm cải thiện. Cái này làm cho người lung túng trăng cảnh. Tiếp tục đến một tên mang theo che mặt mũ giáp chiến sĩ cùng một tên mặc áo bào trắng lao pháp sư xuất hiện tại giao lộ cùng một bên cạnh mà kết thúc. Tại đem bản thân bị trọng thương chiến hữu đưa vào chuyên dụng phòng điều trị về sau, hai vị cứ điểm trưởng quan cũng hơi trị liệu một chút miệng vết thương của mình, bất quá so sánh với tóc trắng pháp sư vậy chỉ cần muốn tĩnh tu một đoạn thời gian liền có thể khôi phục tinh thần phản vệ, bán tinh linh chiến sĩ nội tạng thương thế lại là một cái thật sự vấn đề. Kỷ Ly, nếu cảm thấy thân thể chống đỡ không nổi, không cần miễn cưỡng. Phải mặc dù là một cái pháp sư, nhưng cũng đồng thời kiêm chức cuồng chiến sĩ, tăng thêm tuổi tác, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, vị này rất có bắc địa đặc sắc pháp sư đoàn đạo sư cũng không so bán tinh linh chiến sĩ kém bao nhiêu, hắn đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt chiến hữu hành động đã hơi chậm một chút chậm, rõ ràng là thân thể cảm giác khó chịu lại tăng lên. Không có việc gì, thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp, chỉ là bởi vì tự lành tốc độ quá nhanh mà có chút ngứa mà thôi. Kỷ Lì thật cũng không nói láo. Làm bán tinh linh đặc hữu đặc sắc chức nghiệp giả minh huyết thợ săn, hắn có thể thông qua ở trên người vẽ thú huyết hình xăm tới đến một ít ma thú năng lực, làm bạch ngân đỉnh phong cấp chiến sĩ, thân thể của hắn có thể tiếp nhận 3 ma văn, năng lực theo thứ tự là tiếng sấm chi huyết, cao tốc tự lành cùng ưng chi nhãn, cái này là trước kia tại chiến trường lúc liền đã làm đã dùng qua. Vì chuyển di lực chú ý, coi nhẹ nội tạng lại tê lại ngứa cảm giác, Kỷ Lì thái độ khác thường, chủ động bước lên câu chuyện, ngươi có cảm giác hay không phải? Dỗ sủ thiếu gia nhìn qua cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Hoàn toàn chính xác. Tán đồng nhẹ gật đầu, phần nhìn qua cũng tràn đầy đồng cảm. Thiếu gia trước kia là một cái ôn hòa người cởi mở, coi như tại trong quân đội rèn luyện nhiều năm như vậy, khí chất cũng không có sắc bén đứng dậy. Lần trước hắn về chủ thành thời điểm, ta vừa vặn hướng lao ra báo cáo. Dỗ sủ. Cô độc đứng tại ven đường, gần như sắp muốn từ bỏ phân biệt phương vị thiếu nữ tóc bạc khi nghe thấy bản thân chủ nhân danh tự đồng thời, lập tức trong mắt lóe lên một vệt sáng. Nàng lập tức quay đầu, nhìn về phía kia cái phương hướng âm thanh truyền tới. Một vị lao pháp sư cùng che mặt chiến sĩ. Thực lực tựa hồ so với mình mạnh hơn, khí thế cũng khác nhau rất lớn, binh lính chung quanh tại gặp phải về sau lại còn có chút hành lễ, xem ra hẳn là cứ điểm trưởng quan loại hình đại nhân vật. Xưng hô chủ nhân vì thiếu gia. Ân, xem ra bọn hắn tựa hồ là muốn đi hướng chủ nhân báo cáo. Xa xa đi theo phía sau đối phương, đom đóm nhẹ nhàng tự nhủ, dạng này hẳn là có thể tìm được đường. Hơi tới gần một điểm về sau, ta liền có thể tự mình cảm ứng được chủ nhân chỗ vị trí cụ thể. Thần cơ cùng khế ước giả ở giữa có một loại nào đó không hiểu năng lực cảm ứng, nhưng cái này sức cảm ứng muốn tại song phương đẳng cấp bằng nhau lúc mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Từ khi rổ sủ tiến giai thành hoàng kim cấp về sau, trừ phi chính hắn chủ động liên hệ, nếu không đom đóm muốn cảm ứng được bản thân chủ nhân vị trí, liền không thể khoảng cách quá xa, hiện ở đây, tối đa cũng liền có thể cảm ứng được rổ sủ là tại thành phố này loại trình độ này, chỉ thế thôi. Mà ký lì cùng phần ở giữa đối thoại vẫn còn tiếp tục. Hiện nay thiếu gia, cùng nói là có uy nghiêm, chẳng bằng nói làm cho người e ngại. Bán tinh linh chiến sĩ thanh âm xuyên thấu qua mũ giáp, có chút ngột ngạt, ta trên chiến trường ở nhiều năm như vậy, làm sao có thể nghe không ra kia cố giết không biết bao nhiêu người trầm tích mùi máu tươi. Khí chất sắc bén. Ha ha ha, nào chỉ là sắc bén, nguyên bản chó chăn cừu, đã triệt để trưởng thành là nuốt huyết nhục các lang à. Tóc trắng pháp sư cũng là khẽ lắc đầu, biểu lộ nhìn không ra là vui mừng vẫn là lo lắng, lao ra qua đời trước đó, vẫn luôn đang lo lắng thiếu gia tính cách quá ôn hòa, không nghĩ tới hắn sau khi qua đời, thiếu gia liền biến thành như bây giờ, vận mệnh con người à, hoàn toàn chính xác không cách nào dự đoán. A. Chủ nhân nguyên bản rất ôn hòa sáng sủa. Một mực theo ở phía sau nghe lén đom đóm lập tức sững sờ, sâu trong thân thể ký ức hoạch tâm bắt đầu cấp tốc chuyển động, nhưng bất kể thế nào hồi ức suy nghĩ, vị này thần cơ tiểu thư cũng không tưởng tượng ra được nhà mình chủ nhân lộ ra ôn hòa nụ cười bộ dáng. Không, loại này miêu tả bản thân liền cùng trong trí nhớ cố hữu ấn tượng hoàn toàn xung đột. Bất quá, tại bắt đầu chiến đấu trước đó, đom đóm ngược lại là ngẫu nhiên có thể trông thấy tóc đen chiến sĩ khỏe miệng nết lên một tia biên độ, màu đỏ trong hai con ngươi cũng chuyển tới thần sắc hưng phấn. Có lẽ chính hắn cũng không có chú ý tới đi, nhưng tóc bạc thiếu nữ một mực đi theo tại rổ sủ bên cạnh thân, từ đầu tới đuôi đều nhìn rõ ràng. Loại này lại bởi vì chiến đấu, đổ máu cùng chém giết mà tự nhiên mà vậy cảm nhận được người vui sướng, làm sao lại là một cái sáng sủa ôn hòa người. Đừng nói giỡn, đom đóm lắc đầu, cảm thấy tóc trắng pháp sư đại khái là niên kỷ quá lớn, đã già nên hồ đồ rồi. Một đường đi qua, trải qua mấy cái đường đi, thiếu nữ tóc bạc phát hiện mình đối rổ sủ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra phương hướng thật là chính xác. Không lâu sau đó, nàng đã nhìn thấy đứng vững tại rừng đen tường thành phụ cận trung ương tháp lâu. Trung ương tháp lâu lối vào trước, hai vị cao lớn kỵ sĩ đứng thẳng ở đây, bọn hắn người khoác xám ngân kim loại sắc áo giáp, cầm trong tay trường thường cùng lang khiên, phía trên vẽ lấy lang thú há miệng lộ ra răng nanh dạng hoa văn, gương mặt bị toàn bao trùm thức mũ giáp che khuất, nhìn không thấy sau lưng biểu lộ, mà tại bên người của bọn hắn, màu lót đen viền vàng đại biểu cho nhà giặt cờ lịt phẹ cầm kiếm chi thủ cờ xí đón gió tung bay. Xem ra chính là chỗ này. Đom đóm cuối cùng là thở dài một hơi, nàng theo bản năng trà sát một chút cũng không tồn tại mồ hôi tuyết trắng cái chán, cảm giác như chút được gánh nặng. Phía sau vị kia tóc bạc tiểu thư, ngươi vì cái gì cùng sau lưng chúng ta? Đột nhiên, trầm muộn âm thanh ầm vang lên, bán tinh linh chiến sĩ quay đầu, mũ giáp sau hai mắt nhìn thẳng một mặt buông lỏng thiếu nữ, mặc dù ngươi không có ác ý, nhưng mời giải thích một chút nguyên nhân. Còn có, ta tựa hồ chưa từng có tại cứ điểm bên trong gặp qua ngươi, ngươi từ đâu tới? Chương 57, Tuyết Nguyên Bạch Long. Ánh nắng sáng chói như kim, chiếu xạ tại ngưng băng trên đường đá. Ba người đứng tại tháp lâu trước con đường ở giữa, chung quanh đã dần dần có binh sĩ cùng bình dân vây xem. Bất quá, trong đó có chút người thông minh phát hiện đối thoại song phương bên trong có hai vị là bản thân người lãnh đạo trực tiếp, thế là không lâu lắm, biển người liền tản ra, tất cả mọi người dứt khoát trở về làm bản thân sống đi. Ký lì ngữ khí cũng không nặng, tựa hồ chỉ là đơn thuần hỏi thăm, dù sao một cái nhìn qua thiếu nữ mười mấy tuổi xác thực không có nguy hiểm gì tính, cũng không cần hắn nhằm vào đề phòng. Tối đa cũng liền là có chút hiếu kỳ, cái này một mực cùng sau lưng bọn hắn bé gái đến cùng muốn làm gì. Nhưng rất rõ ràng, một vị khác có khác biệt ý kiến. Chờ một chút. Phải làm một vị pháp sư, cho dù là già, cảm giác cùng trí nhớ vẫn là phải so ký lì cái chiến sĩ này mạnh bên trên một cái cấp bậc, hắn nhíu mày. Trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra kinh ngạc quan mang, bạch ngân cấp. Còn trẻ như vậy bạch ngân. Quả nhiên, Kỷ Ly, ngươi nhìn kỹ một chút cái này quần áo phong cách. Bởi vì cũng không tính ẩn tàng, thiếu nữ tóc bạc kỳ thật cũng không kinh ngạc mình bị phát hiện chuyện này. Nhưng nghe được câu nói này về sau, không chỉ là Kỷ Ly, thì ngay cả chính đom đóm cũng ngây ra một lúc, vị này thần cơ tiểu thư theo bản năng nghiêng người sang, quan sát một chút bản thân mặc, màu trắng tiểu nữ song bài khấu quân lễ phục, không hiện xa hoa. Cũng không rơi tục khí, cũng không có chỗ kỳ quái gì, vô cùng phổ thông. Có thể Ký Lý lại tại quan sát tỉ mỉ qua đi, lại tựa hồ như hoàn toàn chính xác phát hiện cái gì, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta không để mắt đến. Đúng, thiết kế phong cách đơn giản giống nhau như lúc. Hai người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đom đóm mày nhăn lại, có chút làm không rõ ràng đối phương đến cùng muốn làm gì, ngay từ đầu, chỉ là vị kia che mặt chiến sĩ tuân hỏi mình tại sao muốn đi theo đám bọn hắn mà thôi. làm sao đột nhiên chủ đề liền nhảy vọt đến quần áo thiết kế phương diện đi. Nàng hiện tại cũng có chút không nhịn được muốn cho thấy thân phận, chứng minh bản thân cũng là đồng dạng hiệu chung với vị kia mổ đạ vì ạ lãnh chúa đại nhân, mặc dù sẽ bại lộ lạc đường chuyện này, có chút xấu hổ. Khục. Châm mặc một hồi, sau đó ho nhẹ một tiếng, phải đi tới đom đóm trước mặt, hắn hơi không người xuống, nhìn ngang trước mắt thiếu nữ tóc bạc, xin hỏi, ngươi cùng ạ mổ tiên sinh có quan hệ gì? Ạ mổ tiên sinh. Các ngươi nói là van. Theo bản năng nói ra về sau, đom đóm lập tức liền hiểu đối phương trước đó thảo luận quần áo phong cách nguyên nhân, thần cơ quần áo nếu không là cố ý cải biến, như vậy tại ma lực hiện hiện về sau, xuất hiện đều là cố định tiểu dáng, thiết kế phong cách phi thường đơn nhất, có thể nói là liên miên bất tận. Chỉ cần thấy lâu đủ quen, như vậy phát hiện nàng đồng phục trên người cùng một đời trước lao thần cơ là đồng dạng phong cách cũng không phải là việc khó gì. Quả nhiên, mặc dù không có đạt được chính thức trả lời, nhưng kết quả lại là đồng dạng. Tóc trắng pháp sư nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua rất là hài lòng bản thân phân biệt năng lực, vô luận là van, vẫn là lao gia phụ thân quản gia đức, mộ đạo vị ạ nhà chấp sự phục thiết kế chưa hề liền chưa từng thay đổi, cho dù là đổi thành nữ trang cũng giống như vậy. Thế hệ đi theo nhà giặt cờ lịt phẹ chấp sự gia tộc, thế hệ này lại là nữ tính. Bán tinh linh chiến sĩ cũng minh bạch đom đóm cùng lấy lý do của bọn hắn, ngươi cũng hẳn là tới gặp thiếu gia, như vậy cùng đi đi. Đám người này tựa hồ đối với thần cơ tồn tại tựa hồ có như vậy một chút vi diệu hiểu lầm. Đom đóm thở dài, nhưng lại cảm thấy vi diệu như chút được gánh nặng, nàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, được rồi. Phòng hội nghị, mấy phút về sau. Lần này hắc triều xâm lấn, bởi vì hoàng kim cấp voi ma mút cự thú xuất hiện, dẫn đến cứ điểm mặt hướng rừng đen phương hướng tường thành sụp đổ 1/4 trở lên, hiện nay ngay tại thông qua nguyên tố pháp sư hóa đá pháp thuật khẩn cấp tu bổ. Mà trải qua lâm thời thống kê cùng chiến trường quét dọn báo cáo, lần chiến đấu này có 7 vị kỵ sĩ hy sinh vì nhiệm vụ, 131 vị binh sĩ hy sinh, kẻ thụ thương gần 700. Tóc trắng pháp sư trong tay có mấy phần lạo thảo báo cáo, đây là hắn tại đưa sột gần đi trị liệu thời điểm tiến hành tập hợp, từ khắp cả cứ điểm quân nhân chuyên nghiệp cũng liền 2.000 ra mặt, thống kê đứng dậy cũng không khó khăn, cho nên cái này báo cáo mặc dù không có thể bảo chứng số liệu hoàn toàn chính xác, nhưng đại khái số lượng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì tại tường thành bị đột phá lúc, có số ít cuồng thú xông vào cứ điểm nội bộ, dẫn đến một chút bình dân thụ thương, may mắn là cũng không có người bởi vậy mất đi tính mệnh. Josu ngồi tại phòng họp trên ghế dài, hắn đưa tay nhận lấy phần đưa tới những báo cáo này, lật nhìn một hồi, sau đó không khỏi nghi ngờ nói, ta chạy tới thời điểm, vừa vặn trông thấy cự thú va chạm tường thành, đối tình huống trước cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá đơn thuần nhìn con số, lần này tổn thất tựa hồ cũng không lớn. Cùng trước đó khẩn trương thế cục tựa hồ cũng không tương xứng. Lúc trước trông thấy tường thành sụp đổ lúc, hắn coi là ít nhất phải chết mất hơn 1000 người, cho nên mới trực tiếp rớt xuống, sau đó dùng cường ngạnh thủ pháp, lấy tốc độ nhanh nhất liều mạng chém giết hoàng kim cấp voi ma mút cự thú, bằng không, hắn đại khái có thể du đấu một đoạn thời gian, tìm ra nhược điểm người chậm tiến đi nhất kích tất sát, không biết so dạng này thuần dựa vào man lực nhẹ nhõm bao nhiêu. Giả sử chỉ là đơn thuần từ số lượng thương vong nhìn lại, đối mặt 5 vạn cuồng thú vây thành, chúng ta chỉ hy sinh nhiều người như vậy, hoàn toàn chính xác coi là tổn thất không lớn. Đứng ở một bên Kỳ Lý lúc này nhận lấy lời nói, hắn lắc đầu, cái này bán tinh linh chiến sĩ vẫn đứng ở tiền tuyến, minh bạch đến tột cùng là tình huống như thế nào, ma thú vốn là không có bao nhiêu công thành thủ đoạn, ngoại trừ man lực bên ngoài tối đa cũng chính là liên tục không ngừng trèo tường, trồng chất đống sát chết, mà chúng ta tường thành cùng pháo đài phần lớn có tê hình kết cấu bảo hộ, đối mặt loại này đối thủ, trên lý luận hẳn là ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, liền coi như chúng ta có tuyệt đối thủ thành ưu thế, thậm chí có trên 100 vị bạch ngân chiến sĩ vừa đi vừa về quét sạch ngay tại leo thành tường quái vật, nhưng tại cuồng thú điên cuồng mà không tiếc hy sinh công kích đến, bên ta vẫn là tổn thất tất cả vệ tinh pháo đài, đã mất đi đại lượng tiếp tế cùng hạng nặng thiết bị, cứ điểm phòng ngự thời gian chiến tranh hao phí phụ ma mũi tên cùng luyện kim sản phẩm càng là vô số kể. Tăng thêm đối phương còn có hoàng kim ma thú, nếu không phải thiếu gia ngươi kịp thời đổi tới, đoán chừng toàn bộ cứ điểm đều thừa không được mấy cái người sống. Cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải nói ngoa, giả sử rồ sủ không có kịp thời đổi tới, như vậy không người ngăn trở voi ma mút cự thú hoàn toàn chính xác có thể phá hủy toàn bộ cứ điểm. May mắn là, nhân loại am hiểu nhất chính là sử dụng công cụ cho mình sáng tạo ưu thế, 2000 quân chính quy tăng thêm ngày thường dân binh huấn luyện bộ đội, nếu chỉ là thủ thành lời nói, là hoàn toàn đầy đủ, 5 vạn cuồng thú mặc dù số lượng đông đảo, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền công lên thành tường. Mà voi ma mút cự thú xung kích lúc là sẽ không để ý dưới chân bị giẫm thành thịt nát là ma thú còn là nhân loại, cho nên tại tường thành xuất hiện lỗ hổng về sau, có can đảm trực tiếp nhào lên đàn thú số lượng cũng không nhiều, mà không qua vài giây đồng hồ, Dỗ Sủ liền từ trên trời giáng xuống, chém giết đầu này hoàng kim ma thú, sau đó dọa lui toàn bộ đàn thú. Nhìn như vậy đến, tổn thất không lớn cũng là đích thật là chuyện rất bình thường, bất quá như Kỳ Lì nói, tiêu hao phụ ma mũi tên cùng luyện kim đạn pháo đích thật là một số lớn chi tiêu, Dỗ Sủ hiện nay bắt đầu có chút lo lắng, Mộ Đạ Vị ạ phải chăng có thể xuất ra số tiền kia. Mà lại, bất kể nói thế nào, vẫn là có thật nhiều người vì thế bỏ mình, mà cái này nguyên bản cũng có thể tránh khỏi tổn thất. Cái này cùng trò chơi chỉ giống bề ngoài thế giới, không hề nghi ngờ là chân thật bất hư, tử vong liền là tử vong, sinh mệnh chỉ có một lần. Bất quá, đại khái chính vì vậy, cho nên mới muốn theo đuổi thứ gì. Cảm tạ hai vị báo cáo. Đem trong tay lão thảo báo cáo thu hồi, giao cho đứng ở phía sau đông đóm, như có điều suy nghĩ Dỗ Sủ đối hai người nói, mặc dù còn có một số tin tức không phải rất hoàn thiện, nhưng bây giờ ta có thể nhìn ra được hai vị phi thường mệt nhọc, như vậy cũng liền không nói nhiều. Qua mấy ngày phần ngươi lại cho ta một phần chính thức văn thư, hôm nay tới đây thôi. Vâng. Đại nhân. Trước khi đi, phần nhìn qua có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là tại Kỳ Lì mở ra phòng họp đại môn về sau nói ra. Có lẽ là ảo giác đi. Vị lao pháp sư này nói như thế, thiếu gia trước ngươi từ voi ma mút cự thú trong thân thể lấy ra vật kia khí tức, ta nhớ được tựa hồ ở nơi nào cảm giác được qua. Phần, ngươi xác định. Thế mà đã từng cảm nhận được qua hải huyên hợp chất diễn sinh khí tức. Nghe được câu này, nguyên bản lâm vào trầm tư Dỗ Sủ biểu lộ lập tức liền nghiêm túc, hắn thậm chí từ trong túi bên trong móc ra cái kia vẫn co lại thành một đoàn ngân sắc dạng chứng vật thể, đưa cho đối phương, ngươi lại nhìn một chút, cẩn thận hồi ức một chút, nơi nào có cái này khí tức. Bạch Long. Tiếp nhận hải huyên hợp chất diễn sinh biến thành chứng bạc, tóc trắng pháp sư dùng tinh thần cảm giác một lần, sau đó vô cùng xác thực vô cùng nói, mấy tháng trước ta tại cánh đồng tuyết bên trong kia đám bạch long trên thân cảm nhận được qua tương tự ba động. Chương 58, gia tộc mộ địa. Văn minh ban đầu là man hoang đống lửa bên trong thiêu đốt lên hỏa trùng. Tại ban sơ chi hỏa nhóm lửa hỗn độn, để trật tự cùng thế giới hiện hiện sau thiên niên kỷ thứ nhất, hoang cổ nhân loại đản sinh tại không rừng bình nguyên, cái này tân sinh chủng tộc hành tẩu tại mới sinh giữa thiên địa, tò mò nhìn chăm chú lên hết thảy. Khi đó, vạn vật đều còn không có danh tự. Bởi vì chán ghét hắc ám, mọi người bắt chước lôi đỉnh cùng tia chớp, dùng đá rắn cùng cây khô nhóm lửa man hoang thời đại hỏa chủng, cùng sử dụng nó đi chiếu sáng không ánh sáng đêm tối, tại dơ bó đuốc, thăm dò nhận ra cái này không biết thế giới quá trình bên trong, bọn hắn vì tất cả không có có danh tự đồ vật mệnh danh, dùng nguyên thủy ký hiệu đi miêu tả, ghi chép sự vật xa lạ. Thời gian dần trôi qua, tích lũy, vận dụng lấy đơn giản ngôn ngữ, nhân loại tổng kết quy luật cùng logic, phát triển ra vỡ lòng thời đại văn minh. Sau đó, tân hỏa tương truyền, kéo dài đến nay. Sao băng, năm 831 ngày 11 tháng 12, đêm. Hắc triều vây thành sau 4 ngày. Gió lạnh không ngừng thổi lất phất đứng vững tại tuyết trắng nhóm rừng ở giữa cứ điểm, như là lông ngỗng nhẹ bay nhu hòa trắng loãng đông tuyết phiêu rơi trên mặt đất ngưng tụ thành một mảnh thật mỏng sương giá. Như khay bạc bàn thốc tân quang khiết song nguyệt treo cao cùng trời, ánh trăng trong sáng tựa như nước chảy trải rơi tại toàn bộ đá xanh sạn đạo bên trên. Nam tử tóc đen nắm hắn chiến mã xuyên qua trong bóng đêm đường đi. Bên cạnh còn lặng yên không tiếng động đi theo một vị tóc bạc hầu gái. Đảo mắt cả tòa cứ điểm, thanh niên lãnh chúa ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu không giới hạn hắc ám cùng băng lãnh kiên cố vách tường, trông thấy những cái kia lóe ra sinh mệnh chi hỏa. Mà hắn tuổi trẻ trưởng hầu gái thì tò mò ngưỡng vọng quần tinh tô điểm bầu trời đêm, nhẹ giọng tính toán bọn chúng số lượng. Thiếu nữ thanh nhã thanh âm tại yên tĩnh đường đi bên trong quanh quẩn, mà Dỗ Sủ thì là chuyên chú chú ý chúng quanh. Hiện nay, bọn hắn đang đứng ở cứ điểm hậu phương. Từng dãy đại đồng tiểu dị nhà ở chỉnh tề sắp xếp tại hai bên đường phố. Bất quá, dưới mắt một bộ phận phong ốc đã không có người ở, ống khói bên trong không có bay ra lò sưởi trong tường tủi khói, sau cửa sổ cũng không có chủ người hoạt động vết tích. Gần nhất mấy ngày nay, hắc triều tựa hồ là kết thúc bình thường, không có nửa điểm động tĩnh, liền xem như chiến sĩ tự mình tiến vào rừng đen dò xét, cũng đã không cách nào trông thấy đám kia như là màu đen biển gầm đồng dạng lao nhanh lấy cùng thú. Dưới ánh mặt trời, màu tím sương mù cũng dần dần tiêu tán, màu đen rừng cây khôi phục ngày xưa yên ắng. Đã như vậy, tại xác định đó cũng không phải một loại nào đó âm mưu về sau, cứ điểm khôi phục vận chuyển bình thường, liên tục không ngừng lòng xa đội xe từ chủ thành mà đến, vận chuyển gấp thiếu lương thực cùng khí giới, mà vì cho tử trận chiến sĩ cử hành an hồn nghi thức, thánh lộ rèn đại giáo đường ạ tạ nị mục sư thậm chí đỉnh lấy cái này rét đông giá lạnh, mang bản thân hai cái học đồ theo đội xe cũng đi tới rừng đen cứ điểm. Từ đại chủ giáo dẫn đội tiến về Viễn Hải Thánh Sơn đội ngũ vẫn chưa về, chỗ lấy trước mắt toàn bộ Mộ Đạ Vị ạ lĩnh bên trong, có năng lực cùng tư cách chủ trì cái này nghi thức chỉ có hắn một người, nhưng hôm nay buổi sáng, tại trang nghiêm trong trầm mặc đem lần này tại hắc triều bên trong hy sinh đám người an táng về sau, vị này tóc trắng mục sư liền xuất phát rời đi, không có tại cứ điểm ở lâu. Bất quá trước đó, hắn lại cố ý tìm tới rổ sủ, nói với hắn một câu. Hiện nay là lúc này rồi. Vị này lao quản gia bằng hữu cũ đối rổ sủ nói như thế, trong hai mắt bình tĩnh vô cùng, đi xem một chút phụ thân của ngươi còn có văn đi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn tại trước khi đi, muốn ta tại ngươi trở thành lãnh chúa sau một thời gian ngắn cáo chi ngươi câu nói này, cũng nói ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì. Dô su đương nhiên biết là có ý gì. Ngày 11 tháng 12, đã qua lâu như vậy, khoảng cách thân này phụ thân bỏ mình, lao quản gia rời đi đã có không sai biệt lắm 2 tháng, như là đã đi tới cứ điểm, như vậy cũng đích thật là lại gặp gỡ bọn họ thời điểm. Cho nên vào đêm khuya ấy, hắn mặc vào bạch lang gia chế thành áo khoác, dứt khoát đi ra khỏi cửa phòng, cùng nhà mình hầu gái cùng chiến mã dạo bước tại cái này vào đông cứ điểm bên trong. Đó là cái rét lạnh mà hợp quy tắc thành thị, dựa vào pháp sư pháp thuật, đã đại khái sửa xong màu xám trắng tường thành lại một lần nữa đem dãy núi và bình nguyên ngăn cách, kiên cố cao lớn tháp lâu sừng sững đứng vững tại phía sau, mà ven đường gỗ thông màu xanh nâu lá kim tại gió lạnh bên trong vang xào xạc. Rộng lớn đại đạo, quanh co đường nhỏ, còn có theo thứ tự sắp xếp tại hai bọn chúng bên cạnh làm bằng đá phòng nhỏ cùng xếp và ở trong đó bảo lâu cùng vừa lúa, một chút tuần tra chiến sĩ tại trên đường đá vừa đi vừa về hành tẩu, trong tay huy thạch chế thành đèn trong tản ra màu trắng yếu ớt lánh quang. Mà rồ sủ chỗ mục đích là cứ điểm biên giới chỗ một tòa cổ pháp giáo đường. Lại xuyên qua mấy cái đường đi, rồ sủ đi tới cái này cổ xưa kiến trúc trước cửa, hắn nhìn một chút chung quanh, lại cái gì cũng không có phát hiện. Cái này ngoài ý muốn để cái chiến sĩ này lộ ra khó được hoang mang biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không ở nơi này? Không có khả năng. Lắc đầu, hắn đem hắt ở lại bên ngoài, sau đó mang theo đom đóm đẩy ra cũng không có khóa lại đại môn, đi vào cái này giáo đường. A, vừa đi vào đại sảnh, thiếu nữ tóc bạc liền nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn khắp bốn phía, sau đó nhíu mày nói ra, chủ nhân, nơi này. Cảm giác có chút cổ quái. Tòa này giáo đường cũng không lớn, cầu nguyện trong đại sảnh chỉ có 40 không đến chỗ ngồi, phía trên có một lớp bụi sắc bụi đất, tựa hồ là thật lâu đều không có người đánh quét qua. Mà ở đại sảnh phía trước, tế đàn về sau, vốn nên trưng bày thần minh thánh huy pho tượng địa phương lại là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ vật gì. Nhưng rổ xu lại rất rõ ràng, đom đóm nói tới cổ quái cũng không phải là chỉ cái này, bởi vì hắn cũng cảm thấy, từ khi sau khi vào cửa, liền có một cỗ kỳ dị lực lượng vờn quanh tại chung quanh thân thể. Tựa hồ là hoang nên hắn, lại tựa hồ là chỉ dẫn lấy cái gì. Loan thoáng, Dô Su thậm chí còn có thể nghe thấy có một thanh âm ở bên thai quanh quẩn. Đi về phía trước đi. Tạm thời không có cách nào trả lời bản thân hầu gái vấn đề, đồng dạng nghi ngờ chiến sĩ cũng chỉ có thể nói như vậy, mặc dù là lúc rất nhỏ đợi ký ức, nhưng ấn tượng phi thường khắc sâu, ta có thể xác định chính là chỗ này không sai, cũng không biết chỗ nào xuất hiện vấn đề. Thế là hai người liền chậm rãi bước hướng phía trước đi đến. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Dô Sủ có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái này trong giáo đường tràn ngập một loại năng lượng kỳ dị, nó bài xích bất luận cái gì không điều kiện phù hợp lực lượng, cho dù là ở khắp mọi nơi nguyên tố cùng ma lực đều bị triệt để giam cầm, không cách nào hình thành pháp thuật. Cấm ma lĩnh vực. Cho dù là ở kiếp trước, Dô Sủ cũng rất ít gặp được loại tình huống này, ngoại trừ một ít tự nhiên chết phép thuật khu bên ngoài, hắn cơ bản chưa từng nhìn thấy bị đè nén đến như thế tính trơ ma lực. Nhưng cái này trong giáo đường cấm ma lĩnh vực lại cùng những cái kia cực đoan hoàn cảnh bên trong chết phép thuật khu khác biệt, nơi này ma lực, cùng nói là bị đè nén, chẳng bằng nói là bị phong ấn, bọn chúng cũng không phải là không thể hình thành pháp thuật, mà là không thể tự do hình thành pháp thuật. Chỉ cần phù hợp điều kiện là được rồi. Theo khoảng cách tới gần, có thể cảm ứng được cái này cổ áp lực lượng đang dần dần mạnh lên, mà lực lượng kia nơi phát ra, chính là cái kia từ ngân sắc kim loại chế tác hình vuông tế đàn. Đi tới tế đàn trước đó. Dô Sủ theo bản năng nhìn về phía nó trung ương, tại phân tranh đại lục tông giáo quy tắc bên trong, có tín đồ cầu nguyện thời điểm, trong tế đàn hẳn là trưng bày hiến cho thần minh tế phẩm, mà lúc không có người, nên trưng bày thần minh thánh huy, nói tóm lại, bất kể như thế nào cũng không thể để nó trống không. Nhưng là cái tế đàn này bên trong lại không có bất kỳ vật gì, vô luận là tế phẩm vẫn là thánh huy đều không thấy tăm hơi, chỉ có một đạo lõm đi vào tựa như thủ ấn đồng dạng vết tích. Chẳng lẽ, nhìn mình tay. Dô Sù cũng không do dự bao lâu, hắn dứt khoát đưa tay đặt tại tế đàn lõm trong máng, sau đó muốn nhìn một chút đến tuột cùng sẽ có phản ứng gì. Mà tựa hồ cảm ứng được bản thân chờ đợi đã lâu mục tiêu đến, một đạo xám hào quang màu xanh lam từ tế đàn dưới đáy sáng lên, nó như gợn sóng đồng dạng cấp tốc truyền lại, tại trong chớp mắt liền quét qua Dô Sù toàn thân, thậm chí là cùng sau lưng hắn đom đóm cũng không có ngoại lệ, đồng dạng bị quang mang này quét nhìn một lần. Huyết mạch xác nhận. Nhà giặc cơ lịp phệ tộc trực hệ huyết mạch, có được thần cơ khế ước, phù hợp điều kiện. Nguyên bản một mực vờn quanh tại rổ xù bên thai thanh âm rốt cục trở nên rõ ràng có thể nghe, một cô ý niệm từ trong tế đàn lan truyền ra, mang theo đại lượng tin tức đưa vào rổ xù trong đầu, trao tặng quyền hạn, thông đạo mở ra. Bắt nguồn từ lửa, sinh ra tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn. Nương theo lấy thời không run dậy cùng cổ lao tán tử, nguyên bản bị phong ấn ma lực bắt đầu sinh động, mà một đạo màu u lam cánh cửa tại vô thanh vô tức, tại tế đàn bên trên mới chậm rãi hiện hiện, mơ hồ có thể trông thấy, sau lưng của nó có một mảnh mặt đất màu đen, mà vô số làm bằng đá mộ bia dựng thẳng đứng ở trong đó. Mỗi một cái mộ bia chung quanh, đều có một thanh vũ khí ngược lại cắm trên mặt đất, bọn chúng bên trong có đao, có súng, cơ hồ tất cả nhân loại làm đã dùng qua vũ khí đều có thể tại bọn chúng bên trong tìm tới. Bọn chúng nhìn qua tàn phá vô cùng, mỗi một chiếc đều hứng chịu tới lớn lao tổn thương. Thì ra là thế, ta nói tại sao không có ở bên ngoài nhìn thấy, rõ ràng trong trí nhớ là cùng tòa này tiểu giáo đường liền nhau, kết quả chung quanh lại không có cái gì. Nhìn chằm chằm chính đang chậm rãi mở rộng thời không môn, thông qua trong tế đàn ý niệm minh bạch tất cả tin tức rổ sủ thấp giọng nói ra, nguyên lai là ở chỗ này, lại là ở chỗ này. Khó trách thần cơ cùng phong ấn trông coi bí mật nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện. Theo cái này âm thanh cảm thán, ẩn tàng tại thời không đường hẹp ở giữa nhà giặt cờ lịt phệ gia tộc mộ địa, liền triệt để như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 59, truyền thừa lực lượng. Chủ nhân, đây là... Cùng kiến thức rộng rãi rổ sủ khác biệt, đom đóm chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy cảnh tượng. Tại trước mắt của nàng, một đạo hào quang màu u lam chống lên một cánh cửa, tại nó về sau, là mơ hồ không rõ mặt đất màu đen cùng xa xăm tái nhợt bầu trời. Vô số màu xám làm bằng đá mộ bia cùng vũ khí hư hại tại trong yên tĩnh dựng đứng, mà màu lam huy quang bên ngoài, vẫn là cái kia che kín cho bụi cũ kỹ giáo đường, cả hai phân biệt rõ ràng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tại trong mơ hồ, nàng cảm giác được có một loại cảm giác quen thuộc xuyên qua không gian, từ những vũ khí kia thân bên trên truyền đến, loại này cảm giác thân thiết không khỏi làm vị này thần cơ tiểu thư tiến về phía trước một bước, muốn đi đụng vào hào quang màu xanh lam kia. Là thời không môn. Vươn tay lôi trở lại thiếu nữ tóc bạc. Rổ sủ xoa nhẹ dưới đầu nhỏ của nàng, sau đó tại đối phương không hiểu ánh mắt bên trong lại tăng thêm một câu, thông hướng cái nào đó thời không đường hẹp thời không môn, bây giờ bị lực lượng nào đó phong ấn, đụng phải sẽ thụ thương. Nhìn xem cái này màu u lam cánh cửa, hiện nay chiến sĩ có một loại cảm giác rõ rệt, tại cái này bị phong ấn truyền tống môn phía sau, gia tộc mộ địa vị trí, có loại sức mạnh chính đang kêu gọi lấy hắn, chính như cùng cỗ thân thể này khi còn nhỏ trong trí nhớ. Tại cái này tiểu giáo đường bên trong tham gia tổ phụ tang lễ lúc chỗ cảm nhận được đồng dạng, như thế ấn tượng khắc sâu để hắn thật lâu không thể quên nghi ngờ, cho đến ngày nay vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ lại. Kia là huyết mạch cộng minh, tựa như toàn thân trên dưới huyết dịch đều muốn sôi trào đồng dạng cảm giác. Nhưng rổ xú lại cương ép đem trong thân thể cộng minh cảm giác đè xuống, ký ức cuối cùng sẽ không may xuất hiện, chiến sĩ đã từng trong trí nhớ, tổ phụ là tại chung quanh giáo đường một cái mộ địa bị mai táng, nhưng trên thực tế lại hẳn là tại thời không môn hậu phương. Hắn tỉnh táo quan sát đến trước mắt cái này u lam cánh cửa. Đây là Viễn Nam Pháp Sư Hiệp hội, đại đạo sư Sở Hẹ Bùa khai thác thập nhị chi điểm thức thời không môn, cần 3 vị đẳng cấp trên 40 cấp hoàng kim pháp sư mới có thể thành lập, bất quá mặc dù ban đầu ma lực hao phí to lớn, nhưng là thắng ở ổn định, nếu vị trí tuyển thật tốt, như vậy thậm chí có thể tiếp tục vài chục năm lâu. Hai mắt đảo qua, trước truyền kỳ chiến sĩ nhanh chóng nhìn ra trước mắt thông đạo truyền tống chân tướng, kinh nghiệm phong phú ra chỉ dưới. Trong đầu của hắn đã xuất hiện vượt qua 20 loại có thể cấp tốc phá hư nó phương pháp, hai tay thậm chí ngo ngoe muốn động, thiết kế nhìn qua có chút quá hạn, có thể ở niên đại này nên tính là tinh nhuệ nhất kỹ thuật, ta khi còn bé dùng hẳn không phải là cái này, là lúc nào đổi mới. Hẳn là hắn tại trong quân đội đoạn thời gian kia. Nghĩ đến đây, Josu lắc đầu, không khỏi cảm giác vị kia hào không một tiếng động liền chết đi lao bá tức rời đi thật sự là thoải mái. Không có đời trước gia chủ tự thân dạy dỗ, coi như tiếp nhận trong tế đàn ẩn chứa tin tức. Hắn vẫn là có rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, tỉ như nói gia tộc mộ địa vì sao xây dựng ở thời không đường hẹp bên trong, trong giáo đường phong ấn chi lực lại là chuyện gì xảy ra. Thời không đường hẹp, là giới với thế giới cùng thế giới ở giữa kỳ lạ lĩnh vực, bọn chúng có lớn có nhỏ, không giống nhau, bởi vì tồn tại phần lớn đều ở vào hai thế giới ở giữa nhỏ hẹp khe hở bên trong mà gọi tên. Nếu một ít thời không đường hẹp phi thường ổn định, thời gian tồn tại đầy đủ dài lời nói, thậm chí có thể dựng dục ra bùn đất cùng bầu trời. Còn sẽ có đặc biệt sinh mệnh tồn tại, tựa như một cái chân chính tiểu thế giới. Kiếp trước tại phân tranh đại lục hậu kỳ, có không ít đẳng cấp cao bột cùng thế lực đều có thuộc về mình thời không đường hẹp, không ít phó bản cùng chiến đấu đều là ở trong đó tiến hành, trong đó nổi danh nhất, chính là cửa vào tại tinh giới chỗ hư không liên thông vạn giới hoang cổ tế tự trận, cái này cái ở vào nhiều cái thế giới ở giữa thông đạo, thậm chí đã bao la ổn định đến có thể được xưng là một cái thế giới mới. Vào lúc đó, vì ngăn chặn quái vật rút lui hoặc là phá hư địch nhân tập kích khả năng, cơ hồ tất cả mọi người phải học được như thế nào cấp tốc phá hư các loại thời không môn cùng truyền tống báo hiệu, cho nên rổ sủ mới đối đủ loại kiểu dáng thông đạo truyền tống quen thuộc như thế, đồng thời được trông thấy U Lam cánh cửa liền muốn động thủ phá hủy bệnh nghề nghiệp. Đánh gãy truyền tống, người người đều có trách nhiệm. Bất quá những này đều không là chuyện trọng yếu gì tình, xử lý trong đầu tế đàn trao tặng tin tức, chiến sĩ lập tức liền biết như thế nào xuyên qua cái thời không này cửa. Chỉ cần tại tế đàn bên trên hiến tế nhà giạt cờ lịp phệ gia tộc huyết mạch, hay là thần cơ linh năng thân thể một bộ phận liền có thể thông thuận thông qua. Đơn giản. Dô Su dứt khoát dùng răng trên ngón tay khai ra một cái vết thương nhỏ, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống tại làm bằng đá chính giữa tế đàn, sau đó cấp tốc thẩm thấu đi vào, lấy hắn hiện nay cường độ thân thể, trừ của mình răng, mang theo người tiểu đao các loại đồ vật đã không cách nào vạch phá hắn tầng ngoài làn da. Vài giây sau, nương theo lấy ma lực ba động, dấu ở thời không môn bên trong phong ấn bị giải trừ, U Lam quang huy về sau, nguyên bản mơ hồ không rõ đại địa cùng bầu trời lập tức trở lên rõ ràng, loại kia mở mịt xa xăm cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Dô Su không do dự, lập tức vượt qua thời không môn, mà Đom Đóm cũng theo sát phía sau. Tại xuyên qua màu U Lam cánh cửa thời điểm, Dô Su cảm giác được một trận trời đất quay cuồng giống như choáng váng, bất quá kiếp trước sớm đã thành thói quen truyền tống hắn cấp tốc khôi phục cân bằng, thậm chí còn có thừa lực vươn tay ôm lấy kém chút đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất Đom Đóm. Đứng tại màu đen trên bùn đất, đem đã khôi phục cân bằng thiếu nữ tóc bạc bung ra, hô hấp lấy cùng nguyên bản thế giới hoàn toàn khác biệt không khí, Dô Su đảo mắt cái này thông đạo truyền tống về sau hẹp tiểu thế giới, đường kính của nó có chừng 1.200 mét, có thể rõ ràng trông thấy biên giới hỗn độn màng ánh sáng, tựa hồ ẩn chứa hết thảy, nhưng lại màu gì cũng không phải mê ly ánh sáng lộng lẫy tại trên đó lưu chuyển. Phụ thân, còn có Van hẳn là ngay ở chỗ này. Nhẹ nhàng nói, Dô Su nhớ lại 2 tháng trước cái kia trời đầy mây, khi đó tuyết lớn vừa mới rơi xuống. Từ cực bắc biển mờ mịt bên trong kia vĩnh cửu trong tầng băng thổi tới gió còn không phải như vậy rét lạnh, tại mộ đạ vị ạ chủ thành trước đó, tóc trắng lao nhân mỉm cười đối với hắn cáo biệt, sau đó hướng về phương xa rời đi, biến mất tại đường chân trời bến mờ. Hiện nay, hắn ngay ở chỗ này sao? Trước mắt màu xám làm bằng đá mộ bia đủ loại kiểu dáng, có chừng 4-50 cái khoảng trường, cái này đã vượt qua lịch đại gia chủ số lượng, rồ sụ đi từ từ gần khoảng cách gần hắn nhất phần mộ, muốn nhìn một chút phía trên khắc họa. Một thanh đứt gãy trường thương bày ra tại hình vuông trước tấm bia đá, tại bóng loáng bia trên mặt, khắc họa lấy một loạt giản lược văn tự, bất quá tựa hồ bởi vì niên đại xa xưa, sớm đã trở nên mơ hồ không rõ, vì thấy rõ ràng phía trên đến tột cùng viết cái gì, Dô Su chậm rãi đi qua, dùng tay mỏ một chút, lạnh buốt xúc cảm chuyển đến, nhưng cũng phật lên bên trên lắng động cho bụi. Khi mộ giạt cờ lịp phẹ 541-574, thần cơ lạc 541-574, kỵ sĩ nhân sinh vượt qua. Cũng đối tử vong cho lạnh lùng một trong liếc. Trầm mặc một hồi, quay đầu, chiến sĩ nhìn về phía mấy cái khác liền nhau phần mộ. Nát lưới đao loan đao cắm ở trong đất bùn, trên chuôi đao tràn đầy không biết đọng lại bao lâu máu đen vậy. Án mắn giạt cờ lịp phẹ 692-743. Thần cơ á 692-743. Tại tảng sáng trước đó, 13 lần hát triều, 12 lần thắng lợi. Từ đó tâm vỡ ra một đạo cự đại phân khe hở tháp thuẫn dựa vào phần mộ phía trên. Ivan giạt cờ lịp phẹ 479-517. Thần cơ an 479-517. Tử vong cũng không phải là không có ý nghĩa, chí ít mang đến thành công ánh dạng đông. Hành tàu ở rất nhiều bia đá trước đó, có chút có khắc họa, có chút đã không có, thậm chí có đem chủ con người khi còn sống đều khắc đi lên, lít nha lít nhít, không cách nào thấy rõ, nhưng vô luận là ai mộ địa, dồ sủ trong lòng đều đối với mấy cái này tiền bối có từ đáy lòng kính ý. Từ gia sinh tử vong niên kỳ hạn. Cùng bi văn bên trên khắc họa có thể biết được, mai táng ở đây người, toàn bộ đều là chết bởi chiến đấu bên trong, bọn hắn không có một cái nào là kết thúc yên lành, bình quân đứng dậy đại khái là 40 năm làm một đời vừa đi vừa về thay đổi, có chút thậm chí là người một nhà đồng thời bỏ mình. Mấy trăm năm trước, vì chấn thủ thời không thông đạo, nhà giạt cờ lịp phẹ tiền bối đi tới cái này hàn lưu phun trào băng nguyên, khai thác văn minh biên cương. Bọn hắn thành lập thành thị, xây dựng pháo đài, dùng màu xám trắng cứ điểm ngăn cách dãy núi cùng hắc sâm. Lấy huyết nhục chi khu ngăn cản như sóng dữ giống như lao vụt vạn thú thủy triều xâm lấn thế giới nhân loại. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, vô số trong lòng còn có nhiệt huyết chiến sĩ chấn thủ tại cái này rời xa văn minh biên cương, hoặc là vì vinh quang, hay là vì chức trách, có một ít người mang theo đầy người vinh dự trở lại quê cũ, nhưng càng nhiều, lại là lưu lại một bộ khô lạnh thi thể bị người nhà cùng chiến hữu mai táng. Hy sinh trước giờ đều đáng giá tôn kính. Chủ nhân, nhanh tới xem một chút. Dô Su nghe được cách đó không xa, bản thân thần cơ có chút mở mịt luống cuống thanh âm. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện thiếu nữ tóc bạc đứng tại một cái đá cứng điêu khắc thành phương tiêm trước tấm bia đá, nháy hai mắt màu xanh lục, cùng sử dụng hoang mang ánh mắt nhìn chăm chú lên nó. Phát hiện ngay tại bước nhanh đi tới chiến sĩ, vị này thần cơ tiểu thư có chút há miệng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, nàng chỉ là chỉ vào mộ bia bên cạnh cắm ngược lấy một thanh khổng lồ vô cùng, như cánh cửa giống như cự kiếm, sau đó nhẹ nhàng nói, cái này, là văn sao. Đi đến đom đóm bên cạnh, Dô Sù Tại nhìn thấy cái này màu đen kim văn cự kiếm lần đầu tiên lúc, liền thật sâu hô thở ra một hơi, hắn cau mày, sau đó lộ ra nói không nên lời là tình cảm gì cười khổ. A, không sai, đúng thế. Quả nhiên ở chỗ này, màu đen kim văn cự kiếm thần cơ lẳng lặng cắm ở màu đen bùn trong đất, băng lanh sắt thép mũi nhọn bên trên có một chút vỡ vụn vết tích, làm trước truyền kỳ chiến sĩ, Dô Sù có thể nhìn ra được, treo chống kiếm này kiếm tâm đã triệt để vỡ vụn, đừng bảo là sử dụng, chỉ muốn lần nữa vung vẩy một chút, hắn liền có khả năng hoàn toàn tan vỡ. Không dám đi đụng vào, Dô Sù ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mộ địa, có một cái tên quen thuộc bị khắc sâu tại trên đó. Bờ rồ giặc cờ lịp phẹ 785-831. Đây là phụ thân danh tự. Chiến sĩ rốt cuộc tìm được cha mình phân mộ. Tại cái này cứng rắn nham thạch trên bia mộ, điêu khắc một câu như vậy thật dài mộ Chí Minh. Có lẽ một ngày nào đó, văn minh cùng trật tự có thể đem thế giới cải tạo thành càng thêm thích hợp sinh tồn bộ dáng, nhưng tuyệt không phải hôm nay. Trước đó, nhất định phải có người đứng ra chiến đấu, sau đó hy sinh. Cái này màu xám phương tiêm bia đá nhìn qua là tại gần nhất mấy năm này mới điêu khắc thành, mà lại cùng cái khác cũ kỹ mộ bia khác biệt, có một chương nếp gấp không chịu nổi viên giấy được trưng bày tại trước đó, bên trong tựa hồ bọc lấy thứ gì. Túi người, đưa tay đem viên giấy nhặt lên, Dô Sù đem triển khai, phát hiện trên đó viết hai câu lạo thảo câu chữ, mà một viên đá quý màu xanh từ đó lăn ra, rơi tại tay phải của trong lòng hắn bàn tay. Chiến sĩ trước nhìn về phía tờ giấy. Đến ta chi tử tự, Dô Sù giạt cờ lịch hẹ. Ta tin tưởng ngươi có thể tới chỗ này. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cái này sức mạnh truyền thừa. Rõ ràng đã chết, lại đối ta có lòng tin như vậy. Bất quá, sức mạnh truyền thừa. Nghi ngờ lẩm bẩm, Dô Sù nhìn về phía trong tay phải bảo thạch, màu đỏ song đồng có chút co rụt lại, chẳng lẽ là cái này. Hắn cầm lấy viên này có lớn chừng ngón cái đá quý màu xanh, chăm chú ngắm nghía. Viên này không đáng chú ý bảo thạch cũng không hoa lệ, nhìn một cái rất dễ dàng đem xem như cùng màu cục đá xem nhẹ. Nhưng chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong đó có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, như ngân hà đồng dạng mây mù xoay tròn không ngớt. Dô Sù thử nghiệm nắm chặt nó. Sau đó, ngay tại nắm chặt cái này bảo thạch trong nháy mắt đó, một trận như dòng điện giống như kỳ dị cảm giác từ bàn tay lan tràn, truyền đến toàn thân hắn, mà chiến sĩ vong mạc phía trước cũng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại nhắc nhở khung, màu đỏ thô thể chữ chiếm hết toàn bộ tầm mắt. Đã lâu hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở Dô Sù trước mắt. Ngươi thu được khởi nguyên kỳ vật đặc thù nhậm chức đạo cụ, phong ấn gá đi ẩn thiên thanh bảo châu. Ngươi thông qua được ý chí phán định. Ngươi thông qua được trận doanh phán định. Ngươi thông qua được tư chất phán định. Trọng yếu. Ngươi thu được có quan hệ với nhậm chức mới nghề nghiệp tin tức. Nơi này lập thể, ta đem trông coi hết thể tà ác tạo vật, cho đến trầm luân vĩnh cước. Ngươi phù hợp nhậm chức điều kiện. Phải chăng chuyển chức làm anh hùng chức nghiệp người trông coi hỗn độn.